Diệp Thần trong lòng sương mù dày đặc, nhất thời tầng tầng tản ra. Không sai, Hoàng Tuyền Đồ cái này kiện chí bảo, tuyệt đối không thể giao cho Thiên Đạo Cung. Chỉ cần hắn chấp trưởng Hoàng Tuyền Đồ, không bao lâu là có thể đạp bể Thiên Đạo Cung, cầm tất cả sư tôn khoác cứu ra, căn bản không cần Hiên Viên Mặc Tà bố thí. Coi như Hiên Viên Mặc Tà nổi điên, giết chết tất cả người, hắn dựa vào Lục Đạo Luân Hồi Pháp và Hoàng Tuyền Đồ lực lượng, cũng có thể sống lại. Nói sao làm vậy, nghịch chuyển sống chết, đây chính là luân hồi uy lực. Huống chi, Hiên Viên Mặc Tà cũng không dám động những người này. Chỉ cần Hoàng Tuyền Đồ nơi tay, hắn Lục Đạo Luân Hồi Pháp, tu vi ắt sẽ một ngày nản giảm, đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, thiên địa vạn giới, tất cả mọi người sống chết đều do hắn nắm giữ. Coi như vong linh chết đi, hắn cũng đủ có thể sống lại, căn bản không sợ Hiên Viên Mặc Tà uy hiếp. Được, đa tạ Vĩnh Lao chỉ điểm, ta biết. Diệp Thần hít sâu một hơi, chắp tay. Rất tốt. Vĩnh Hằng Thánh Vương khẽ mỉm cười, chợt gương mặt lại có điểm ngưng trọng, nói, ta còn có một cái tin tức xấu, phải nói cho ngươi. Cái gì tin tức xấu? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Hiên Viên Mặc Tà giả mạo luân hồi chi chủ danh hiệu, đạt được hàng loạt người theo đuổi cung phụng, trong này có một kiện nhỏ nguyên minh, Tiêu Chu Tiên Kiếm, là Chu Tiên Tứ Kiếm một trong. Nguyên minh là thuần túy sát phạt đồ sắc bén, đại biểu vô thượng võ đạo chiến ý, coi như là nhỏ nguyên minh, đều có nghịch thiên sát khí. Hiên Viên Mặc Tà có nguyên minh nơi tay, sức chiến đấu thật to tăng lên, ngươi cũng nên cẩn thận. Vĩnh Hằng Thánh Vương trịnh trọng nói. Nguyên minh là nguyên thuật chế tạo binh khí, sát phạt tác liệt, là chân chánh lợi khí giết người. Chu Tiên Tứ Kiếm là trong truyền thuyết lợi hại nhất bốn kiện nhỏ nguyên minh, theo thứ tự là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Vùi Lấp Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm. Mà Chu Tiên Kiếm lại là Chu Tiên Tứ Kiếm đứng đầu, mũi nhọn nhất là ác liệt. Nguyên minh, Chu Tiên Kiếm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, Hiên Viên Mặc Tà đạt được Chu Tiên Kiếm, thực lực tuyệt đối thật to tăng lên, hắn sau này muốn đạp bể Thiên Đạo Cung, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, đạp bể Thiên Đạo Cung là Diệp Thần tâm nguyện, vô luận khó khăn bao nhiêu, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chương 3364, đảm nhiệm của bố. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ dựa vào chính mình kiếm, chém chết hết thể địch, đem tất cả sư tôn khoác cứu ra. Hiện tại trọng yếu nhất là diệt thế đại kiếp. Chỉ cần bình định diệt thế đại kiếp, hắn là có thể thu hoạch thiên đại công đức khí vận, đột nhiên tăng mạnh, từ đó có giết tới thiên đạo cùng thực lực. Vương ngoại, Đế Viên Điện. Một cái áo bào đen tóc trắng người cầm một con cờ, chậm rãi rơi vào trên bàn cờ. Hắn khoe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười. Lại thắng. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như trong đêm tối ưng vậy sắc bén. Hắn ngưng mắt nhìn một cái bóng đen, mở miệng nói, thiên ma tộc thật sự là phế vật, được gọi là thiên ma nhất yêu nghiệt tồn tại lại cũng là thua. Bóng đen gật đầu một cái, tiếp tục nói, trận chiến này chủ yếu ở chỗ hai người, một người là thần quốc thiên tài yêu nghiệt Diệp Thần, một người khác chính là từ thượng giới phủ xuống Kim Thư Tuệ, còn như cụ thể như thế nào thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ suy đoán nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái đó Kim Thư Tuệ. Thượng giới người hạ xuống thần quốc phải bị áp chế và trả giá thật lớn, mà Kim Thư Tuệ không tiếp tự tổn tu vi vậy phải bảo vệ thần quốc, ngược lại là đại nghĩa. Nhưng mà tóc trắng người trong mắt nhưng là không có bất kỳ hứng thú, ngược lại chuyển động, mở miệng nói, chuyện này ta cũng không quan tâm, ta muốn biết Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Tà có thể ở Ma Hoàng Chi Tử hạ xuống lúc đó có bất kỳ ra tay. Dù là quan tâm mấy phần, đây là Đế Thích Thiên quan tâm nhất điểm. Hắn đối với Hiên Viên Mặc Tà là luân hồi chi chủ sự việc cuối cùng có chút hoài nghi. Bóng đen nhưng là lắc đầu một cái, không có. Hắn một mực ở Thiên Đạo Cung bên trong, chưa từng ra tay, lại càng không từng hỏi tới. Đế Thích Thiên con ngươi đông lại một cái. Cái này quả thực quá cổ quái. Ma Hoàng Chi Tử hạ xuống, thần quốc sống chết tới giữa, lại còn không ra tay. Đây thật là luân hồi chi chủ sao? Đế Thích Thiên đứng lên, lạnh lùng nói, đi gặp Huyền Cơ Nguyệt. Sau nửa giờ, thượng giới, nữ hoàng thiên cung. Một cái tuấn tú tóc trắng người chậm rãi bước vào nữ hoàng cung điện bên trong. Cái này tóc trắng người tướng mạo thư hùng mạc biện luận, ngũ quan vô cùng anh tuấn, thậm chí mang một chút đặc thù anh khí, tóc dài phất phới, dung nhan phong tư lại có thể và Huyền Cơ Nguyệt không phân cao thấp, chính là Đế Thích Tiên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tái hiện, luân hồi chi chủ ra đời, thượng giới và Đế Uyên Điện đều là chấn động. Cho nên Đế Thích Tiên tự mình hạ xuống, đi tới nữ hoàng cung và Huyền Cơ Nguyệt thương lượng chuyện quan trọng. Ngoại giới suy đoán Hiên Viên Mặc Tà chính là luân hồi chi chủ, Huyền cô nương, ngươi thấy thế nào? Đế Thích Tiên chậm rãi mở miệng, người khác gọi Huyền Cơ Nguyệt, hoặc là kêu nữ hoàng, hoặc là kêu tôn thượng, hắn cũng là để cho một tiếng Huyền cô nương, hầu hạ ở Huyền Cơ Nguyệt bên người Thiên Tâm Kiếm Điệp, dấu ma kỵ, lao Phật Kim Bằng, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hiên Viên Mặc Tà lại là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, chuyện này chân thực quá mức hoang đường. Huyền Cơ Nguyệt lắc đầu một cái, lúc này nàng cũng đã tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này chân thực quá hoang đường, trong đó có thật nhiều nghi vấn. Ví dụ như Hiên Viên Mặc Tà tướng mạo và luân hồi chi chủ một chút cũng không tương tự, không có một chút ngọc thụ lâm phong dáng người, hắn tu luyện công pháp cũng cùng luân hồi đại đạo không liên quan. Đế Thích Tiên nói, ta cũng cảm thấy hoang đường, nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chỉ có luân hồi chi chủ có thể sử dụng, người ngoài không thể nào chấm mút. Huyền Cơ Nguyệt nói, chuyện này nhất định có kỳ hoặc, chúng ta tốt nhất tất cả phái người đi thần quốc điều tra cặn kẽ. Đúng vậy, phải điều tra rõ chân tướng, vô luận Hiên Viên Mặc Tà có phải hay không luân hồi chi chủ, hắn dã tâm đã đủ bành trướng, phải cầm hắn diệt trừ. Đế Thích Tiên trong mắt lướt qua sát khí, từ thời đại thượng cổ luân hồi chi chủ chết sau đó, hắn liền lại cũng không có biểu lộ qua cái gì ý định giết người, vẫn là bình thản tự nhiên hình dáng. Nhưng giờ phút này, bởi vì Hiên Viên Mặc Tà, sát khí của hắn lần nữa bùng nổ. Tiểu Điệp, Vũ Cưới, Kim Bằng, nghe mệnh lệnh ta. Huyền Cơ Nguyệt cũng là mắt buốc ý định giết người, đang muốn lên tiếng, nhưng bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cả người tinh thần cũng kịch liệt chấn động đứng lên, chợt bị đẩy vào một cái quỷ dị hắc ám không gian. Mà Đế Thích Tiên cũng là tâm thần đông đưa, vậy bị đẩy vào cái này không gian bên trong. Cái này mảnh không gian, một phiến hắc ám, không thấy được chút nào quang minh. Rào. Ở tuyệt đối trong bóng tối, đống nhiên xuất hiện một đạo vô thượng thần quang. Đó là một đạo tự nhiên thân ảnh phiêu giật, cả người đế uy tràn ngập, nguyên khí bao phủ, huy hoàng tới cực điểm, chính là thần bí thanh niên Nhâm Phi Phạm. Hào hùng uy áp, ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên cũng không chịu nổi áp lực, đầu gối chấn động, tựa như ở nơi này phiến lãnh vực phải quỳ xuống đi. Nhưng hai người đều là một đời cường giả, có thể bị giết chết, không thể nào bị vũ nhục. Chỉ vào Nhâm Phi Phạm uy áp, hai người cắn chặt hàm răng, lại là rất miễn cưỡng đứng vững vàng, không có quỳ xuống, nhưng khóe miệng đã rỉ ra máu tươi. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên nhìn nhau một mắt, đều cảm thấy trước mặt người đàn ông thực lực chân thực cường đại đến ngoại hạng, tựa như đã đạt đến tu luyện trung cực cảnh giới. Mặc dù hai người tu vi đều là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cùng Nhâm Phi Phạm so sánh kém quá nhiều. Thần quang hỗn loạn gian, hai người vậy không thấy rõ Nhâm Phi Phạm tướng mạo, chỉ cảm thấy vô cùng uy áp cường đại hơi thở không ngừng bao phủ xuống, để cho người không thở nổi. Đế Thích Tiên trong đầu nghĩ, muốn chiến thắng người này, trừ phi ta cầm Tâm Ma Đại Chu Kiếm luyện thành tầng thứ 9 bước. Nguyên lai trong truyền thuyết Tâm Ma Chi Chủ chính là Đế Thích Tiên đây, nhưng cái này Tâm Ma Đại Chu Kiếm cũng không phải hắn thần thông, mà là lên một đời Tâm Ma Chi Chủ thần thông, hắn chỉ là một người thừa kế. Lên một đời Tâm Ma Chi Chủ, sợ rằng và trước mắt người đàn ông một cái cấp bậc, vậy đạt tới võ đạo trung cực cảnh giới, vô cùng lợi hại. Vậy Tâm Ma Đại Chu Kiếm, hoa chia làm 9 tầng, nếu như luyện đến tột cùng nhất tầng 9 cảnh giới, đủ để tràn ngập chư thiên, để cho Tâm Ma Ung Thư hơi thở lan truyền đến toàn bộ vũ trụ trong tinh không đi, từ đó thành là thiên địa nắm giữ, khống chế tất cả mọi người linh hồn. Tiên nhậm Tâm Ma Chi Chủ, nguyên rủa kiếm luyện đến tầng thứ 8, không có đạt tới nhất đỉnh cấp, cho nên tối đa và trước mặt người đàn ông này đánh ngang tay, không có khả năng chiến thắng. Mà hiện tại, Đế Thích Thiên đạt được Tâm Ma Đại Chú Kiếm truyền thừa, chỉ luyện đến tầng thứ 4, khoảng cách tầng thứ 9 xa xa không kỳ, muốn chiến thắng Nhâm Phi Phạm, càng là chuyện không thể nào. Huyền Cơ Nguyệt ngước nhìn trời lên thần quang, cũng ở đây bản tư, người này là ai? Chính là hắn giết Tuyệt Phỉ. Thật là cường hãn hơi thở. Ta nếu như muốn chém chết hắn, trừ phi đào ra Nữ Hoàng Thiên Cung lòng đất chôn cao nhất nguyên minh. Ở Nữ Hoàng Thiên Cung dưới lòng đất, chôn một cái cao nhất nguyên minh, có đặc biệt đáng sợ sát phạt hơi thở, nếu như moi ra, có thể chấp trưởng cao nhất mũi nhọn, chém chết chư thiên. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt tu vi khí vận còn chưa đủ hùng hậu, muốn đào ra cao nhất nguyên minh, chấp trưởng lịch tiên mũi nhọn, trừ phi là hoàn toàn tiêu diệt luân hồi chi chủ, cầm lục đạo luân hồi pháp và Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ đoạt vào tay, nếu không không có bất kỳ biện pháp. Các ngươi muốn giết ta? Bóng tối trên bầu trời, Nhâm Phi Phạm như một vòng thần dương, phát ra ùng ùng chấn động thiên âm. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên nghe, nhất thời sắc mặt của biến, không dám lời nói. Chương 3365, Lục Tiên Kiếm. Ha ha, có quyết đoán. Nhâm Phi Phạm mỉm cười, nói, nhưng trước lúc này, ta khuyên các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thần quốc có thần nước quy tắc, các ngươi trước đây nghịch thiên ra tay, đã là thật to phá hoại, lần này, vô luận như thế nào, ta cũng không cho phép lại con người nhiễu loạn thần quốc cục diện. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phạm giọng đổi được cực kỳ lạnh như băng. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên trong lòng rét một cái. Hiển nhiên, Nhâm Phi Phạm chẳng muốn bọn họ phái người đi thần quốc, miễn được phá hư thần quốc trật tự, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Ta nói đã đến nước này, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Nhâm Phi Phạm bóng người dần dần biến mất. Trung quanh thần quang hoàn toàn chôn vùi. Đúng mảnh không gian, rơi vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Trời đất quay cuồng. Nữ hoàng bên trong cung điện, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đột nhiên mở mắt ra. Vào giờ phút này, bọn họ cũng thân tại đại điện bên trong, mới vừa đặt mình vào thế giới hắc ám, tựa như chỉ là một ảo ảnh. Nhưng Nhâm Phi Phạm khoáng đạt khí thế, lại để cho hai người vô cùng khiếp sợ. Mới vừa hình ảnh, tuyệt đối không phải ảo giác. Nữ hoàng bệ hạ, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng hầu hạ ở bên cạnh, đợi nghe trước Huyền Cơ Nguyệt mệnh lệnh, nhưng thật lâu thời gian, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có lên tiếng, ngược lại rơi vào mở mịt bên trong, ba người cảm thấy nghi ngờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Điệp, Vũ Cưới, Kim Bằng, nghe mệnh lệnh ta. Huyền Cơ Nguyệt mở miệng lần nữa, giọng mang một chút bất đắc dĩ thỏa hiệp, thần quốc sự việc, chứ không cần phải để ý đến, ta bị thương trên người, trước giúp ta chữa thương. Ừ. Ba người nghe vậy, đều là ngạc nhiên gật đầu. Mới vừa Huyền Cơ Nguyệt, còn là một bộ đằng đằng sát khí hình dáng, tựa hồ muốn đạp bể thần quốc, chém chết hết thể ẩn bên trong kẻ địch, nhưng ngắn thời gian ngắn, nàng nhưng thay đổi giọng, ba người hoàn toàn không biết sau lưng nhân quả. Huyền cô nương, ta cũng cáo tử. Đế Thích Thiên than thở một tiếng, xoay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Minh Điện. Sáng trong ánh trăng, rơi vào Minh Điện sơn môn trên, toàn bộ Minh Điện tiểu không người tiếng, một phiến tĩnh mịch. Lần này thí sư đại hội, Minh Điện cũng là tổn thương thảm trọng. Vậy 100.000 ma binh ở Sùng Quang Thần Hà cung phụ xuống thời điểm, gặp phải thần quang xuyên qua, xuất hiện hàng loạt chết. Mà Mạc Huyết Minh đây, bởi vì hiến tế tu La hóa huyết cùng, buồn mạng tinh khí mất hút, chỉ còn lại một năm tuổi thọ, gặp nghiêm trọng cắn trả, hơn nữa bị nước suối vàng phỏng, hắn lúc này đã kinh bị trọng thương, đang ngồi xếp bằng nút ở Minh Điện chỗ sâu, yên lặng khôi phục. Đáng tiếc, hắn không có hiên viên mặc tạ như thế nhiều chân bảo, có thể bỏ được hiến tế Hồng Mông Chí Bảo chữa thương, càng không có nhiều như vậy người theo đuổi, có thể cho hắn lễ vật tài trợ. Hắn có thể nói là chân tránh người cô đơn, giờ khắc này, tịch mịch tới cực điểm. Hiên Viên Mặc Tà thương thế, khẳng định trước ta một bước khôi phục, đến lúc đó, ta Minh Điện liền nguy hiểm. Mạc Huyết Minh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thật sâu cảm thấy lo lắng. Rào. Hắn đang lo lắng gian, đột nhiên, trong hư không một hồi hắc khí lóe lên, chợt, một cái người áo bào đen chậm rãi hạ xuống, chính là Tâm Ma chi chủ. Tâm Ma tiền bối. Mạc Huyết Minh kêu một tiếng, thở dài nói, Hiên Viên Mặc Tà thần uy quá thịnh, ta thất bại. Lần này thí sư đại hội, hắn thật ra thì đã vô cùng đến gần thành công, thì phải đạp bể toàn bộ Thiên Đạo Cung, đáng tiếc Hiên Viên Mặc Tà nghịch thiên quật khởi, trở thành một đời thiên đạo chi chủ, hoàn toàn nghiền ép hắn hơi thở, hắn coi như là hoàn toàn thất bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi không nên tự trách. Người áo bào đen thanh âm thư hùng mạc biện luận, lại không có ý trách cứ, chậm rãi sử dụng một bản thiên thư, nói, ngươi bị thương quá nặng, cái này bản phách đao thiên thư, ta ban cho ngươi, ngươi thật tốt tu luyện, có thể giúp ngươi chữa thương. Thiên thư địa, in phách đao hai chữ, chính là trong truyền thuyết phách đao thiên thư. Tiền bối, cái này. Mạc Huyết Minh hoàn toàn ngây ngẩn, không nghĩ tới mình thất bại sau đó, Tâm Ma chi chủ không những không có trách cứ, còn đưa cho hắn một quyển phách đao thiên thư. Đây cũng không phải là cái gì phụ chiếu, mà là chân chân chính chính nguyên thuật bí tịch. Nếu như luyện thành, hắn vượt quá thương thế khôi phục, hơn nữa còn có thể cùng Tu La đại đạo dung hợp, luyện thành Tu La phách đao, đủ để chém chết hết thảy. Chờ ngươi luyện đến Tu La phách đao, ngươi có thể lần nữa giết tới Thiên Đạo Cung, chém chết Hiên Viên Mặc Tà. Người áo bào đen không có chút nào keo kiệt hình dáng, trực tiếp cầm thiên thư ném cho Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật sâu động dung, hắc bào nhân này, rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể có nhiều như vậy bảo vật, liền trong truyền thuyết thiên thư bí quyển, cũng bỏ được trực tiếp ban thưởng, thật là số tiền khổng lồ. Bất quá, trước lúc này, ngươi cho ta cẩn thận tra một chút, và luân hồi chi chủ có liên quan tin tức, Hiên Viên Mặc Tà lại chính là luân hồi chi chủ, chuyện này nhất định có kỳ hoặc, ta rất là hoài nghi, ngươi tra cho ta rõ ràng phía sau màn nhân quả, nếu như có tin tức, tùy thời cùng ta liên lạc. Người áo bào đen sử dụng một tấm đưa tin phụ lục, giao cho Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ, trong lòng trầm xuống, diễn cảm có chút cổ quái, dẫu sao hắn biết Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, nhưng chớp mắt rồi biến mất, diễn cảm giấu rất kỹ. Hiểu lầm không phải là hắn mong muốn sao? Thậm chí có thể mượn này trừ đi Hiên Viên Mặc Tà. Mạc Huyết Minh tiếp tục nói, tiền bối, ta người bị trọng thương, cùng luyện thành phách đao thiên thư, không biết muốn lúc nào, ngươi là tại sao không gọi người ngoài? Mạc Huyết Minh khẽ cau mày, hắn cũng rất rõ ràng, người áo bào đen chịu ban cho hắn thiên thư, là nhìn chúng hắn giá trị. Nhưng vấn đề là, hắn trọng thương trong người, chân thực bất tiện hoạt động. Người áo bào đen lắc đầu một cái, nói, chứ ngươi, ta trên tay không người nào có thể dùng, sau lưng ta có người nhìn chằm chằm, ta không thể tùy tiện động tác, chỉ có thể mời ngươi ra tay. Hắc bào nhân này, dĩ nhiên chính là Đế Thích Thiên một đạo đặc thù phân thân. Hắn bị Nhâm Phi Phàm uy hiếp, không dám phái Đế Uyên Điện cường giả hạ xuống, nhưng thật may, hắn ở thần quốc cũng có con cờ, chính là Mạc Huyết Minh. Đương thời giây phút, hắn chỉ có thể cắt cử Mạc Huyết Minh ra tay. Ùm, tiền bối, luân hồi chi chủ sự việc, ta nhất định sẽ tra rõ. Mạc Huyết Minh trong lòng rét một cái, lúc này đáp ứng. Xem ra luân hồi chi chủ nhân quả, người áo bào đen vô cùng coi trọng, hắn nếu thu đồ người khác, tự nhiên cũng phải thay người làm việc. Dĩ nhiên, hắn có mình ý tưởng. Tâm Ma chi chủ càng quan tâm luân hồi chi chủ và Hiên Viên Mặc Tà quan hệ. Mượn cái này quan hệ, có lẽ có thể là hắn sử dụng. Ừ, bỏ mặc cha không tra được, Hiên Viên Mặc Tà người này, ngươi phải chu diệt, đừng để cho hắn còn sống. Đế Thích Thiên ngưng thần dặn dò, Hiên Viên Mặc Tà dã tâm quá lớn, bỏ mặc hắn có phải hay không luân hồi chi chủ, hắn cũng không thể thả qua. Tiền bối mời yên tâm. Chờ ta luyện thành Tu La phách đao, chính là Hiên Viên Mặc Tà ngày rỗ. Mạc Huyết Minh ánh mắt đằng đằng sát khí, phách đao thiên thư, nhưng mà trong truyền thuyết nguyên thuật, uy lực lớn vô cùng, lại phối hợp hắn Tu La đại đạo, đơn giản là vô địch. Cùng luyện thành Tu La phách đao, hắn có lòng tin chém chết Hiên Viên Mặc Tà. Ừ. Đế Thích Thiên lần nữa gật đầu, bóng người dần dần nhạt đi biến mất. Vương ngoại, một phiến liên miên dãy núi. Dãy núi này bên trong, cổ đãng trước khoáng đạt võ đạo chiến ý, ở trong dãy núi đường, đứng sừng sững một cái thông thiên cự kiếm, bên trên cự kiếm, khắc lục tiên hai chữ, tản mát ra kinh khủng sát phạt hơi thở. Thanh kiếm này lại là nguyên binh, trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm một trong, Lục Tiên kiếm. Chương 3366, bốn phương chấn động. Ở Lục Tiên kiếm vùng lân cận, có một ngọn núi nhạc, nguy nga khoáng đạt, linh khí hòa hợp, tiêu làm Võ Thần Sơn, là vực ngoại một cái mạnh tổ chức lớn, cái này Lục Tiên kiếm là Võ Thần Sơn trấn sơn kiếm. Sáng sớm, Võ Thần Sơn trên sườn núi, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đang đón ánh ban mai tu luyện. Ông ông ông. Đương nhiên, Lục Tiên kiếm phía trên, nhưng truyền ra kịch liệt chập chờn, từng tia ánh sáng tím bùng nổ, ngưng tụ thành một lá bùa chiếu, chậm rãi bồng bềnh ra. Nữ hoàng phù chiếu. Trời ơi, nữ hoàng ý chí hạ xuống. Từ thượng cổ tiêu diệt luân hồi chi chủ sau đó, nữ hoàng lại không tin tức truyền xuống, ta còn lấy là nàng đã quên Võ Thần Sơn. Võ Thần Sơn các đệ tử, thấy tờ này đồng bệnh phù chiếu, nhất thời lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nguyên lai, Võ Thần Sơn là vực ngoại Võ Thần Minh cô thiết lập, mà ở thời đại thượng cổ, Võ Thần Minh cô là nữ hoàng huyền cơ nguyện tín đồ, ngưỡng mộ nữ hoàng phong tư, mỗi ngày đốt thương cung tế, đặc biệt thành kính. Võ Thần Sơn độc môn thần thông, tiêu thần võ hám thiên kích, là 33 thiên hồng mông cổ pháp, cũng là nữ hoàng ban thưởng công pháp. Còn có Chấn Sơn binh khí Lục Tiên kiếm, cũng là nữ hoàng ban thưởng nguyên minh, đáng tiếc sát khí quá nặng, liền Võ Thần Minh cô vậy không có năng lực rút ra luyện hóa. Gần đây luân hồi chi chủ, Hoàng Tuyền Đồ xuất thế tin tức, ở vực ngoại truyền lưu, Võ Thần Sơn cũng có nơi nghe, các đệ tử cũng đang nghị luận luân hồi chi chủ và nữ hoàng thượng cổ bí văn. Cái này một tí, nữ hoàng phù chiếu hạ xuống, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, âm thầm suy đoán, sau lưng có lẽ và luân hồi chi chủ trọng lâm, hoàng tuyển đồ xuất thế sự việc có liên quan. Ẩm. Võ thần sơn chỗ sâu, một đạo khoáng đạt bóng người bay vút ra, cả người thánh tổ hơi thở cồn đãng, chính là võ thần Minh Cô, tu vi cực kỳ khủng bố, ở vực ngoại các nhà tông phái bên trong, vậy có thể nói một đời cường giả. Nữ hoàng phù chiếu hạ xuống, không biết có gì phân phó. Võ thần Minh Cô trong mắt lóe sáng, mang vẻ kích động, đem nữ hoàng phù chiếu thu hồi, nhanh chóng chui vào núi rừng bên trong. Hắn là nữ hoàng vô cùng trung thành tín đồ, từ thời đại thượng cổ bắt đầu, liền một mực ngưỡng mộ trước nữ hoàng phong tư, vô luận nữ hoàng có gì phân phó, hắn vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Rất nhanh, nữ hoàng phù chiếu lên ý chí, võ thần Minh Cô toàn bộ cảm giác được. Nguyên lai là kêu ta điều tra luân hồi chi chủ sự việc. Võ thần Minh Cô một hồi kinh dị, xem nữ hoàng ý, tựa hồ đang hoài nghi Hiên Viên Mặc Tà thân phận, muốn hắn điều tra cặn kẽ nhân quả. Nữ hoàng thủ hạ cao thủ như mây, lại thế nào đặc biệt kêu ta? Võ thần Minh Cô một hồi nghi ngờ, hắn tự nhiên không biết, ở Nhâm Phi phàm uy áp hạ, Huyền Cơ Nguyệt không dám lại phái người, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn ra tay điều tra. Thôi, nữ hoàng phân phó sự việc, ta tự nhiên không thể chế mãi. Võ thần Minh Cô lấy lại bình tĩnh, cũng không nghĩ nhiều, dù sao nữ hoàng kêu hắn điều tra luân hồi chi chủ sự việc, hắn tra rõ là được. Nhưng thần quốc không phải ta Võ Thần Sơn địa bàn, muốn điều tra tung tích sợ rằng không như vậy dễ dàng. Võ thần Minh Cô nhíu mày một cái, ở vực ngoại Võ Thần Sơn có thể nói là một khối cự phách, nhưng ở thần quốc cũng không có thế lực gì. Mà Thiên Đạo Cung là thần quốc đứng đầu môn phái, Hiên Viên Mặc Tà tấn phong thiên đạo chi chủ, lại là bùng nổ vô thượng huy hoàng, liền hắn đều phải chấn động sợ hãi vạn phần. Lấy hắn thực lực muốn điều tra kỹ Hiên Viên Mặc Tà lai lịch, thật sự là muôn vàn khó khăn. Thâm tư lóe lên gian, Võ thần Minh Cô nghĩ tới một người. Diệp thần là thần quốc đệ nhất thiên tài, dựa vào lực một người ngăn cản hai lần thiên ma công kích, hơn nữa ở thí sư đại hội trên vậy biểu lộ ra ác liệt mũi nhọn. Diệp thần người này và Thiên Đạo Cung có khá nhiều ân oán, nói không chừng hắn biết Thiên Đạo Cung lai lịch. Võ thần Minh Cô trong lòng quyết đoán, nếu như có thể mời Diệp thần tới Võ Thần Sơn, có lẽ có thể tra được Thiên Đạo Cung lai lịch. Ninh trưởng lão, nhanh tới yết kiến. Võ thần Minh Cô thanh âm truyền ra rất nhanh, một cái bạch bảo trưởng lão bay vút tới, chắp tay nói, Võ thần đại nhân có gì phân phó? Người này tên Ninh Huyền Hải, là Võ Thần Sơn trưởng lão, tu vi ở thánh tổ cảnh tầng năm thiên. Ngươi đi một chuyến Phục Ma Điện, mời Diệp thần tới Võ Thần Sơn. Võ thần Minh Cô phân phó, hắn tuy ở núi sâu ẩn tu, nhưng ngoại giới sự tình phát sinh cũng như lòng bàn tay, tự nhiên biết Diệp thần là Phục Ma Điện đầu não. Võ thần đại nhân, ta Võ Thần Sơn đất thanh tịnh, vì sao phải mời người ngoài vào núi? Ninh Huyền Hải một hồi ngạc nhiên, Võ Thần Sơn có thể nói là vực ngoại một cái thánh địa, một mực lánh đời thị cư, rất ít cùng người phát sinh tranh đấu. Mọi người tu luyện mục đích chỉ vì tích lũy khí vận, cùng một ngày kia rút ra lục tiên kiếm, đạt được nữ hoàng coi trọng từng ra, liền có thể ban ngày phi thăng, du ngoạn thượng giới, đứng hàng tôn tộc, hưởng thụ vô thượng quan vinh. Người ngoài muốn tiến vào Võ Thần Sơn, cơ hồ là chuyện không thể nào, Võ Thần Sơn cũng sẽ không để cho người đi vào. Nhưng hiện tại, Võ Thần Minh Cô lại nói, muốn mời Diệp thần vào núi, thật sự là ra Ninh Huyền Hải ý liệu. Đây là vì thay nữ hoàng phân ưu. Võ thần Minh Cô cầm nữ hoàng phù chiếu sự việc, đơn giản nói một lần, nói tiếp, Diệp thần người này, nói không chừng biết Thiên Đạo Cung tình báo, ngươi mời hắn vào núi là được. Nghe vậy, Ninh Huyền Hải cao mày nói, vạn nhất thằng nhóc kia không chịu tới làm thế nào? Võ thần Minh Cô ha ha cười một tiếng, nói, ngươi theo hắn nói, chỉ cần hắn chịu tới đây, cùng diệt thế đại kiếp hạ xuống, thiên ma xâm lược, ta Võ Thần Sơn nguyện ý giúp hắn giúp một tay, ưu đãi như vậy điều kiện, không sợ hắn không đến. Ninh Huyền Hải nói, vạn nhất hắn còn không chịu đâu? Võ thần Minh Cô sắc mặt trầm xuống, nói, thằng nhóc kia nếu như không thức thời, ngươi cột cũng phải cột hắn tới đây. Ừ. Ninh Huyền Hải chắp tay, lúc này đáp ứng, hắn nghe nói Diệp thần tu vi chỉ có hỗn độn cảnh, tự nhiên không phải là địch thủ của hắn. Lập tức Ninh Huyền Hải mang theo hai cái đệ tử thân truyền, một nam một nữ, nam kêu Hàn Tội, nữ tên là Vân Hồng Trần, cùng chung rời đi Võ Thần Sơn, đi Phục Ma Điện đi. Hắn cái này hai người đệ tử tu vi đều là thánh tổ cảnh ba tầng thiên, nhưng vô luận là hắn vẫn là hắn hai người đệ tử, hàng năm cuộc sống ở Võ Thần Sơn bị lục tiên kiếm hơi thở bồi bổ, một khi rời đi Võ Thần Sơn, bọn họ tu vi hơi thở sẽ xuất hiện một chút suy yếu. Quả nhiên, vừa ra Võ Thần Sơn, Ninh Huyền Hải tu vi liền từ thánh tổ cảnh tầng năm trời suy yếu đến bốn tầng thiên, mà hắn hai người đệ tử trực tiếp bị áp chế đến thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Mặc dù bị áp chế, nhưng hai người thần sắc đều là vô cùng hưng phấn, bởi vì Võ Thần Sơn quy củ khá là nghiêm nghị, cơ hồ không cho phép đệ tử ra cửa, hiếm có đi ra cơ hội, hai người vô cùng tự nhiên mừng rỡ, vô cùng kích động. Sư phụ, nghe nói Diệp thần tên kia chính là hỗn độn cảnh, liền chặn lại Hiên Viên Mặc Tà tinh đế phi kiếm chém chết, chuyện này là thật là giả? Hàn Tội trầm giọng hỏi, hắn tướng mạo đường đường, tu vi cường hãn, có thể nói là Võ Thần Sơn thiên tài, nhưng hắn vậy không có nắm chắc ngăn cản Hiên Viên Mặc Tà phi kiếm chém chết. Mà Diệp thần, nhưng là hết lần này tới lần khác chặn lại, hắn không dám tin tưởng tin tức này. Chuyện này đương nhiên là thật, hôm đó thần quốc quần hùng đều đi tham dự thí sư đại hội, không biết lại có bao nhiêu người mắt thấy, thế nào lại là giả? Ninh Huyền Hải sắc mặt nghiêm trọng, hắn tên đệ tử này quá mức tâm cao khí ngạo, không biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Cái này không thể nào. Hàn Tội vẫn không dám tin tưởng, nói: "Hiên Viên Mặc Tà người thế nào? Hắn lịch luyện Hồng Mông cổ pháp, có thể nói là vạn cổ người thứ nhất, hắn tinh đế phi kiếm, chỉ sợ liền nữ hoàng Túc Mệnh Hồng Lưu cũng có thể nghiền nát, như vậy ngập trời công kích, làm sao sẽ bị một cái hỗn độn cảnh tiểu tử ngăn trở?" Chương 3367, thượng đẳng loài. Xuyệt, chớ có lên tiếng. "Nữ hoàng bệ hạ số mệnh đại đạo, cũng là ngươi có thể vọng nghị. Không biết sống chết." Linh Huyền Hải ra mặt xanh mét, trợn mắt nhìn Hàn Tội một mắt. Hàn Tội sắc mặt một trắng, nhất thời phát hiện không ổn, lật đật im miệng. Hắn coi như lại tâm cao khí ngạo, cũng không dám qua loa nghị luận nữ hoàng cảnh giới. "Sư huynh, ngươi muốn biết Diệp Thần tên này có lợi hại hay không, cùng đi đến Phục Ma Điện, ngươi theo hắn so một chút không được sao?" Một bên Vân Hồng Trần che miệng cười một tiếng, nàng cả người đồ đỏ, tướng mạo đặc biệt xinh đẹp, giữa eo cuốn một cái hồng lăng, là 33 thiên hồng mông chí bảo, tiêu hổ phách chu huyền lăng, mơ hồ hiện lên tầng tầng hồng mang, có cao nhất thiên hỏa linh khí, có thể trấn áp thiên ma tà địch. "Ha ha, nếu như hắn chịu so tài, ta tự nhiên tình nguyện phục hồi." Hàn Tội cười lạnh một tiếng, vẫn không tin Diệp Thần có thể ngăn cản Hiên Viên Mặc Tà mũi nhọn. Hắn nghe nói Diệp Thần người này, hậu cung người phụ nữ rất nhiều, sợ không phải dựa vào người phụ nữ hơi thở sống tạm, tự thân thực lực, sợ rằng đặc biệt có hạn, cái gì Phục Ma Điện chủ, cũng là lãng đắc hư danh. Linh Huyền Hải nhìn một cái Hàn Tội, lắc đầu một cái, "Lần này chúng ta không biến dạng hư không, bình thường đi đường, trước hạ xuống giới vực thành, lại đi thứ bảy thần quốc Phục Ma Điện, có thể sẽ tiêu phí chút thời gian, nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng vậy nhỏ nhất. Lần này chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là cầm Diệp Thần mang tới Võ Thần Sơn, tốt nhất không nên gây chuyện. Nếu như Diệp Thần không phục lòng, vậy thì cưỡng ép mời hắn đi lên." Hàn Tội con ngươi lạnh lẽo, gật đầu nói: "Sư phụ yên tâm, hắn nếu không tử, ta tự nhiên đánh tới hắn tử." Linh Võ Đại Lục. Đây đã là Chu Nhã tràn đầy không mục đích ngày thứ ba. Cố Nhiên dọc theo đường đi thấy được từng ngọn Diệp Tiên Sinh pho tượng, nhưng vẫn không có thấy một người. Chẳng lẽ Linh Võ Đại Lục bản không có trong tưởng tượng huy hoàng? Bất quá duy nhất chỗ tốt, Chu Nhã mượn Linh Võ Đại Lục linh khí, thương thế đã khôi phục hơn nữa. Nơi đây quy tắc áp lực quá lớn, ta mới vừa đi tới nơi này, căn bản không cách nào nhanh chóng đi đường. Tiếp tục như vậy, lúc nào là cái đầu? Ngay tại Chu Nhã cảm khái để gặp, từng đạo trầm thấp thú hống chuyển tới. Ma Hoàng Chi tử chết, Linh Võ và Thần Quốc tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, những yêu thú kia tự nhiên đi ra hoạt động. Yêu thú trời xanh liền là thích tàn sát tiên yếu, mà Chu Nhã khí tức trên người vô cùng yếu ớt, đủ để trở thành con mồi của bọn họ. Chu Nhã thần sắc đông lại một cái, cảm giác nguy cơ để cho nàng vô cùng thanh tỉnh, nàng không do dự nữa, dùng hết toàn lực hướng một phương hướng chạy đi. Nhưng mà, còn chưa lên đường, mấy cái bóng đen chính là hoàn toàn xuất hiện ở trước người của nàng. Linh Viêm Hổ. Trời xanh tính tàn bạo, thích giết hại. Linh Võ Đại Lục biên giới cùng với đất man hoang thường xuyên qua lại. Mấy đầu vô cùng cao lớn Linh Viêm Hổ ngưng mắt nhìn Chu Nhã, lộ ra dữ tợn răng nanh, từng bước một hướng Chu Nhã đến gần. Chu Nhã mặc dù sợ, nhưng vẫn chấn định lại, nàng biết mình thực lực căn bản không đủ để chống lại. Nhưng là chung quanh trống trải, thì như thế nào chạy trốn? Một giây kế tiếp, không đợi Chu Nhã suy tính, mấy đầu Linh Viêm Hổ liền phát ra một tiếng gầm thét hướng Chu Nhã đi. Tựa như một giây kế tiếp, chính là thân thể chia năm xẻ bảy, vô tận máu tanh. Chu Nhã nhắm mắt lại, nhưng mà ước chừng mấy giây, không có bất kỳ sự việc phát sinh. Đến khi Chu Nhã mở mắt ra, nhưng là phát hiện cái này mấy đầu Linh Viêm Hổ lại toàn bộ ngã trên đất, trên mình thậm chí có vết kiếm sâu, một kiếm vẫn mệnh. Đồng thời, có mấy người mặc thống nhất quần áo thiếu nam thiếu nữ hướng Chu Nhã đi tới bên này. Bọn họ trên người quần áo là hai thanh kiếm đường chéo. Đây là Linh Võ Đại Lục một cái hai nhóm thế lực, Ngọc Kiếm Môn. Ngọc Kiếm Môn ở Linh Võ Đại Lục chỉ có thể coi là trung đẳng, lại bởi vì chỗ Linh Võ biên giới, cảm giác tồn tại hơi thấp. Bất quá Ngọc Kiếm Môn ở thời kỳ thượng cổ nhưng mà đỉnh đỉnh nổi danh đại tông. Khai tông tổ sư cũng đã từng kinh một kiếm và thượng cổ thần đế sánh vai. Cái này cũng đưa đến Ngọc Kiếm Môn đệ tử thêm mấy phần tâm cao khí ngạo. Mấy vị Ngọc Kiếm Môn đệ tử hướng Chu Nhã đi tới, khi phát hiện Chu Nhã tu vi, chân mày không khỏi nhíu một cái. Như vậy chi địa, tại sao có thể có như thế tu vi thấp cô gái? Chu Nhã thấy mọi người như nhặt được tân sinh, vội vàng nói cảm tạ, "Tiểu nữ Chu Nhã đa tạ các vị tiền bối xuất thủ cứu giúp." "Người kêu Chu Nhã?" Một cái trong mắt mang một chút cao ngạo nam tử mở miệng nói. Người này tên Vương Cửu Húc, ở Ngọc Kiếm Tông thân phận khá là tôn quý, cũng là cái này đoàn thể nhỏ đứng đầu. Mà sau lưng hắn hai nam một nữ phân biệt là Chu Trần Mới, Gừng Lập Xuân, Liễu Mỹ Hàm. Bốn người tới đây bất quá là vì săn giết yêu thú lịch luyện mấy phần, nhưng bất ngờ đụng phải Chu Nhã. Chu Nhã mặc dù có chút không thích đối phương thái độ, nhưng là nàng biết, những người này tất nhiên là Linh Võ Đại Lục cường giả, nhất định biết Diệp Thần tung tích. Chu Nhã nhẹ khẽ gật đầu, tiểu nữ bất ngờ tới chỗ này, nếu không phải các vị tiền bối, chỉ sợ sớm đã táng sinh yêu thú miệng. Liễu Mỹ Hàm trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Chu Nhã, cười lạnh một tiếng, bên này vậy rất ít người đến, ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa trong xung quanh trăm dặm chỉ có chúng ta Ngọc Kiếm Tông một cái tông môn, ta là không phải có thể hiểu là, ngươi đối với chúng ta Ngọc Kiếm Tông có ý kiến gì? Chu Nhã chợt lắc đầu, không phải vậy, ta đến từ một cái kêu là Côn Lôn hư địa phương, truyền thống trận tạm thời xảy ra vấn đề, ta vậy chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, còn như Ngọc Kiếm Tông môn phái này, ta cũng không từng nghe nói, làm sao dám đối với quý tông có ý kiến gì? Liễu Mỹ Hàm thành tựu bốn người bên trong duy nhất một cô gái, vốn là ở còn lại ba người bên trong hưởng thụ một loại đặc thù nào đó đãi ngộ, khi thấy Chu Nhã dung nhan, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không vui, chợt nàng hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngươi tu vi thấp, ở Linh Võ Đại Lục bất quá là một phế nhân, nhưng phế nhân lại là một cái nữ phế nhân, không phải vừa vặn có thể bỏ đi ta tông nghi ngờ sao? Ngay tại Liễu Mỹ Hàm dự định hùng hổ dọa người lúc đó, một đạo giày chi tiếng vang lên, im miệng. Nói chuyện chính là Vương Cửu Húc. Liễu Mỹ Hàm hốc mắt từng đỏ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Nàng không dám chạm đến Vương Cửu Húc chân mày. Vương Cửu Húc từ trên xuống dưới ngưng mắt nhìn Chu Nhã, tiếp tục nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi khí tức trên người không thuộc về Linh Võ Đại Lục, hẳn là từ khác vị diện tới. Tu vi thấp như vậy, chắc hẳn cũng là thấp võ hoặc là bên trong võ vị diện. Nói tới chỗ này, Vương Cửu Húc thậm chí có chút cao ngạo, tựa như ở người phụ nữ này trước mặt, mình chính là thượng đẳng nhất loài. Chu Nhã, Linh Võ Đại Lục là vô cùng tàn khốc, mặc dù ba lần ma tộc xâm lược đều bị Phục Ma Điện cản trở, nhưng ma hoàng không hạ xuống, diệt thế thai ương cũng chưa có kết thúc. Ngươi vào lúc này tới Linh Võ Đại Lục, là thật không sáng suốt. Ta đề nghị ngươi nhất lựa chọn tốt một cái tông môn gia nhập. Ta Vương gia ở thần quốc có chút quan hệ, hơn nữa ta Vương gia không hề thiếu cường giả gia nhập Phục Ma Điện. À đúng rồi, ngươi lần đầu tiên tới Linh Võ Đại Lục, hẳn không biết thần quốc tọa lạc ở Linh Võ Đại Lục bên trong, nhưng lại vượt qua Linh Võ Đại Lục. Chu Nhã đôi mi thanh tú một nhăn mày, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Chương 3368, bất ngờ khách thăm. Vương Cửu Húc tiếp tục nói, ngươi không thể lại tiếp tục đi xuống, rất nguy hiểm, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể dùng ta quyền lợi để cho Ngọc Kiếm Môn thu nhận ngươi, trở thành Ngọc Kiếm Môn đệ tử, đối với ngươi mà nói, một bước lên trời. Mọi người thậm chí còn Liễu Mỹ Hàm nghe được câu này, mặt liền biến sắc. Vương Cửu Húc quả thật có năng lực này, nhưng là danh ngạch này vô cùng quý giá à? Tại sao phải cho một cái thấp võ thế giới tới cô gái? Mọi người trong lòng tự nhiên rõ ràng, Vương Cửu Húc cần một cái lò. Mà đây cái thấp võ thế giới cô gái đối với cường giả tất nhiên nói gì nghe nấy, nhất định chính là thượng hạng lò. Nhưng mà, để cho tất cả người khiếp sợ là, Chu Nhã nhưng là cự tuyệt. Cái này vị tiền bối, ta tới Linh Võ Đại Lục là bởi vì phải tìm một người, không hề sẽ ở Linh Võ Đại Lục lâu nên ngô. Còn như gia nhập Ngọc Kiếm Tông, ta nội tâm mặc dù khát vọng, nhưng cũng không muốn để cho tiền bối rước lấy chỉ trích, ta xem còn chưa tất. Vương Cửu Húc, Liêu Mỹ Hàm khẽ cau mày. Tìm người? Chẳng lẽ cái này đến từ thấp võ thế giới con kiến hôi ở mảnh đất này còn có cái gì người thân? Vương Cửu Húc mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn là nói, ngươi ở Linh Võ Đại Lục có thân thích. Nếu như là, có lẽ ta có thể giúp ngươi mấy phần. Ta ở toàn bộ Linh Võ Đại Lục thậm chí còn thần quốc vậy coi là có vài người mạnh. Người này tên gì, có cái gì đặc thù? Chu Nhã do dự mấy giây, đưa tay ra, đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa một pho tượng. Mọi người ngẩn ra, theo Chu Nhã ánh mắt nhìn lại, ngay tức thì diễn cảm cực kỳ cổ quái. Mà Liêu Mỹ Hàm nhưng là cười lên, khá là âm dương quái khí nói, Chu tiểu thư, chẳng lẽ ngươi người thân là vậy Phục Ma Điện điện chủ? Chu Nhã lắc đầu một cái, ta không biết Phục Ma Điện, nhưng ta biết ta người muốn tìm Tiêu Diệp Thần. Nếu như các ngươi có thể mang ta thấy hắn, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Bầu không khí ngắn ngủi đình trệ, sau đó đi đôi với một hồi cười ầm lên. Nếu như Chu Nhã nói là những người khác, bọn họ có lẽ còn sẽ nghiêm túc mấy phần. Nhưng là Phục Ma Điện điện chủ, thần quốc bước lên cao nhất võ đạo Diệp Thần là người phụ nữ này người quen biết. Ai sẽ tin? Ở mọi người nhìn lại, Chu Nhã hành động này bất quá là tạm thời nhớ tới, chắc hẳn Chu Nhã ở thuộc về nàng vị diện cũng coi là một khối cường giả, nhưng thấy bọn họ Ngọc Kiếm Môn đệ tử tu vi lúc đó, không đất dung thân. Lúc này mới mượn Diệp Thần tới cười nhạo bọn họ thôi. Ngu xuẩn. Diệp Thần hồi nào không phải tín ngưỡng của bọn họ, thần quốc và Linh Võ Đại Lục nếu là không có Diệp Thần bảo vệ, chỉ sợ sớm đã bị thiên ma chiếm đoạt sạch sẽ đi. Dùng sinh linh đồ thán tới hình dạng cũng không quá đáng. Toàn bộ Linh Võ Đại Lục và thần quốc đều mong mỏi gặp một lần vậy trí cao vô thượng Phục Ma Điện điện chủ. Thậm chí không thiếu thế lực tự mình đi thứ bảy thần quốc Phục Ma Điện, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Như vậy cấp bậc tồn tại, há là người khác muốn gặp thì gặp. Liêu Mỹ Hàm hai tay ôm ngực, liền nhìn như vậy Chu Nhã, bé gái, nói láo liên thiên. Ngươi loại người này còn mưu toan bước lên võ đạo. Sớm biết ngươi là loại người này, chúng ta thì không nên cứu ngươi. Ngươi biết ngươi mới vừa rồi chỉ người đàn ông đối với chúng ta Linh Võ Đại Lục mà nói là cái gì không? Hắn là chúng ta thần trong lòng, mà ngươi mới vừa rồi hành vi là đang khinh nhẫn thần linh. Liêu Mỹ Hàm thậm chí dự định đưa ra một cái tay, bập hai Chu Nhã, coi như đang xuất thủ trong nháy mắt, bị Vương Cửu Húc ngăn cản. Liêu Mỹ Hàm trong mắt trợ to, Liêu sư huynh, ngươi sẽ không thật vì cô gái này cái sắc mà khắp nơi bảo vệ đi, loại người này thích hợp trở thành ngươi lò. Nàng thật phối. Vương Cửu Húc ánh mắt có chút hiện lên lạnh, nhưng là hướng về phía Chu Nhã. Ánh mắt này để cho Chu Nhã có chút sợ hãi, nàng là nói thật, nhưng cũng không biết Diệp Tiên Sinh ở đám người này trong lòng địa vị như thần linh. Dĩ nhiên, Chu Nhã cũng hiểu đám người này ý tưởng. Hiện tại lấy nàng tu vi có cái gì tư cách với cao đã từng là Diệp Tiên Sinh đâu? Vương Cửu Húc lên tiếng, nàng tự nhiên không xứng. Ta Vương Cửu Húc lò không chỉ phải có một bộ tốt cái xác, còn muốn là đối với ta nói gì nghe nấy tồn tại. Một ít tiện nhân từ trên xuống dưới không có một lời là sạch sẽ. Loại người này, có thể đối với ta nói gì nghe nấy sao? Ta cũng không hy vọng ta con đường võ đạo bị một cái không biết sống chết tiện nhân hủy đi. Chu Nhã mắt đẹp tràn đầy một ít lửa giận. Nàng ở Hoa Hạ vậy gặp qua loại người này, lại không nghĩ rằng Linh Võ Đại Lục người càng buồn nôn. Nàng chợt xoay người, đạo không cùng, không tương làm yêu. Ta Chu Nhã cảm ơn mấy vị ân cứu mạng, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Phần ân tình này đối với ta thấy Diệp Tiên Sinh sau đó sẽ trả lại cho. Cáo tử. Nói xong, Chu Nhã chính là hướng một cái không một bóng người đi về phía. Cho dù phía trước có thể nguy hiểm trùng trùng, nhưng chết tại miệng dã thú vẫn tốt hơn chết tại một ít xúc sinh làm đủ. Nhưng mà Ngay tại Chu Nhã xoay người lúc đó, Vương Cửu Húc đã xuất hiện ở Chu Nhã trước người. Hắn hai tay chắp sau lưng, gương mặt dữ tợn, "Ta có để cho ngươi đi rồi chưa? Mới vừa rồi ngươi vốn là phải chết, chúng ta cứu ngươi, mạng ngươi đã thuộc về ta." Vừa vặn Ngọc Kiếm Tông thiếu một cái huyết tế người. Huyết tế có thể cần dùng thuần dương hoặc là thuần âm máu, mà ngươi vừa vặn phù hợp. "À, ngươi đến từ thấp võ thế giới, có lẽ không biết linh võ đại lục một ít chuyện tình. Có chút tốt binh khí, cần không kinh nhân sự võ giả máu tươi luyện chế. Thường ngày, chúng ta Ngọc Kiếm Tông sẽ dùng máu của địch nhân tới luyện chế. Nhưng một đoạn thời gian gần đây tới, thần quốc và linh võ tất cả thế lực thống nhất kẻ địch đều là thiên ma. Thiên ma thi thể và tu binh, ta Ngọc Kiếm Tông tự nhiên không có tư cách chấm mút, mà luyện khí điện huyết tế người vừa vặn để chống. Mà ngươi, không phải là một cái tốt huyết tế sao?" Nói tới chỗ này, Vương Cửu Húc vung tay lên, đem người này mang đi, trực tiếp đưa đến luyện khí điện. Ùm. Ngoài ra hai cái Ngọc Kiếm Tông đệ tử ngay tức thì đi tới Chu Nhã bên người, cưỡng ép mang đi. Chu Nhã không có chạy trốn, nàng biết mình thực lực căn bản không chạy khỏi. Từ đám người này trong miệng huyết tế người tới xem, thời gian ngắn mình là an toàn. Có lẽ đi Ngọc Kiếm Tông, mình có thể nghĩ biện pháp liên lạc với Diệp Thần. Nàng hiện tại chỉ có liều chết đánh cuộc một lần. Rất nhanh, Ninh Huyền Hải ba người liền chạy tới Phục Ma Điện. Diệp Lăng Thiên nghe nói vực ngoại thánh địa người đến, cũng giang lên tiếp. Nhưng Diệp Thần, nhưng là đang bế quan, không gặp người ngoài. Ban đầu nghe xong Vĩnh Hằng Thánh Vương lời nói, hắn cảm giác sâu sắc Hiên Viên Mặc Tà mạnh mẽ, mà mình chân thực quá mức nhỏ bé, chính là hỗn độn cảnh bảy thần tiên, hoàn toàn không đủ xem. Cho nên, hiện tại Diệp Thần đang bế quan tu luyện, chỉ muốn mau sớm tăng lên mình thực lực. Hắn nhưng là không biết, Võ Thần Sơn vì hoàn thành nữ hoàng ủy thác, muốn cùng hắn nói chuyện. Mà Võ Thần Sơn trên dưới, cũng không biết Diệp Thần thân phận chân chính, còn lấy là luân hồi chi chủ là Hiên Viên Mặc Tà. Trong sâu thẳm, tựa hồ có một cái tuyến, lần nữa đem Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt trói đến cùng nhau. Ba vị tôn khách tới được không phải lúc, nhà ta điện chủ đang bế quan, sợ rằng trong chốc lát không thể tiếp gặp, xin ba vị thứ lỗi. Diệp Lăng Thiên nghiêm mặt một cái, nói: "Chúng ta đường xa tới, có chánh sự muốn cùng Diệp điện chủ thương lượng, mong rằng các hạ đi vào truyền đạt một tiếng." Linh Huyền Hải ôm quyền nói. Chương 3369, kiếm chém. "Ba vị xin hậu." Diệp Lăng Thiên xoay người vào bên trong, đi tới ngoài phòng tu luyện, hướng Diệp Thần bẩm báo: "Điện chủ, vực ngoại Võ Thần Sơn người đến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." "Võ Thần Sơn?" Diệp Thần nghe được Võ Thần Sơn ba chữ, nhất thời trong lòng động một cái, ngay tức thì dòm nó gặp nặng trọng nhân quả, mơ hồ tới giữa, còn thấy được nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt bóng dáng. Nguyên lai cái này Võ Thần Sơn lại có thể và nữ hoàng có liên quan. Trong núi còn có một cái nhỏ nguyên binh, là Chu Tiên Tứ kiếm một trong, Lục Tiên kiếm. Diệp Thần thầm kinh hãi, tạm thời tới giữa, vậy không nhìn thấu Võ Thần Sơn mục đích thực sự, nhưng nếu và Huyền Cơ Nguyệt có liên quan, muốn đến không phải chuyện gì tốt. Kêu bọn họ vân vân, sáng mai ta tự sẽ xuất quan tiếp gặp. Diệp Thần phát ra nói đi, cái này ba cái Võ Thần Sơn người, nói không chừng là Huyền Cơ Nguyệt phái tới sứ giả. Hắn dự định chuẩn bị một chút, tuyệt không thể để cho bọn họ phát hiện Hoàng Tuyển Đồ bí mật. "Ừ." Diệp Lăng Tiên lúc này xoay người xuất ngoại, hướng Ninh Huyền Hải ba người nói, "Ba vị tôn khách, nhà ta điện chủ chính là bế quan tìm hiểu khẩn yếu thời điểm, tạm thời bất tiện xuất quan, phải chờ tới sáng sớm ngày mai mới khá xuất quan gặp nhau, nếu có chỗ bất tiện, xin thông cảm nhiều hơn." Ninh Huyền Hải môi đóng chặt, dừng một chút, nói, "Đã như vậy, lão phu kia thầy trò ba người, ngay tại quý chỗ quấy rầy một đêm, cùng sáng mai lại ngưỡng gặp Diệp điện chủ tôn phạm. Đa tạ thứ lỗi, mời." Diệp Lăng Tiên làm một động tác tay mời, mang Ninh Huyền Hải ba người đi đón khách điện, ở phòng khách nghỉ ngơi, xoay người rời đi. "Sư Minh, cái này người lớn lên cực kỳ uy vũ à?" Đợi được Diệp Lăng Thiên sau khi đi, Vân Hồng Trần nhìn hắn hình bóng, mắt đẹp bên trong mang một chút lo lắng, một cái thuộc hạ đều có như vậy khí khái anh hùng, không biết Diệp điện chủ đây sẽ có bao nhiêu tự nhiên. "Hừ, chúng ta đường xa tới, Diệp thần người kia lại không chịu gặp nhau, bày rõ là xem thường chúng ta." Hàn Tội nghe Vân Hồng Trần mà nói, trong lòng tức giận, bọn họ thầy trò ba người đều là thánh tổ cảnh cao thủ, ở Võ Thần Sơn bên trong có thể nói là vô cùng chói mắt tồn tại, nhưng đi tới Phục Ma Điện lại không có bị quá lớn tôn kính, chỉ là phổ thông tân khách đãi ngộ, lòng hắn bên trong có vẻ không nhánh. Hắn nhưng là không biết, Diệp Lăng Thiên gặp qua Hiên Viên Mặc Tà, mặc huyết minh cao nhất phong tư, lại xem phổ thông thánh tổ cảnh cao thủ, cũng cảm giác bình thường không có gì lạ, tự nhiên chưa đủ để ý, cũng không có cái gì coi trọng. "Chúng ta cuộc sống không quen, thật tốt chờ đi, không cần loạn sanh sự." Linh Huyền Hải sắc mặt trầm xuống, ngưng tiếng dặn dò, chỉ sợ phát sinh bất ngờ. "Dạ, sư phụ." Nghe Linh Huyền Hải mà nói, Hàn Tội cũng không dám không tuân theo. Lúc này đáp ứng. Ba người ở phòng khách đang nghỉ, đến khi buổi chiều, Hàn Tội nhàn rỗi nhàm chán, liền tìm gặp Vân Hồng Trần, nói: "Sư muội, chúng ta ra đi dạo một chút đi." "Được." Vân Hồng Trần cũng là nhàm chán, lúc này đi theo Hàn Tội đi ra ngoài, ở Phục Ma Điện bốn phía du sơn ngoạn thủy, chợt nghe sơn lâm thâm sự, truyền tới một hồi cười khanh khách tiếng, còn có từng luồng yêu khí không ngừng tràn ngập ra. "Thật là nặng yêu khí." Hàn Tội mặt liền biến sắc, rút ra trường kiếm, nói: "Sư muội, cẩn thận một chút." Vân Hồng Trần trong lòng rét một cái, vậy cảm thấy có ti ti lũ lũ yêu khí truyền ra, vội vàng coi giữ tâm thần, và Hàn Tội từng bước một bước vào núi sâu. Nhưng gặp phía trước trong rừng cây, có một cái ăn mặc bể hoa quần cụt, da thịt trắng đoán, vô cùng xinh đẹp bé gái đáng yêu, đang lay xích đu. Mà ở bé gái bên người, đứng một cái lông xù quái vật hình người, người mặc khôi giáp, eo bái phục trường đao, cả người mơ hồ có từng luồng quỷ hỏa tràn ngập ra, khá là kinh người. Cái này hai người, dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch và Ưu Anh Quỷ Díu. Tiểu Bạch trời sinh tính thích náo, đáng tiếc Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Hoàng từ Thiên Đạo Cung sau khi trở lại đều đang bế quan điều dưỡng, vậy không người cùng nàng chơi, nàng chỉ giỏi một cái người mang Ưu Anh Quỷ Díu đi ra lay xích đu. Trời xanh ban ngày, mênh mang núi rừng, vùng lân cận có thác nước tiếng nước chảy, một cái như vậy thật xinh đẹp bé gái, mặt đầy cười vui đạm trước xích đu, hình ảnh ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Hàn Tội nhìn ở trong mắt, nhất thời tâm thần rung động, chỉ cảm thấy Tiểu Bạch ngũ quan ngọc điêu, da trắng nõn, thật sự là người trên trời vậy tinh xảo. Nhưng Ưu Anh Quỷ Díu đứng ở Tiểu Bạch bên cạnh, cả người mao nhung nhung, đen đuôi hình dáng, từng cơn yêu khí tràn ngập, lại để cho Hàn Tội thoáng chốc tỉnh ngộ. Thái, hai đầu thượng cổ đại hung, lại dám ở chỗ này làm loạn. Hàn Tội quát to một tiếng, tim đập bịch bịch, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, ngươi cái yêu nghiệt này, thiếu chút nữa loạn ta đạo tâm, đáng chết. Tiểu Bạch là Thái Âm Ngọc Thỏ, là thượng cổ thập hung bên trong, huyết mạch lợi hại nhất tồn tại, hắn tự nhiên đã nhìn ra, mới vừa thấy Tiểu Bạch đẹp bộ dáng đáng yêu, hắn thiếu chút nữa thất thủ, thật may kịp thời tỉnh ngộ. Này, ngươi người này là ai, ác như vậy trông mong, ngươi muốn hủ dọa ai? Mắt khinh khỉnh tình trợn tròn, nhưng gặp Hàn Tội tướng mạo xa lạ, hơi thở lớn không tầm thường, hiển nhiên không phải Phục Ma Điện đệ tử, cũng không biết từ đâu tới. Các hạ là ai, nơi này là Phục Ma Điện địa bàn, nghỉ được ngang ngược. Ưu Anh Quỷ Díu ánh mắt run lên, bàn tay nắm chặt cán đao, gặp Hàn Tội tu vi, trường thánh tổ cảnh nhất tầng tiên, chân thực không phải mình có thể đối phó. Nhưng cái này sao cường đại tồn tại, không thể nào lặng yên không một tiếng động liền xông vào Phục Ma Điện, đối phương hẳn không phải là kẻ địch, hoặc giả là tân khách, hắn liền muốn hỏi rõ. Sư muội, theo ta giết yêu. Hàn Tội nhưng không đáp lời, nhìn Vân Hồng Trần một mắt, giữa trán đằng đằng sát khí, linh khí bơm vào dưới, trường kiếm nổ lên một chùm quần quần thần quang. Ưu Anh Quỷ Díu và Tiểu Bạch đều là thượng cổ đại hung, hắn chỉ muốn lập tức chu diệt, đặc biệt là Tiểu Bạch, lớn lên chân thực quá mức xinh đẹp đáng yêu, trời xanh mỹ cốt, còn nhỏ tuổi liền câu tâm hồn người, nếu tiếp tục chần chờ, hắn chỉ sợ mình đạo tâm rối loạn, hoàn toàn nặng vùi lấp. Sư Minh, chậm đã. Vân Hồng Trần vội vàng ngừng hắn, nói, chuyện này có thể có sai lầm sẽ, đừng vội trước độc thủ. Nàng gặp Ưu Anh Quỷ Díu trên khôi giáp, in Phục Ma Điện đồ đằng, có thể không là người xấu. Nơi nào còn có cái gì hiểu lầm, hai đầu đại hung đều là hại người yêu ma, mau chu diện. Hàn Tội quát lên một tiếng lớn, thua kiếm bạo chém đúng ra, chỉ sợ trì hoãn tiếp nữa, mình sẽ gặp phải mê muội, bùn đủ thất thủ. Suy, ác liệt kiếm mang, chém thẳng Ưu Anh Quỷ Díu và Tiểu Bạch. Thánh tổ cảnh mũi nhọn, phát huy đến trình độ cao nhất. Ai yêu? Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Hàn Tội sẽ nhô lên hạ sát thủ, nàng trước mắt tu vi, chỉ khôi phục được thiên thần cảnh bảy tầng thiên, tuyệt đối không ngăn được thánh tổ cảnh kiếm đánh. Sư tỷ chú ý. Ưu Anh Quỷ Díu sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra đao ra khỏi vỏ, ngăn ở Tiểu Bạch trước mặt. Chen, hắn tu vi là thiên thần cảnh tầng 8, giống vậy không ngăn được thánh tổ cảnh kiếm chém. Hàn Tội một kiếm bổ tới, chỉ một kiếm, liền đánh nát hắn trường đao, kiếm phong bạo giết mà qua, hung hăng chém ở hắn trên thân thể. Phốc xích. Trong thoáng chốc, Ưu Anh Quỷ Díu trên thân thể xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm tổn thương, máu tươi đầm địa, thiếu chút nữa bị chém eo. Chương 3370, đây là thái độ gì? Hắn bị Diệp Thần sống lại, gân cốt huyết mạch mang theo một chút luân hồi năng lượng, có thể nói là lột xác, nhưng thánh tổ cảnh mũi nhọn, chân thực quá mức lợi hại, hắn nhất kích cũng không đỡ được, hoàn toàn trọng thương ngã xuống đất. Sư đệ. Tiểu Bạch từ xích đu trên cậy nhảy xuống, nhìn Ưu Anh Quỷ Díu cả người làm máu hình dáng, nhất thời hoảng hồn. Sư tỷ, cháy mau. Ưu Anh Quỷ Díu phát ra giọng khàn khàn, máu tươi toát ra, rót đến trong cổ họng, nói chuyện đều ở đây ứa máu ngâm, đặc biệt thê thảm. Tuyết tỷ tỷ, Diệp Thần ca ca, cứu mạng. Tiểu Bạch xoay người chạy, giọng mang nước nở, hô to. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Hàn Tội nhìn nàng điềm đạm đáng yêu hình bóng, tâm thần hơi rung động, nhưng chợt vặn chặt chân mày, sát khí dâng trào, ngửa mặt lên trời một tiếng hét điên cuồng, thua kiếm chém điên cuồng. Thần võ hám thiên kích, một đạo kiếm mang kinh khủng, mang ngập trời võ thần chiến ý, từ Hàn Tội trên trường kiếm nổ ra. Vì chém chết Tiểu Bạch, hắn lại là không chút nào nương tay, sử dụng võ thần sơn bí truyền Hồng Mông cổ pháp, thần võ hám thiên kích. Cái này thần võ hám thiên kích, hàm chứa hào hùng chiến ý, đủ để dung chuyển thiên vũ. Một kiếm chém ra, nhất thời gian, thiên địa ùng ùng vang dội, tựa hồ bầu trời đều bị dung chuyển, phát ra kịch liệt chấn động. Thiên sơn vạn hắc tới giữa, chim muông kinh bay, một phiến hỗn loạn. Tiểu Bạch xảy ra chuyện. Phục Ma Điện, một nơi phong cách cổ xưa bên trong căn phòng, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, mặt đẹp nhất thời biến sắc. Tiểu Bạch xa ở trong núi sâu mặt, tiếng hô cũng không có truyền tới nơi này, nhưng nàng và Tiểu Bạch huyết mạch tương liên, trong nháy mắt liền cảm thấy có phát sinh ngoài ý muốn. Trăng sáng bầu trời, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Hạ Nhược Tuyết một tiếng quát mắng, sử dụng Minh Nguyệt Tiên Thư, từng luồng trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, không ngừng từ trên người nàng tràn ngập ra, nhanh chóng truyền đi ra bên ngoài. Hu hu hu. Trong phút chốc, thiên địa tiếng gió bỗng nhiên. Nguyên bản xanh thẳm thương cung, nhất thời đổi được đen nhánh. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng bay lên trời, lại là thay thế mặt trời, treo thật cao trên không trung. Phục Ma Điện trên dưới, tất cả người thấy một màn này, đều là vô cùng ngạc nhiên, vô cùng chấn động ngạc. Núi trong rừng, một món sáng trong quá thanh ánh trăng, rơi vào Tiểu Bạch trên mình. Phịch. Hàn Tội một kiếm bạo đi giết, đủ để dung chuyển thiên địa kiếm đánh, nhưng không cách nào dung chuyển cái này một món ánh trăng, tất cả kiếm khí cũng bị chấn động chạy đi. Minh Nguyệt Thiên Thư. Hàn Tội mặt liền biến sắc, nhất thời liền nhận ra, đây là Minh Nguyệt Thiên Thư thần thông. Một món ánh trăng, lại có thể chặn lại hắn ngút trời kiếm đánh. Trong truyền thuyết Thiên Thư, quả nhiên là không nói phải trái mạnh mẽ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Bạch thoát chết trong đường tơ kẽ khóc, đổ xuống đất, mắt đục đỏ ngầu, huyễn nhiên muốn khóc. Ở ánh trăng ánh chiếu hạ, nàng sợi tóc đồng bền, quần áo xốc xếch, càng lộ vẻ được điểm đạm đáng yêu. Hàn Tội gặp được, tim nhảy được lợi hại, cặp mắt trợ to, khô miệng khô lưỡi, ngơ ngác ngắm nhìn. Sư Minh, ngươi ma. Đứng ở một bên Vân Hồng Trần, nghe được Hàn Tội kịch liệt tiếng tim đập, nhất thời cảm giác không ổn. To gan yêu nghiệt, dám mê muội sư huynh ta, tự tìm cái chết. Vân Hồng Trần hô quát một tiếng, sử dụng giữa eo cuốn hổ phách Chu Huyền Lăng, vây tay đảo qua, Chu Lăng bay tập kích ra, như lau một cái ửng đỏ, mang vô cùng nóng bỏng hỏa khí, hung hăng hướng Tiểu Bạch lướt đi. Cái này hổ phách Chu Huyền Lăng là 33 thiên hồng mông chí bảo, hàm chứa tiên thiên hỏa khí, lực sát thương lớn vô cùng, đặc biệt khắc chế yêu ma huyết mạch. Tiểu Bạch tuy có Minh Nguyệt Thiên Thư bảo vệ, nhưng huyết mạch bị khắc chế, một khi gặp phải công kích, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Ai dám tổn thương ta thu cưng? Ngay tại lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng uống tiếng vang lên. Chỉ gặp ánh trăng chiếu rọi gian, một cái tung bay thiên tiên vậy kinh thế cô gái, phá không hoành cấp tới, chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết tay áo bảo vung lên, ánh trăng chào đãng, tạo thành một đạo thất luyện, suy đích một tiếng, chỉ nhất kích, liền đánh lui Vân Hồng Trần hổ phách Chu Huyền Lăng. Vân Hồng Trần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trước mắt Hạ Nhược Tuyết, tươi đẹp tuyệt tục, hình dáng như thiên nữ, khí chất như băng tuyết ánh trăng, nàng chỉ nhìn một cái, thì có cảm giác tự ti mặc cảm, trong lòng nhất thời hèn mọn. Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Bạch gặp Hạ Nhược Tuyết tới, nhất thời không kềm chế được, nhào tới trong ngực nàng, lại lớn tiếng khóc. Không sao. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng, mặt đẹp hơi trắng bệch. Nàng bế quan điều dưỡng, hơi thở xa xa còn không có khôi phục, giờ phút này cưỡng ép ra tay, tâm thần khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ mơ hồ còn đau. Các ngươi là người phương nào, lại dám ở Phục Ma Điện ngang ngược? Hạ Nhược Tuyết trong mắt run lên, mắt lạnh nhìn hai người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hàn Tội trên mình, nhìn người sau ánh mắt si mê hình dáng, trong lòng xảy ra chán ghét. Hừ, một người tâm thuật bất chính người, liền một cái bé gái cũng có thể cầm ngươi mê mội được thần hồn điên đảo, ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì? Xấu xa đồ, cho ta trấn áp. Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng nói ra, đầu ngón tay huy động, cũng không để ý tự thân cắn trả, một món ánh trăng quét ra, ngay tức thì hóa thành quần quận nước lũ, hướng Hàn Tội nghiền ép đi. Ùng ùng, ánh trăng nước lũ chấn động dưới, hư không kịch liệt rung, tựa hồ trời long đất lở, uy danh thật là thật lớn. Hàn Tội nhất thời khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại, mắt gặp ánh trăng nước lũ giết tới, vội vàng tới giữa, đã không kịp ngăn cản, vội vàng đem bên cạnh Vân Hồng Trần kéo qua làm tấm thuẫn cản trở. Phịch. Hạ Nhược Tuyết công kích, hung hăng đánh vào Vân Hồng Trần trên mình. Sư Minh. Vân Hồng Trần ngơ ngác nhìn Hàn Tội, trong miệng phốc xích một tiếng, cuồn phún máu tươi, nhất thời bị đánh cho trọng thương, chán nản đổ xuống đất, không nghĩ tới mình một mực kính trọng sư huynh, lại có thể cầm nàng làm tấm thuẫn. Hạ Nhược Tuyết thấy một màn này thảm kịch, cũng là ánh mắt bộ dạng sợ hãi, cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Tội, nói: "Ngươi tên này, thật là không phải là người." Đang muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên cổ họng một ngọn, khóe miệng thấm vào ra máu tươi, nhưng là linh lực còn không có khôi phục, cưỡng ép động thủ, đã gặp nghiêm trọng cắn trả. Hàn Tội thấy vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, cắn trả bị thương dưới, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng, mặt đẹp trắng bệch, mang một chút thêm mỹ, mà trong ngực nàng Tiểu Bạch, cũng là điềm đạm đáng yêu, hồng hồng nộn nộn hình dáng. Hàn Tội nhìn một lớn một nhỏ, hai cái mỹ nhân, tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy khó mà cầm giữ, ánh mắt nhất thời lộ ra một ít tà mang, quát lên: "Dám đả thương sư muội ta, ta muốn các ngươi trả giá thật lớn." Dứt lời, nâng kiếm cùng sông lên lên, nhắm thẳng vào Hạ Nhược Tuyết ngực. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một đạo sách tím kim trên súng, uy vũ đường đường bóng người, nhưng là bạo cấp tới. Chính là Diệp Lăng Thiên. Minh Nguyệt Thiên Thư hạ xuống, ban ngày hóa thành nửa đêm, hắn vậy cảm nhận được liền chập chờn, vội vàng chạy tới tra xem. Hắn vừa mới tới, liền thấy Hàn Tội muốn giết người, nhất thời kinh hãi, lật đật rất súng đón đỡ. Chanh. Kiếm súng giao kích, Diệp Lăng Thiên bị đẩy lui ba bước, mà Hàn Tội nhưng là sừng sững không nhúc nhích. "Hàn công tử, ngươi muốn làm cái gì?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt run lên, căm tức nhìn Hàn Tội. Hàn Tội một kiếm này, thế lớn lực dày, bày rõ là muốn lấy tánh mạng người ta, có thể không phải là đùa. Chương 3371, không cần. Cùng ngay, Hàn Tội hô hấp kịch liệt, ánh mắt đỏ lên, tâm thần đã thất thủ, chỉ muốn tù binh Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch, người bất kỳ dám ngăn trở hắn, hắn đều phải chém chết. Thần Võ Hám Thiên Kích. Lập tức Hàn Tội không nói hai lời, thua kiếm chém điên cuồng, lần nữa sử dụng Thần Võ Hám Thiên Kích. Mạnh mẽ kiếm khí, dung chuyển thiên địa càn khôn. Trong thoáng chốc, Minh Nguyệt Thiên Thư diện hóa ra nửa đêm khí tượng, toàn bộ tan vỡ tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục ban ngày, ánh mặt trời nóng rực. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Hàn Tội kiếm phong vô cùng sáng chói, đơn giản là muốn dung chuyển hết thảy. Nhược Tuyết cô nương, đi mau. Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, giơ cao đao buồn tím kim thương, lật đật ngăn ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Phịch. Hàn Tội kiếm phong chém xuống, đem hắn liền người mang súng, hung hăng áp chế ở mặt đất, cả người cũng quỳ một gối xuống đi xuống, vành mắt hết sức nứt ra, thân thể gân xanh nổi lên, cơ hồ muốn nổ tung. Phốc xích. Một ngụm máu tươi xen lẫn chút bể tan cành nội tạng, từ Diệp Lăng Thiên trong miệng phun ra. Thánh tổ cảnh mũi nhọn, chân thực thật lợi hại, thật là không phải hắn có thể ngăn cản. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, vững vàng ngăn trở, như pho tượng quỳ một chân trên đất, trên người áo giáp ở kiếm khí chấn động hạ, đã rạn nứt, trên da xuất hiện từng đạo vết máu, thương thế thảm thiết. Lăng Thiên. Hạ Nhược Tuyết lấy làm kinh hãi, mặt đẹp nhất thời biến sắc. Hừ, Phục Ma Điện trên dưới, cũng là một đám phế vật, một người cao thủ cũng không có. Hàn Tội hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng ra Diệp Lăng Thiên, sải bước đi hướng Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch, trong tròng mắt tà quang càng ngày càng đậm dày. Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Bạch nhìn Hàn Tội bóng người, ánh mắt lộ ra sợ hãi thân sắc. Túm. Mắt xem hai người sẽ bị tù binh, bỗng nhiên tới giữa, một đạo vang dội âm tiết, mang quần quần Phật môn chính khí, từ trên trời hạ xuống. Diệp thân bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Quần quần Thiên Long Bát Thần Âm, vào giờ khắc này trấn áp xuống. Ông ông ông. Ở Thiên Long Bát Thần Âm dưới sự xung kích, Hàn Tội chỉ cảm thấy đầu kịch chấn, ông ông tác hưởng, cơ hồ muốn nổ tung, cả người gân cốt máu đều ở đây chấn động, cơ hồ muốn nổ tung. Phốc xích. Nhất thời gian, hắn há mồm phun ra máu tươi, kinh mạch đã bị thương. Xấu xa đồ, dám ở địa bàn ta quấy rối. Diệp Thần vô cùng tức giận, lăng không hạ xuống, một cước hung hăng đập rơi, bàn chân giẫm ở Hàn Tội trên mặt, hung hăng đem hắn nghiền ép trên đất. U Anh Quỷ Dữu và Diệp Lăng Thiên đều bị Hàn Tội đánh trọng thương. Diệp Thần thấy một màn này, nội tâm vô cùng căm tức. Càng làm cho hắn căm tức là Hàn Tội mưu đồ gây rối, lại muốn tù binh Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch. Đặc biệt là Tiểu Bạch, cái này còn là một cái bé gái à, Hàn Tội cũng chưa từng có, như vậy làm ác, thật là làm người ta tức luận ruột. Mới vừa Tiểu Bạch kêu cứu, Diệp Thần đang bế quan, tự nhiên không có nghe được. Nhưng hắn tu luyện Thiên Ma Động Minh Nhãn, có thể bắt được trong chỗ U Minh cắt hung hơi thở. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm ứng được ngập trời nguy cơ, lập tức phá cửa ra, hạ xuống nơi đây, thật may còn không coi là quá muộn, không có tạo thành đáng sợ nhất hậu quả. Hàn Tội làm ác, Diệp Thần Thiên Nhãn thấy rõ dưới, dĩ nhiên là vô lên xem văn, thấy rất rõ ràng. Hu hu, ngươi chính là Diệp Thần. Hàn Tội ho khan kịch liệt, bị đạp trên đất, liều mạng vùng vẫy, cũng không thể tránh thoát. Hắn đường đường thánh tổ cảnh nhất tầng tiên cao thủ, nhưng vừa đối mặt, liền bị Diệp Thần Thiên Long Bắt Thần Âm đánh cho bị thương, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Diệp Thần tu vi chỉ có hỗn độn cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Chính là hỗn độn cảnh 7 tầng thiên, một cái ngay tức thì liền đánh bại thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Thực lực này, thật là người tiên. Nếu như truyền ra ngoài, đủ để rung động thiên địa. Hàn Tội nội tâm bên trong vô cùng chấn động chỉ, vô cùng tức giận, vẫn không dám tin tưởng. Mình như thế cường đại tồn tại, lại có thể bị ngay tức thì đánh bại, cái này không thể nào. Chẳng lẽ, sư phụ nói, tên này chặn lại Hiên Viên Mặc Tà nhất kích, đây là thật. Hàn Tội cắn răng nghiến lợi, muốn tránh thoát đứng dậy phản kháng, nhưng ở Diệp Thần nghiền ép hạ, nhưng là chút nào nhúc nhích không được. Buông ta ra, ngươi có biết hay không ta là ai, ta là Võ Thần Sơn đệ tử chân truyền, mau thả ta. Hàn Tội không tránh thoát, nghiêm nghị kêu to. Hừ, ta quản ngươi là ai, dám ở địa bàn ta gây chuyện, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt rất lạnh, đang đằng sát khí, không có chút nào lưu tình ý, rút ra sát kiếm, một kiếm đâm xuống đi xuống. Chấm đã. Ngay tại lúc này, một đạo giả mua uống tiếng vang lên, chỉ gặp một cái ông già lăng không bay vút tới, chính là Võ Thần Sơn trưởng lão, Hàn Tội sư phụ, Ninh Huyền Hải. Chen. Ninh Huyền Hải bắn ra chỉ, một món kinh khí cách không đánh ra, lại là chấn khai Diệp Thần sát kiếm. Thánh tổ cảnh trung kỳ. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, liền cảm thấy Ninh Huyền Hải thực lực vô cùng cường đại, ước chừng đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là bị áp chế dưới tình huống. Nếu như cùng hắn trở lại Võ Thần Sơn, có lục tiên kiếm hơi thở bồi bổ, đủ để khôi phục đến đỉnh cấp cảnh giới, thực lực lại là khủng bố. Diệp điện chủ, ta tên đệ tử này. Ninh Huyền Hải than thở một tiếng, hơi do dự, nói, hắn có nhiều đắc tội, xin Diệp điện chủ không nên phiền lòng. Ninh Huyền Hải loại cấp bậc này cao thủ, tự nhiên vậy nắm giữ một chút suy diễn phương pháp, mặc dù xa xa kém hơn Diệp Thần Tiên Ma Động Minh Nhãn, nhưng hắn đích thân tới nơi đây, đã thấy tất cả nhân quả. Hàn Tội động thủ ở phía trước, đã thương U Anh Quỷ Dữu và Diệp Lăng Thiên, còn muốn mưu đồ gây rối, ô nhục Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch, thậm chí liền mình sư muội Vân Hồng Trần cũng không có thả qua, lại cầm tới làm tấm thuẫn, đủ loại làm ác, thật là làm người tức luận ruột. Nhưng bất kể như thế nào, Hàn Tội cuối cùng là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên không thể nhìn hắn bị giết chết. Có nhiều đắc tội. Ha ha, Ninh trưởng lão, tội của hắn nghiệt, há là một câu đắc tội có thể giải quyết. Diệp Thần gương mặt lạnh lùng, bàn chân vẫn đạp Hàn Tội đầu. Chuyện này là ta Võ Thần Sơn không đúng, xin Diệp điện chủ thứ lỗi, ta Võ Thần Sơn nguyện ý làm ra bồi thường. Ngươi muốn bấy nhiêu đan dược, nhiều ít linh thạch, nhiều ít thiên tài địa bảo, ta đều có thể cho ngươi, xin ngươi hãy thả tiểu đồ, hắn đức hạnh không đứng đắn, ta trở về sau đó, nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ. Ninh Huyền Hải ô quyền, một mặt áy náy. Nghiêm ngặt dạy dỗ? Không cần. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, nói, hắn làm ác quá sâu, chỉ có thể để mạng lại bổ sung, mời Ninh trưởng lao thứ lỗi. Dứt lời, Diệp Thần nắm chặt sát kiếm, lại lần nữa một kiếm đâm đánh tiếp. Diệp điện chủ, dưới kiếm lưu người. Ninh Huyền Hải hoảng hồn, con ngón tay bắn ra, kình lực xuyên qua hư không, lại đánh văng ra Diệp Thần kiếm. Hừ, Diệp Thần, còn không mau thả ta. Sư phụ ta là đường đường thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ, hắn một ngón tay là có thể bóp chết ngươi, ngươi dám giết ta, sẽ chờ chết đi. Hàn Tội gặp Ninh Huyền Hải thực lực hơn xa Diệp Thần, có thể bảo vệ mình an toàn, nhất thời hoàn toàn yên tâm, la ầm lên. Diệp Thần nghe hắn mà nói, nhất thời vô cùng tức giận, quát lên, càng rỡ. Nếu như ngươi chịu túi đầu nhận sai, phục tội nhận lỗi, ta có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng, nhưng ngươi chết đến ập lên đầu, còn dám ở ta trước mặt lắm mồm, tự tìm đường chết. Chương 3372, ai mạnh thế? Cổ độc thần mạch, mở. Tức giận dưới, Diệp Thần trực tiếp mở cổ độc thần mạch. Trong thoáng chốc, từng luồng đen nhánh khói độc từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Rào, rào, rào. Trung quanh cỏ cây, ở khí độc quận sạch hạ, nhất thời khô héo tàn lụi. Giết. Diệp Thần lăng không ngự kiếm, sát kiếm nổ lên mãnh liệt khói độc, hung hăng chém về phía Hàn Tội. Không tốt. Ninh Huyền Hải cả kinh thất sắc, hai tay đều xuất hiện, từng cổ một báo tác cuốn lên, chung quanh khói độc nhanh chóng tán loạn. Diệp Thần kiếm cũng là kịch liệt rung chuyển. Nhưng cổ độc thần mạch mở một cái, khói độc cút thiên tràn ngập, coi như là Ninh Huyền Hải cũng không thể xua tan. Chung quanh khói độc mới vừa tán loạn, Diệp Thần kinh mạch bên trong thì có càng nồng đậm khói độc gào thét ra, chỉ vậy không ngừng được. Phốc xích. Ở quần quần khói độc bơm vào hạ, rốt cuộc sát kiếm lăng không bạo rơi, hung hăng đánh vào Hàn Tội trong trái tim. Hàn Tội à một tiếng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, khí độc công tim, như vạn kiến phệ cắn, cả người tê liệt đau nhức. Hạ một sát, ở quần quần khói độc cùng kiếm khí nghiền ép hạ, hắn cả người sức sống ngay tức thì trôi qua, đúng cái thân thể gặp thảm khí độc căn mòn, lâm vào là một cổ xương trắng, cuối cùng suy suy bốc khói, hóa thành đầy đất cốt nước, liền thi thể cũng không có để lại, hoàn toàn chết. Hừ. Diệp Thần xóa bỏ Hàn Tội, trong mắt vô cùng rét lạnh, thu hồi trên người khí độc. Cái này cổ độc thần mạch, hắn từ thức tỉnh sau đó vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Khí độc giết người, đặc biệt khủng bố, nhưng vậy dễ dàng cắn trả tự thân, cho nên hắn cũng không có tùy tiện vận dụng. Nhưng lần này Hàn Tội làm ác quá sâu, hắn khó mà dễ dàng tha thứ, trực tiếp mở cổ độc thần mạch, dùng cao nhất khí độc cầm hắn hoàn toàn xóa bỏ, liền liền Ninh Huyền Hải cũng không ngăn nổi. Hàn Nhi, Ninh Huyền Hải cả kinh thất sắc, trơ mắt nhìn ái đồ chết đi, chỉ cảm thấy ngày nay sập xuống. Sư phụ. Lúc này Vân Hồng Trần lảo đảo lắc lư đứng dậy, nhìn đã lâm vào làm xương nước Hàn Tội, nàng cũng không có gì thương cảm, ngược lại mang vẻ chán ghét và tức giận. Mới vừa Hàn Tội cầm nàng làm bia đỡ đạn, hoàn toàn bỏ mặc tính mạng của nàng, nàng đã là hoàn toàn mất hết ý chí. Diệp Thần, ngươi dám giết ta học trò, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Ninh Huyền Hải cặp mắt trợ to, cắn răng nghiến lợi, nhìn Hàn Tội chết thảm, hắn đã hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn xé rách ra mặt. Thần võ hám thiên kích. Quát to một tiếng, Ninh Huyền Hải bàn tay vung ra, hung hăng chấn áp xuống. Ùng ùng. Thánh tổ cảnh trung kỳ uy thế, vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ, vô cùng vô tận võ đạo chiến ý ở Ninh Huyền Hải trên mình mãnh liệt lên, hắn lăng không một trường, dường như muốn dung chuyển thiên địa nhật nguyện, đại khí bằng bạc, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là thánh tổ cảnh trung kỳ cường hãn. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy cảm thấy áp lực to lớn, không nghĩ tới Ninh Huyền Hải lại đột nhiên bạo khởi ra tay. Lấy hắn thực lực trước mắt, đủ để chém chết thánh tổ cảnh tầng 1 tầng 2 thiên tồn tại, nhưng đối mặt thánh tổ cảnh trung kỳ cường giả, cơ hồ không có khả năng chiến thắng, trừ phi là vận dụng lục đạo luân hồi pháp. Xích chân thần mạch mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cả người huyết mạch bùng nổ, từng luồng kim quang tràn ngập ra. Xích chân thần mạch ngay tức thì mở. Ở giữa thiên địa, từng luồng canh kim tinh khí ngưng tụ, hóa thành một tầng vách sắt, vững vàng ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Ầm. Ninh Huyền Hải bàn tay chấn áp xuống tới, chỉ nhất kích, liền đánh nát canh kim vách sắt. Diệp Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, một trái một phải, ôm Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch, nhanh chóng rút người ra lui về phía sau. May mà Xích chân thần mạch, hắn chặn lại Ninh Huyền Hải nhất kích, tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Có thể chạy đi nơi nào? Ninh Huyền Hải rất tức giận, ánh mắt uy nghiêm, tay phải cuộn trụ, như sơn hô hải khiếu, một hồi kinh khủng lay trời chiến ý, lần nữa nghiền ép tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy vô thượng áp lực. Ai dám tổn thương chủ nhân ta? Ngay tại lúc này, một đạo chấn thiên gầm thét vang lên. Ngay sau đó, ngất trời yêu khí bùng nổ, xen lẫn quần quần ác ngộng hơi thở, ở giữa trời đất hỗn loạn. Đầy trời yêu khí bốc hơi lên gian, một đầu manh thú bóng người từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra, ngang nhiên hạ xuống. Đầu này manh thú, hơi thở chi ác liệt, so với thượng cổ thập hung, không biết bá đạo nhiều ít lần, thần uy che trời, đơn giản là vô địch. Cái này, đây là Thái cổ di chủng. Linh Huyền Hải ánh mắt kinh hãi. Ở ngút trời ác ngộng hơi thở bao phủ xuống, cả người đều ngẩn ra. Ngang nhiên phủ xuống manh thú, chính là Tiểu Hoàng. Hắn từ hấp thu giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, lại cắn nuốt hoang cổ đế tiêu máu tươi, có thể nói là lột xác. Thiên đạo cung đại chiến kết thúc sau đó, hắn ngay tại luân hồi mộ địa bên trong điều dưỡng, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Ầm. Tiểu Hoàng hai con ngươi nổ lên hung mang, một phiến phiến phủ văn bùng nổ, chỉ nhất kích, liền nghiền nát Linh Huyền Hải lay trời chiến ý. Đạp đạp đạp. Linh Huyền Hải chật vật lui về phía sau mười mấy bước, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, há mồm phun ra máu tươi, vừa đối mặt liền bị Tiểu Hoàng chấn thành trọng thương. Thật là hung dữ hơi thở. Hắn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trước mắt đầu này manh thú, hơi thở so hắn còn lợi hại hơn rất nhiều, hắn hoàn toàn không phải địch thủ, lập tức liền bị thương nặng. "Chủ nhân, không có sao chứ?" Tiểu Hoàng đi tới Diệp Thần bên người, thật sâu nhìn hắn một mắt. "Không có sao." Diệp Thần thư ra một hơi. "Con thỏ nhỏ, ngươi cũng không sao chứ?" Tiểu Hoàng trợn mắt nhìn nhỏ liếc một mắt, lẻ lưỡi, liếm liếm gương mặt của nàng, liếm hết nước mắt của nàng. Tiểu Bạch chưa tỉnh hồn, ngơ ngác không nói ra lời. "Chủ nhân, xử trí như thế nào hắn?" Tiểu Hoàng hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Huyền Hải, hướng Diệp Thần hỏi. "Giết." Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào nói nhảm. Hàn Tội phạm xuống như thế nghiêm trọng làm ác, Ninh Huyền Hải còn muốn bao che, hắn vậy lười được nói nhảm, hơn nữa đối phương và Huyền Cơ Nguyệt còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, trực tiếp giết chết, nhổ cỏ tận gốc tốt nhất. "Ùm." Tiểu Hoàng không chần chờ, con ngươi bùng nổ ngập trời yêu khí, tung người cuốn phát ra, thẳng giết Ninh Huyền Hải. Ninh Huyền Hải ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy Tiểu Hoàng hơi thở chân thực quá mức cường hãn, hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Hắn nhưng mà thánh tổ cảnh tầng 5 thiên cao thủ, liền hắn cũng không ngăn nổi Tiểu Hoàng, có thể tưởng tượng được Tiểu Hoàng có lợi hại dường nào. "Vân Nhi, pháp bảo mượn ta dùng một chút." Sống chết trước mắt, Ninh Huyền Hải nhìn về Vân Hồng Trần, nhìn trong tay nàng hổ phách Chu Huyền Lăng, không nói hai lời, lập tức đoạt vào tay, ném hướng không trung, quát lên: "Hổ phách Chu Huyền Lăng, cho ta hiến tế." Xuy suy suy, hắn tiếng nói rơi xuống, đúng cái Chu Lăng, nhất thời nổ lên chói mắt hồng mang, trên không bị hiến tế, bộc phát ra kinh khủng năng lượng vòng xoáy. Đáng chết. Tiểu hoàng con ngươi cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Hiến tế hồng mông chí bảo, bùng nổ năng lượng vòng xoáy, liền hắn đều phải kiêng kỵ, nếu như không cẩn thận bị cuốn vào, sợ rằng phải bị thương nặng. Phốc xích. Vân Hồng Trần máu tươi cuồn cuộn, ngơ ngác nhìn Linh Huyền Hải, nói: "Sư phụ, đây là ta bổn mệnh pháp bảo." Hổ phách Chu Huyền Lăng là Vân Hồng Trần bổn mệnh pháp bảo, cái này một tí bị hiến tế, tương đương với nàng tánh mạng đều bị hiến đi ra ngoài, nàng nhất thời bị trọng thương, còn dư lại tuổi thọ sẽ không vượt qua một năm. Chương 3373, cực hạn. "Thật xin lỗi, sư phụ, nếu như không làm như vậy, sư phụ lại phải chết." Linh Huyền Hải cắn răng, cũng không để ý Vân Hồng Trần sống chết, cầm nàng ném tại chỗ, một mình chạy trốn đi. Rất nhanh, Linh Huyền Hải trốn ra Phục Ma Điện, hắn là thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ, hắn muốn đi, Phục Ma Điện tự nhiên không có người có thể ngăn lại hắn. Hổ phách Chu Huyền Lăng hiến tế năng lượng, vẫn dung chuyển, tiểu hoàng tự nhiên vậy không có biện pháp đuổi theo. Vân Hồng Trần thấy sư phụ chạy trốn, sư minh chết đi, mình một thân một mình, thảm lưu tại chỗ, nhất thời trước mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn, không biết như thế nào cho phải. "Chủ nhân, như thế nào giết?" Tiểu hoàng con ngươi bên trong vẫn đằng đằng sát khí, dám mạo hiểm phạm Diệp Thần và tiểu bệnh người, vô luận trai gái, hắn cũng không biết mềm tay. Linh Huyền Hải chạy, còn có một cái Vân Hồng Trần. "Được rồi, nàng cũng là người đáng thương." Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có giận cá chém thất Vân Hồng Trần. "Đi thôi, chúng ta trở về." Diệp Thần vung tay lên, đem bị thương Diệp Lăng Thiên và Ú Anh Quỷ Díu nhận được Hoàng Tuyển Đồ bên trong đi. Hoàng Tuyển Đồ bên trong thiên địa linh khí so ngoại giới đậm đà rất nhiều, ở bên trong chữa thương có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Còn như Vân Hồng Trần, bổn mệnh pháp bảo bị hiến tế, tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ, quả thực là người đáng thương. Diệp Thần cũng không có làm khó nàng, tạm thời an bài nàng ở Phục Ma Điện bên trong tạm ở lại. Trọng yếu hơn chính là mượn người này, hắn có thể càng rõ cái này cái gọi là Võ Thần Sơn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng Linh Huyền Hải chạy mất, thật sự là một cái phiền phức. Đối phương nhưng mà Võ Thần Sơn trưởng lão, ở vực ngoại rất có thanh danh, nếu như Võ Thần Sơn muốn trả thù, sợ rằng khó đối phó. Hiện tại diệt thế đại kiếp lại sắp tới, Diệp Thần chẳng muốn tự nhiên đâm ngang. "Võ Thần Sơn phiền thoái, vực ngoại tựa hồ có người sẽ thay ta giải quyết." Nhưng mà, Diệp Thần tiên nhãn thấy rõ dưới, nhưng dòm ngó thấy một chút điểm lành. Hắn nhớ lại Giả Thiên Ma Đế, nhớ lại Huyết Long, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lại nói Ninh Huyền Hải, một đường trốn về Võ Thần Sơn, đem Phục Ma Điện gặp gỡ, toàn bộ công bố. Võ Thần Sơn thiên tài đệ tử, một đời thánh tổ cao thủ hàn tội, bị hoàn toàn chu diệt. Thánh nữ Vân Hồng Trần bị địch nhân bắt sống, pháp bảo gặp thảm hiến tế, tuổi thọ còn lại không tới một năm. Mà Ninh Huyền Hải đây cũng bị đánh trọng thương. Tin tức truyền khắp toàn bộ Võ Thần Sơn, Võ Thần Sơn trên dưới tất cả mọi người đều chấn động. Võ Thần Sơn ứng thiên đứng, từ thời đại thượng cổ bắt đầu liền một mực chịu nữ hoàng trói lọi, ở vực ngoại cái này địa phương hỗn loạn cũng không có ai dám qua loa trêu chọc. Nhưng hiện tại cái gì đó Phục Ma Điện lại dám như vậy chết nhục, khoảnh khắc tới giữa tức giận vét sạch toàn bộ Võ Thần Sơn, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Phục Ma Điện chuyến đi chân chính chân tướng, Ninh Huyền Hải tự nhiên không thể nào thổ lộ. Hắn chỉ nói Diệp Thần ngạo mạn, thèm thuần Vân Hồng Trần sắc đẹp, chém giết hàng tội, còn sợ Vân Hồng Trần phản kháng, cho nên hiến tế nàng pháp bảo, cuối cùng dựa vào người nhiều, đem hắn đả thương. Võ Thần Sơn trung ương, Lục Tiên Kiếm, kiếm đỉnh bên trên. Võ Thần Minh Câu ngồi xếp bằng, Ninh Huyền Hải xuôi tay đứng ở trước mặt hắn. Đi qua điều tức, Ninh Huyền Hải thương thế đã khôi phục rất nhiều, nhưng ở Võ Thần Minh cô trước mặt, nhưng là không dám thở mạnh. "Ninh trưởng lão, ngươi nói sự việc đều là thật sao?" Võ Thần Minh cô cau mày, hỏi. "Ừm, Võ Thần đại nhân, chuyện này thật 100%. Diệp Thần thằng nhóc kia rất lưu luyến Vân Nhi sắc đẹp, liền đem hàn tội giết đi, còn hiến tế Vân Nhi pháp bảo, rất sợ nàng phản kháng. Linh Huyền Hải một mực không ngông, cũng không dám nói chân tướng, bởi vì hắn nếu như nói ra chân tướng, người người cũng sẽ không hổ thẹn hàn tội là người, cũng không khả năng thay hắn trả thù. Hơn nữa dạy không nghiêm, sư chi đoạn, hàn tội làm ác sâu nặng, hắn cái này làm sư phụ, vậy không trốn thoát quan hệ. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là điên đảo đen trắng, chỉ mong Võ Thần mình cô có thể ra tay tiêu diệt Phục Ma Điện, chu diệt Diệp Thần, thay hắn ra một hơi ác khí. Ha ha, ta có nữ hoàng phủ chiếu nơi tay, hết thể nhân quả thấy rõ, ngươi không cần giấu giếm ta. Võ Thần Minh cô cười một tiếng, sử dụng nữ hoàng số mệnh linh phủ, từng tia ánh sáng tím tràn ngập, trong hư không mơ hồ có vận mạng hơi thở đang vang vọng, chấn động tâm hồn người. Hiển nhiên, hắn đã dò ngó thấy tất cả nhân quả, Linh Huyền Hải có thể lừa gạt người khác, không thể nào lừa gạt được hắn. Võ Thần đại nhân. Linh Huyền Hải hoảng hồn, quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, nói, ta không phải cố ý, thật sự là. Ta biết, ngươi không cần tự trách, kẻ địch quá mạnh mẽ, ngươi cũng là không có cách nào. Võ Thần Minh cô dừng dưng một tiếng, cũng không có trách cứ hình dáng, dừng một chút, nói, nhưng ngươi hiến tế Vân Nhi pháp bảo, thân là sư phụ, nhưng bỏ lại nàng bỏ mặc, chuyện này quá phận. Ngươi phải biết, Hổ Phách Chu Huyền Lăng là 33 thiên hồng mông chí bảo, này cùng chân quý pháp bảo, ta Võ Thần Sơn trên dưới, cũng chỉ có một kiện mà thôi, ngươi cứ như vậy hiến tế, à. Linh Huyền Hải lạnh mồ hôi như mưa, liền liền dập đầu đầu, nói, Võ Thần đại nhân, ta tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Võ Thần Minh cô chậm rãi đứng lên, nói, "Thôi, chuyện cho tới bây giờ, nói nhiều vô ích, vẫn là trả thù muốn chặt, ta sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt Phục Ma Điện, bắt Diệp Thần, cứu Vãn Vân Nhi đi ra." Từng tia ác liệt mũi nhọn từ Võ Thần Minh cô trong tròng mắt thấm ra. Phục Ma Điện vì bình định thiên ma đại họa mà thành lập, tâm kết thiên hạ bá tánh, có đại khí vận gia trì. Nếu như có thể tiêu diệt Phục Ma Điện, hắn liền có thể cướp lấy hàng loạt khí vận. Đến lúc đó, hắn đại khí vận thêm thân, nói không chừng có thể rút ra Lục Tiên kiếm. Còn như Diệp Thần, tự nhiên muốn bắt, dẫu sao người sau có thể biết Thiên Đạo Cung bí văn, vì hoàn thành nữ hoàng ủy thác, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này Ninh Huyền Hải và Phục Ma Điện bùng nổ như thế nghiêm trọng mâu thuẫn, thậm chí liền Hàn Tội cũng bị giết chết, ngược lại là cho hắn một cái cớ. Hắn dự định tự mình ra tay, tiêu diệt Phục Ma Điện, cướp lấy đại khí vận, lại một lần hành động bắt Diệp Thần, tra rõ Thiên Đạo Cung lai lịch, hoàn thành nữ hoàng nhiệm vụ, cuối cùng lại rút ra Lục Tiên kiếm, chính là hắn ban ngày phi thăng, du ngoạn thượng giới thời điểm. Thần quốc biên giới, trừ Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh, hẳn không người là ta địch thủ. Võ Thần Minh cô ham hở, hắn thực lực vô cùng cường đại, ở thần quốc biên giới, trừ phi Thiên Đạo Cung và Minh Điện ra tay, nếu không không người có thể ngăn lại hắn. Phải đối phó chính là một cái Diệp Thần, hắn có tuyệt đối chắc chắn. Dẫu sao, Diệp Thần thực lực chỉ có hỗn độn cảnh 7 tầng thiên mà thôi, coi như lại người tiên, đánh bại Ninh Huyền Hải chính là cực hạn, không thể nào khiêu chiến hắn mũi nhọn. Chương 3374, Già Thiên Ma Đế. Lúc này, vực ngoại, Thung Lũng Rồng. Từng luồng vũ hóa tiên quang tràn ngập ở toàn bộ Thung Lũng Rồng bên trong. Thung Lũng Rồng trung ương, thủy kính long hồ, nguy nga vũ hóa thiên hoàng cung, đứng sừng ở trên mặt hồ, vô tận quần quần tiên quang, hòa lẫn từng tia quần quần vân tiếng sấm vang, ở giữa trời đất chấn động. Hơn 10.000 cái ma long ở vũ hóa cung bốn phía bay vút lên trước, chúng thần sắc cung kính, không ngừng thấp giọng cầu nguyện ngâm sướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Ùng ùng, rốt cuộc một đạo máu đỏ long ảnh từ vũ hóa trong cung bay vút ra, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, mỗi một phiến vảy rồng cũng lóe lên sáng chói xích mang, chính là huyết long. Bái kiến đế tôn đại nhân. Đế tôn đại nhân thiên thu vạn đại, văn thành võ đức, nhất thống hoàn vũ. Từng cái ma long phát ra thành kính thanh âm, quỳ bái. Huyết long ánh mắt sắc bén, càn quét toàn trường, biểu dương ra vô thượng thu bạo, uy nghiêm vô thượng. Ở trán hắn trên nạm một viên sáng chói hạt châu, tản mát ra từng tia mây trắng cùng sấm sét chập chờn, mênh mông đế quang không ngừng tách thả ra. Đó là trong truyền thuyết Hồng Mông chí bảo, Gia Thiên Long tức giận tổ nguyên, Vân Lôi Đế Long Châu. Giờ khắc này, huyết long rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa Vân Lôi Đế Long Châu, cũng nắm giữ Đế Long Châu toàn bộ năng lượng, thậm chí mượn này dòm ngó thấy long khí căn nguyên, lấy được một chút nguyên bí ẩn. Đại nguyên khí thêm thần, lúc này huyết long hơi thở vô cùng khoáng đạt, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít. Gia Thiên Long tộc nghe lệnh, ta là Vạn Long chi chủ, gặp ta phụ chiếu, mau quy thuận, nếu có làm địch, tất tạo trời phạt. Huyết long cổ họng bên trong phát ra quần quần thiên âm, cả người kim quang cuồn đãng, nương tụ thành một tấm phù chiếu, phá không bay ra, thẳng sông lên trời cao, vọt tới vạn không thái hư bên trong, bắt đầu tuần du tinh không, truyền bá hắn ý chí. Hắn hoàn toàn luyện hóa Đế Long Châu, nắm giữ Gia Thiên Long tức giận tổ nguyên, tấn phong Vạn Long chi chủ, hắn không chỉ là muốn làm Thung Lũng Rồng đế tôn, còn muốn làm chư thiên vạn giới nơi có long tộc đầu não. Nếu như có thể thống nhất nơi có long tộc, hắn mũi nhọn tuyệt đối muốn chấn động tức vạn cổ. Đế tôn đại nhân thần thông cái thế, công đức vô lượng, quang diệu tinh không. Trung quanh từng cái ma long nhất thời phát ra chấn thiên ngâm sướng, thanh âm bộc phát thành kính. Thung Lũng Rồng phía bắc, trên một đỉnh núi, Minh Dương Long Tôn xa xa thấy một màn này, sắc mặt nhất thời vô cùng khó khăn xem. Hừ, đầu này Nghiệt Long, không biết sống chết, lại dám tự xưng Vạn Long chi chủ, nếu như bị thượng giới và đế viên điện nghe được, ta xem ngươi chết như thế nào. Minh Dương Long Tôn trong mắt vô cùng âm trầm, huyết long khí thế cuồng ngạo như vậy, sợ rằng phải chấn động thượng giới và đế viên điện, đến lúc đó, toàn bộ Thung Lũng Rồng cũng gặp phải bị tiêu diệt nguy hiểm. Ha ha, cái này Minh Dương Long Tôn, nhát gan như chuột, sợ đầu sợ đuôi, ta lưu hắn có ích lợi gì? Huyết Long chiếm cứ ở trên trời, vậy xa xa thấy được Minh Dương Long Tôn bóng người, trong lòng lướt qua một chút khinh thường. Hắn hoàn toàn luyện hóa Đế Long Châu sau đó, huyết mạch năng lượng đạt tới đỉnh cấp, bây giờ tu vi đơn giản là khoáng đạt vô địch. Lấy hắn thực lực trước mắt, đã có thể dòm ngó gặp rất nhiều nhân quả. Hắn bén nhạy phát hiện, thượng giới và đế viên điện gần đây tựa hồ cũng bị nhục, mũi nhọn thật to suy yếu, chính là hắn nghịch thiên quật khởi lớn thời cơ tốt. Cho nên, Huyết Long phát ra phù chiếu, tuần du vạn không, muốn chấn phục chư thiên vạn giới tất cả long tộc, làm Vạn Long chi chủ. Ở giờ phút quan trọng này, thượng giới và đế viên điện đều có phiền toái trong người, đều có lớn hơn uy hiếp, căn bản rút ra không ra thời gian quản hắn, hắn thời cơ chắc chắn được tốt vô cùng. Hiện tại duy nhất hai hoàng ẩm chính là Minh Dương Long Tôn. Ta theo hắn ước định, một năm sau quyết chiến, lại nữa xem trước có hạn chế, tên này nhất định có lá bài tẩy, ta muốn diệt trừ hắn, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Huyết Long ánh mắt chuyển động, lần trước hắn và Minh Dương Long Tôn tỉ thí, Minh Dương Long Tôn là lộ vẻ công bằng, áp chế tự thân cảnh giới, nhưng dù vậy, hắn vậy không địch lại, cuối cùng là mượn Diệp Thần vô tận lực lượng mới miễn cưỡng hiển thắng. Đợi một năm sau đó, chân chính quyết chiến đến, Minh Dương Long Tôn tự nhiên không thể nào đè thêm chế thực lực, đến lúc đó, hắn toàn lực bùng nổ, hơn nữa vậy ẩn nút lá bài tẩy, Huyết Long chưa chắc có thể thắng. Một khi hắn thua, hắn Vạn Long chi chủ phong tức hiệu thì phải chắp tay nhường cho người. Còn nữa, hắn phủ chiếu tuần du tinh không, khổ cực thiết lập cơ nghiệp, cũng phải bị Minh Dương Long Tôn chiếm đoạt. Cho nên, đến lúc quyết chiến, vô luận như thế nào, hắn đều không thể thua. Rào. Huyết Long lăng không hạ xuống, lắc mình một cái, hóa thành một người mặc đế bào nam tử. trên tay hắn cầm một cái đế tôn quyền trượng. Vậy đế Long Châu đang khảm nạm ở quyền trượng bên trên, đã từng là đế tôn quyền trượng đã nghiền, hiện tại hắn dùng đế Long Châu lần nữa đúc thành. Cái này quyền trượng thật ra thì chính là hắn bổn mệnh pháp bảo, đại biểu ra Thiên Long tộc vô thượng quyền bị. Nếu như một năm sau quyết chiến hắn bị thua, cái này quyền trượng liên quan đế Long Châu đều phải bị Minh Dương Long Tôn đoạt đi. Đến lúc đó hắn mất bổn mệnh pháp bảo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế tôn đại nhân võ đạo thông thiên, phụ chiếu giáng thế, gia Thiên Long tộc quy thuận, ta Tung Lũng Rồng sau này chính là gia Thiên Long tộc thánh địa. Nam Hồ trưởng lão U Nguyệt hầu hạ ở huyết long bên người, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Ở gia Thiên Long tộc bên trong, Ma Long nhất tộc không hề coi là hiển hách, nhưng bởi vì máu rồng tồn tại, hiện tại Tung Lũng Rồng có thể biến thành gia Thiên Long tộc thánh địa, mà Ma Long nhất tộc cũng đem trở thành tông chủ vậy tồn tại. Ta là đế tôn, từ làm chấn hương bổn tộc huyết mạch, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sau này vô luận là thượng giới vẫn là đế liên điện cũng không dám lại ăn hiếp chúng ta. Huyết Long khẽ mỉm cười, tay cầm đế tôn quyền trượng, cả người đế quang bạo phát, thậm chí còn có từng tia đại nguyên khí quanh quẩn ở U Nguyệt và rất nhiều ma long vây quanh, chậm rãi đi ra Vũ Hoa Cung, huy hoàng tới cực điểm. Giờ khắc này, tất cả Nam Hồ phái ma long đệ tử đều cảm thấy vô thượng quang vinh, mà Bắc Hồ phái bên kia cũng là nhân tâm ly tán. Rất nhiều Bắc Hồ đệ tử cũng muốn quy nhất, tiếp nhận Huyết Long thống trị. Nhưng ở một năm sau quyết chiến, còn chưa tới trước khi tới, bọn họ là không thể nào thoát khỏi Bắc Hồ phái, nếu bị Minh Dương Long Tôn biết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Long từng bước một rời đi Vũ Hóa Cung, bình lui cờ đó, một mình đi tới Tung Lũng Rồng phía nam, một nơi sâu thẳm cây trong rừng. Cánh rừng cây này, nhưng tràn đầy từng luồng ma khí khói báo động. Vô số khói báo động cuồn đãng, bộc phát ra thiết ngựa băng hà thanh âm, kim mâu giao kích, như chiến trận chém giết, làm tâm thần người đồng đưa. Thậm chí, còn có nhất bà loạn nhận, ở trong hư không ngang dọc chém chết, cây cối làm gãy nào, núi đá làm rạn nước, tình cảnh thật lớn nguy nga. Huyết Long cả người đế quang quanh quẩn, bước vào cây trong rừng, chung quanh thiên ma lang yên nhận, cũng không có làm tổn thương đến hắn. Rất nhanh hắn đi tới trong giữa rừng cây, nhưng gặp một cái chán anh vĩ, cả người ma khí cổn đãng nam tử đang ngồi xếp bằng ở trên đất yên lặng tu luyện. Nam tử này chính là Giả Thiên Ma Đế. Ở Giả Thiên Ma Đế trên mình phủ thêm một cái áo bào, từng luồng kinh khủng binh ra chiến trận hơi thở không ngừng từ áo bào đen trên tràn ngập ra, sương mù sôi trào tới giữa, thậm chí diễn hóa ra chiến trường chém giết, chống trận sấm sét, thiên quân vạn mã liều chết xung phong hình ảnh tráng liệt tới cực điểm. Thậm chí còn có từng tia hồng mông hơi thở không ngừng từ áo bào đen trên tản mát ra. Chương 3375, tu vi đáng sợ. Cái này cái hắc bảo lại là một kiện hồng mông chí bảo, khiếu phá quân chiến hoàng bảo, là phá quân ma tông truyền thừa pháp bảo, có cao nhất binh gia sát khí. Ban đầu vì cướp đoạt đế Long Châu, Huyết Long và Giả Thiên Ma Đế cùng vực ngoại rất nhiều ma tông bùng nổ tranh đấu kịch liệt. Mặc dù cuối cùng đế Long Châu rơi xuống hai người trên tay, nhưng vực ngoại rất nhiều ma tông lại không chịu từ bỏ ý đồ. Ở đoạn thời gian này, Hồng Trần Ma Tông, Dài Hận Ma Tông, Lục Dục Ma Tông, Nam Minh Ma Tông, Phá Quân Ma Tông vân vân tông phái trước sau tổ chức cao thủ liên hiệp công kích Tung Lũng Rồng, muốn chém chết Huyết Long và Giả Thiên Ma Đế, đoạt lại đế Long Châu. Thật may, cường đại nhất Thất Sát Ma Tông cũng không có tham dự liên minh, bởi vì Xanh Lơn là Trúc Long thừa kế Thất Sát lao tổ đạo thống sau đó, bận bịu diệt trừ đối lập, vững chắc thế lực, thời gian còn bị Đan Hoàng Dương liệt mời đi một chuyến giới vực thành, muốn chém chết Diệp Thần, căn bản không thể phân thân. Không có Thất Sát Ma Tông tham chiến, cái khác các phái Ma Tông khó khăn thành kết quả. Huyết Long và Giả Thiên Ma Đế hai người mượn Tung Lũng Rồng địa hình, lại phối hợp Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, hữu kinh vô hiểm chặn lại Ma Tông liên minh, thời gian thậm chí chém giết Phá Quân Ma Tông trưởng lão, cướp được một kiện Hồng Mông chí bảo. Cái này Phá Quân chiến hoàng bảo chính là tịch thu được chiến lợi phẩm, hàm chứa đậm đà binh gia chiến trận sắc khí và Giả Thiên Ma Đế Thiên Ma Lang yên nhận, nhưng là hoàn mỹ đồng bộ tồn tại. Đoạn thời gian này Giả Thiên Ma Đế một mực ở luyện hóa Phá Quân chiến hoàng bảo, hiện tại đã đến cuối cùng. Huyết Long khẩn trương nhìn, liền gặp từng luồng binh gia khói lửa chiến khí không ngừng ở Giả Thiên Ma Đế quanh thân cổ đãng, chung quanh trong núi rừng cũng là khói báo động tràn ngập, hơi thở hung vọt tới trình độ cao nhất. Suy suy suy, đột nhiên tất cả khói báo động khói lửa cũng hội tụ đến Giả Thiên Ma Đế trên mình. Rào. Giả Thiên Ma Đế đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bên trong lại có cao nhất binh gia nhuệ khí, thậm chí còn có từng kia kinh khủng thánh tổ hơi thở từ trên người hắn cổn đắng ra. Thiên Ma Lang yên nhận, chém. Giả Thiên Ma Đế một tiếng quát lạnh, vẫy tay bảo qua, vô tận khói báo động bùng nổ, một cái cầm sắc bén phi đao lưỡi dao sắc bén hung hãn chém chết ra. Suy suy suy, Lang Yên đao nhận chém qua, phía trước cây cối ngay ngắn như nhau gãy nào, lưỡi dao sắc bén cướp phá hư không, phát ra nhọn gào thét, cuối cùng xông lên bay lên trời, đem bầu trời lưu vân vặn cắt được tan cảnh. Trên bầu trời lại là hiện ra từng kia cắt vết rách. Ma Đế tiền bối, ngươi thành công. Huyết Long thấy vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thời khắc này Giả Thiên Ma Đế khói báo động lưỡi dao sắc bén lực sát thương so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít lần, hơn nữa còn có phá giết nghìn quân uy thế. Hiển nhiên hắn đã thành công luyện hóa Phá Quân chiến hoàng bảo, đem ngập trời Phá Quân hơi thở và Thiên Ma Lang yên nhận dung hợp, lực sát thương cơ hồ đạt tới đỉnh cấp cảnh giới. Ừ, may mắn luyện hóa ta cảnh giới vậy đột phá rất nhiều, hiện tại thánh tổ cảnh một ít cường giả có lẽ cũng không dám chạm đến ta. Giả Thiên Ma Đế khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Luyện hóa Phá Quân chiến hoàng bảo, hắn đạt được cao nhất Hồng Mông hơi thở bồi bổ, Thiên Ma Lang yên nhận cũng lớn đại đột phá, cả người lột xác, tu vi đã đến gần thánh tổ cảnh giai đoạn trước. Ban đầu, hắn cưỡng ép tu luyện tiên ma lang yên nhận, ma nghiệt bùng nổ, võ đạo căn cơ cắt đứt, không có tấn thăng nữa hy vọng. Sau đó, ở Vũ Hóa Thiên Hoàng cung dưới sự thử thách, ma nghiệt yếu bớt rất nhiều, hắn tấn thăng đến thiên thần cảnh 9 tầng trời, tu vi thật to tăng lên, còn thuận tay cầm Tê Hà Ngọc Châm trả lại cho Kỷ Tư Thanh. Nhưng ở cái này sau này, hắn không có tấn thăng nữa hy vọng. Hắn ma nghiệt quá nghiêm trọng, coi như là Vũ Hóa Thiên Hoàng cung đều không thể toàn bộ cọ rửa, trừ phi có thể tìm được trong truyền thuyết nước suối vàng, mới có thể hoàn toàn rửa đi tội nghiệp, lọc sạch hết thể nhân quả, khôi phục võ đạo căn cơ. Ma đế tiền bối, ngươi võ đạo căn cơ vết nứt, cưỡng ép tấn thăng, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Huyết Long chau mày. Già Thiên Ma đế võ đạo căn cơ đã gây liễu, vốn là cũng không có tấn thăng thánh tổ cảnh hy vọng. Nhưng hiện tại, hắn dựa vào phá quân chiến hoàng bảo, lại phối hợp Thiên Ma lang yên nhận, mượn hồng mông hơi thở bồi bổ, rất miễn cưỡng đột phá hạn chế, rút ra thăng không thiếu. Cái loại này nghịch thiên đột phá, chân thực quá mức hung hiểm, tuyệt đối phải bị cắn trả. Một luồng tóc trắng từ Già Thiên Ma đế trên đầu thỏng xuống, che kín hắn ánh mắt. Em đẹp lại có thể nảy sinh tóc trắng, đây là gặp cắn trả, sắp phải xuất hiện tiên nhân ngũ suy, tuổi thọ hao hết, bi thảm chết giả hòa xem. Tu vi đạt tới thiên thần cảnh sau đó, tuổi thọ là vô cùng vô tận, cơ hồ sẽ không khô kiệt, nhưng nếu như xúc phạm quy tắc, gặp cắn trả, vẫn là có xuất hiện thiên nhân ngũ suy, khô lão mà chết có thể. Thời khắc này Già Thiên Ma đế hiển nhiên bị cắn trả, thiên nhân ngũ suy hòa xem, sắp phải xuất hiện. Ta biết nguy hiểm, nhưng võ đạo một đường, dũng manh tinh tiến, nếu như có thể lột xác hóa long, ai nguyện ý làm một con kiến hôi? Già Thiên Ma đế ánh mắt nhìn ra xa bầu trời, thâm thúy xa xưa. Hắn rất rõ ràng, mình nghịch thiên đột phá, là bất chấp thiên nhân ngũ suy nguy hiểm, hiện tại tóc trắng nảy sinh, tuổi thọ hao hết, già yếu chết đi đại họa, đánh đến nơi. Nhưng võ đạo một đường, dũng manh tinh tiến, nếu như có đột phá cơ hội, hắn tuyệt sẽ không dung giải, chống trước chống sau. Có thể dòm ngó gặp thánh tổ cảnh thần uy, coi như bỏ mình, vậy lại ngại gì? Thượng cổ thánh nhân, hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Vì truy cứu võ đạo đột phá, hắn Già Thiên Ma đế sợ gì? Huyết Long nhìn Già Thiên Ma đế quyết tuyệt hình dáng, rung động thật sâu, nếu như đổi lại là hắn, sợ rằng không lớn như vậy quyết đoán. Huyết Long, ngươi tu vi cũng là hoàn toàn đột phá, ta cũng không nhìn thấu ngươi. Già Thiên Ma đế hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới Huyết Long. Thời khắc này Huyết Long, đại nguyên khí thêm thần, trên mình tầng tầng đế quang, tầng tầng thần quang, không ngừng cuộn đằng trước, tu vi sâu không lường được, liền hắn cũng không nhìn thấu. Có thể khẳng định là Huyết Long đã bước vào thánh tổ cảnh. Hơn nữa không phải thật đơn giản sơ kỳ cũng hoặc là trung kỳ. Còn như đạt tới tầng thứ gì, Già Thiên Ma đế liền không thấy rõ. Ma đế tiền bối, ta đây là vật khí, và ngươi lớn quyết đoán so sánh, không đáng giá để ra. Huyết Long lắc đầu một cái, hắn có thể đột phá đến cảnh giới này, may mà Đế Long Châu. Đế Long Châu pháp bảo này, ngược lại không phải là nói có lợi hại dường nào, nhưng sau lưng cất giấu giá trị, nhưng là không phải chuyện đùa. Xuyên thấu qua hạt châu này, có thể dòm ngó gặp Long tộc tổ nguyên, lĩnh ngộ nguyên bí ẩn. Huyết Long đúng là như vậy, hoàn toàn luyện hóa Đế Long Châu sau đó, đạt được đại nguyên khí thêm thân, ngay tức thì nghịch thiên lột xác, đơn giản là vô địch. Để cho hắn hoàn toàn lột xác, không phải Đế Long Châu, mà là sau lưng ẩn chứa nguyên. Chỉ phải nắm giữ nguyên hơi thở, coi như là một con kiến hôi, cũng có thể lột xác thành thiên long. Đây là thiên địa trung cực, nhất khí tức thần bí, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Lúc này Huyết Long đã thành ra thiên long tức giận ngọn nguồn. Hắn chính là Long Nguyên. Liên liên Già Thiên Ma đế cũng nhìn không thấu hắn tu vi, có thể tưởng tượng được hắn thực lực đáng sợ cỡ nào. Chương 3376, công đức viên mãn. Đi thôi, chúng ta ngày hôm nay đôi đôi đột phá, cũng coi là công đức viên mãn, nên trở về một chuyến, gặp Diệp Thần thằng nhóc kia. Già Thiên Ma đế đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, hắn đã dò nghe được tin tức, Diệp Thần vì chống lại Thiên Ma đại kiếp, thành lập Phục Ma Điện, thành Phục Ma Điện điện chủ. Hắn và Huyết Long dự định đi Phục Ma Điện một chuyến, gặp Diệp Thần. Gần đây Ma Hoàng thần bí mất tích, có thể là báo táp đêm trước, lần này chúng ta trở về, được cầm tin tức này nói cho chủ nhân, muốn hắn chú ý đề phòng. Huyết Long sắc mặt nghiêm trọng, hắn gần đây nhận được tình báo, Ma Hoàng đột nhiên mất tích, cũng không biết đi nơi nào, sau lưng tựa hồ cất giấu nguy cơ gì. Ma Diệp Thần đang muốn chống lại Thiên Ma đại kiếp. Ma Hoàng mất tích sự việc, phải muốn nói cho hắn biết. Ừ, đi thôi, ta cũng rất lâu không gặp tên tiểu tử này, trong lòng rất là nhớ, nghe nói hắn trước đây không lâu bước lên tiên đạo cùng, cuối cùng lại còn có thể sống được trở về. Ta đây muốn xem, hắn bây giờ tu vi, đạt tới cảnh giới gì, lại có thể liền Hiên Viên Mặc Tà cũng giết không chết hắn. Già Thiên Ma đế khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này cùng Huyết Long một đạo, rời đi tung lũng rồng, đang chuẩn bị biến dạng hư không, đi Phục Ma Điện. Chờ một chút. Nhưng đống nhiên lúc này, Huyết Long sắc mặt chợt biến, tựa hồ bắt được cái gì nhân quả. Thế nào? Già Thiên Ma đế nhíu mày một cái. Võ Thần Sơn khác thường động. Huyết Long nắm chặt quyền trượng, chân mày vặn chặt, cảm ứng được từng tia nguy hiểm hơi thở. Võ Thần Sơn. Già Thiên Ma đế ngẩn người, Võ Thần Sơn là vực ngoại một cái thánh địa, gần đây cùng đời vô tranh, có thể có gì động gì? Bọn họ muốn đối phó chủ nhân. Huyết Long cắn răng, ngay tức thì liền cảm ứng được, hắn và Diệp Thần tâm huyết tương thông, Diệp Thần nhân quả chính là hắn nhân quả. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, Võ Thần Minh cô muốn tự mình ra tay, đối phó Diệp Thần. Ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Huyết Long trong mắt ý định giết người hiện lên, hắn rất rõ ràng Võ Thần Minh cô thực lực tuyệt đối ở Diệp Thần bên trên. Nếu như Võ Thần Minh cô lướt đi Phục Ma Điện, Diệp Thần sợ rằng phải có thiên đại phiền toái, coi như có thể ngăn cản, hắn Phục Ma Điện cơ nghiệp cũng phải lớn bị thương nặng, sau này thiên ma xâm phạm, tuyệt đối không đỡ được. Người muốn ra tay? Già Thiên Ma Đế ánh mắt trầm xuống, nói, võ thần Minh Cô tu vi vô cùng mạnh mẽ, ngươi một thân một mình chưa chắc là địch thủ của hắn, ta cùng ngươi đi. Nghe vậy, Huyết Long khoát tay một cái, nói, không cần, Ma Đế tiền bối, không cần lo lắng ta, ngươi đi trước Phục Ma Điện, cầm Ma Hoàng mất tích tin tức nói cho chủ nhân, chính là một cái võ thần Minh Cô, ta có thể đối phó. Dứt lời, Huyết Long thân thể thoáng một cái, hóa thành hình rồng, ngẩng đầu bay vút lên lên trời. Vậy một cái đế tôn quyền trượng, vậy hóa thành tinh mang, trốn vào trong cơ thể hắn. Hạ một sát, hắn trên trán chính là hiện ra một viên thần quang sáng chói hạt châu, chính là Đế Long Châu. Từng tầng một huy hoàng bảo quang, không ngừng từ Đế Long Châu trên tách thả ra. Ngao! Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, từng cơn tiếng rồng ngâm, chấn động chín tầng trời, theo Đế Long Châu ánh sáng, từng tầng một xuyên qua hư không, xa xa truyền ra. Trong phút chốc, trên trời gió nổi mây vẩn, sấm sét tiếng từng cơn. Chư thiên vạn giới, vô số long tộc nghe được Huyết Long kêu gọi, rối rít biến dạng hư không, hạ xuống tới. Bạch Long, Cốt Long, Kim Tình Long, Độc Long vân vân, vô số đạo long ảnh từ trong hư không xuất hiện, bay vút lên quanh quẩn, che khuất bầu trời, trên trời dưới đất đều là bá đạo vai rồng tiêu ngạo, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Bái kiến Đế Tôn đại nhân. Vô số thiên long cùng kêu lên ngâm sướng, thái độ đặc biệt cung kính. Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, hơi có điểm khiếp sợ. Nguyên lai, Huyết Long cũng không phải là một thân một mình, hắn một tiếng kêu gọi, thiên long vạn ảnh chen chúc tới, cũng phụng hắn vi tôn, nghe hắn hiệu lệnh. Hiển nhiên, ở chư thiên vạn giới đã có thật nhiều long tộc nhận được Huyết Long phù chiếu, nguyện ý quy thuận, cái này một tí nghe được kêu gọi, đều rối rít hạ xuống. Đế Tôn đại nhân. Thung lũng rồng bên trong, U Nguyệt nghe được kêu gọi, vậy đeo lên vạn điều ma long đi ra, vây quanh ở Huyết Long bên người. Ùng ùng. Ở giữa thiên địa, tràn đầy kinh khủng sấm sét tiếng. Hơn 10.000 cái ma long, còn có vô số thiên long bóng người, khí thế quá bằng bạc, trực tiếp chấn động càn khôn, đưa tới to lớn chập chờn. Như thế khoáng đạt long tộc đại quân, sợ là có thể nghiền nát hết thảy, ở vực ngoại bên trong, trừ Đế Uyên Điện, sợ rằng không người có thể ngăn cản. Đi, theo ta một đạo, giết tới Võ Thần Sơn. Huyết Long một tiếng gầm thét, mang tràn đầy thiên long ảnh, ngang nhiên hướng Võ Thần Sơn lướt đi. Ngươi cái này tiểu long, thật lột xác. Già Thiên Ma Đế nhìn tràn đầy thiên long đằng hình ảnh, lẩm bẩm nói nhỏ, hắn rất rõ ràng nhớ, ban đầu mang Huyết Long tới vực ngoại, Huyết Long tu vi còn rất nhỏ yếu, cần chiếu bảo vệ, nhưng hiện tại, Huyết Long đã hoàn toàn lột xác, tấn phong vạn long chi chủ, ngày khắc thành tựu, không có thể tưởng tượng. Dừng một chút, hắn một mình biến dạng hư không, lao tới Phục Ma Điện. Trừ Ma Hoàng mất tích tin tức, hắn còn có một kiện đặc thù lễ vật, muốn tặng cho Diệp Thần. Võ Thần Sơn bên trong, bầu không khí khẩn trương. Võ Thần Minh Cô đứng chắc tay, đi theo phía sau Ninh Huyền Hải, còn có rất nhiều cường giả, mọi người không nói một lời, tình cảnh vô cùng chặt nghiêm túc, trong phảng phất có sát khí tràn ngập. Lên đường, giết tới Phục Ma Điện, lấy lại công đạo. Đột nhiên, Võ Thần Minh Cô quát to một tiếng, ánh mắt ý định giết người hiện lên, ngự gió lên. Giết tới Phục Ma Điện, lấy lại công đạo. Ninh Huyền Hải và rất nhiều các đệ tử, cũng là cùng kêu lên kêu gào, đi theo ngự gió ngất trời, đang muốn biến dạng hư không lên đường, nhưng bỗng nhiên, thiên địa ùng ùng chấn động, hàng loạt tiếng sấm từ càn khôn bát hoang nổ tung lên. Ha ha, ngươi còn muốn lấy lại công đạo? Mặt dày vô sỉ. Một hồi ngập trời tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, còn có vô cùng vô tận vai rồng từ bốn phương tám hướng cuồn đạp ra. Hạ một sát, liền gặp vô số long ảnh xuất hiện ở đây phiến thiên địa, cuồn cuộn uy nghiêm, ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ Võ Thần Sơn. Một đầu toàn thân đỏ thẫm, huyết quang hòa hợp, trên trán nạm một viên thần châu màu máu thiên long, mang hơn 10.000 cái ma long, còn có đếm không hết long tộc ngang nhiên hạ xuống tới. Đế Long Châu, Thung Lũng Rồng Đế Tôn, Vạn Long Chi Chủ. Võ Thần Minh Cô nhìn huyết sắc kia thiên long, nhất thời lộ ra vô cùng chấn động ngạc, vô cùng kinh ngạc thần sắc, chỉ cảm thấy người sau hơi thở vô cùng khoáng đạt bằng bạc, lại không thua kém mình. Minh Cô lão tặc, ngươi môn hạ đệ tử đức hạnh không đứng đắn, làm ác tư tế, ngươi còn muốn đòi lại cái gì công đạo? Lanh lảnh long ngâm chấn động. Huyết sắc kia thiên long, dĩ nhiên chính là Huyết Long. Hắn trên cao nhìn xuống, quan sát Võ Thần Minh Cô, từng cơn long ngâm vang vọng thiên sơn vạn hác, làm người ta mảng nhĩ đau nhói, tâm thần rung động. Tất cả Võ Thần Sơn đệ tử ngước nhìn Huyết Long bóng người, còn có vô số long tộc bóng người, đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc ngạc nhiên, chố mắt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thung Lũng Rồng Đế Tôn danh hiệu, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Huyết Long phù chiếu, tuần du tinh không, bọn họ cũng nghe được Vạn Long chi chủ quần quận uy số. Chương 3377, không người có thể làm ta quỳ xuống. Nhưng là, Võ Thần Sơn và Thung Lũng Rồng, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau tới giữa không có ân oán tranh đấu, bọn họ nhưng là không nghĩ tới, Huyết Long sẽ giết tới cửa. Huyết Long Đế Tôn, ta Võ Thần Sơn không hoan nghênh người ngoài, mời ngươi mau rời đi. Võ Thần Minh Cô mắt lạnh nhìn Huyết Long, Võ Thần Sơn vốn là có một tầng cấm chế, nghiêm phòng người ngoài xông vào, nhưng Huyết Long dưới quyền, hơn 10.000 ma long vây quanh, vô số long tộc bảo vệ, chính là cấm chế, tự nhiên không thể nào ngăn cản được. Mơ hồ tới giữa, từ Huyết Long trên mình, Võ Thần Minh Cô bắt được Diệp Thần nhân quả, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn chuẩn bị giết tới Phục Ma Điện, đánh lấy lại công đạo cờ hiệu, một khi bị người phát hiện, nhưng thật ra là bọn họ Võ Thần Sơn sai, đều là hàn tội làm ác đa đoan, tự diệt vong, và Phục Ma Điện một chút quan hệ cũng không có, vậy thì phiền toái. Ha ha, ngươi muốn giết ta chủ nhân? Ta ha có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Huyết Long lăng không mà rơi xuống, lắc mình một cái, hóa thành hình người, trong tay Đế Tôn quyền trượng vung lên, Đế Long Châu ánh sáng tách thả ra, chấm thần quang ngưng tụ, hóa thành một bức họa cuốn. Nhân quả tái hiện, thiên tinh xem ảnh thuật. Huyết Long lăng quát một tiếng, bức họa bên trong thần quang tràn ngập, từng bức họa không ngừng tiềm lược mà qua. Ban đầu hàn tội ở Phục Ma Điện, tâm tư thô bị tà lệ, muốn ô nhục Tiểu Bạch và Hạ Nhược Tuyết hình ảnh, còn có hắn cầm Vân Hồng Trần làm tâm thuẫn, Ninh Huyền Hải hiến tế pháp bảo, bỏ lại Vân Hồng Trần bất kể sự việc, đều nhất nhất phơi bày ra. Thung Lũng Rồng có 8 đại thần thông, theo thứ tự là Kinh Điện Ma Sấm Đao, Tiêu Giao Vũ Hoa Kiếm, Chín Hàn Âm Sát Sức Lực, Bích Vân Trạm Thần Mang, Canh Giáp Gô Lương Kim, Quá Trụ Nguyên Tử Quang, Thiên Tinh Xem Ảnh Thuật, Tinh Thần Phách Thể Quyết. Đế Tôn Quyền Trượng đúc lại sau đó, Thung Lũng Rồng tất cả trưởng lão cửa, lần nữa đem 8 đại thần thông năng lượng phong ấn ở quyền trượng bên trong. Thiên Tinh Xem Ảnh Thuật chính là 8 đại thần thông một trong, có thể suy diễn nhân quả, tái hiện số mạng. Huyết Long tuy không tu luyện qua cái này 8 đại thần thông, nhưng mượn quyền trượng năng lượng bên trong, vẫn có thể ung dung sử dụng Thiên Tinh Xem Ảnh Thuật. Hắn và Diệp Thần Tâm Huyết tương thông, các loại nhân quả số mạng, tự nhiên cũng có thể từng cái suy diễn. Cái này một tí, hàng tội đủ loại làm ác, còn có Ninh Huyền Hải làm ác, ở trên trời Tinh Xem Ảnh Thuật chiếu dọi xuống, cũng không che giấu. Võ Thần Minh Cô thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Còn có Ninh Huyền Hải, nhìn bức họa bên trong hình ảnh, nét mặt già nua nhất thời một phiến cho tàn, sau đó tức giận dâng trào, một phiến đỏ bừng. Hắn bao che hàng tội, bỏ mặc Vân Hồng Trần sống chết, cái loại này loại tội, bị hoàn toàn công bố, chỉ cảm thấy không đất dung thân, cả người phát run. Mà Võ Thần Sơn trên dưới, tất cả đệ tử cửa, nhìn cái này các loại hình ảnh, toàn đều ngây dại. Bọn họ còn lấy là Phục Ma Điện lấn hiếp người quá đáng, cố ý chết nhục bọn họ Võ Thần Sơn, nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là Võ Thần Sơn phạm sai trước, hàn tội làm ác quá sâu, chết không có gì đáng tiếc, Diệp Thần thống hạ sát thủ, không có một chút sai lầm. Trong mắt bọn họ, vô cùng tôn diệu đại sư huynh hàn tội, nguyên lai lại là một tiểu nhân hèn hạ. Còn có Ninh Huyền Hải, Võ Thần Sơn nhân vật số 2, đức cao vọng trọng, nguyên lai cũng là một điên đảo thị phi lão tặc. Tất cả mọi người đều trầm mặc, mới vừa bọn họ còn chiến ý sôi trào, muốn giết trên Phục Ma Điện, lấy lại công đạo, nhưng hiện tại, toàn trường tĩnh mịch một phiến. Hàn tội tội nghiệt, như vậy sâu nặng, Diệp Thần không có trách tội Võ Thần Sơn, đã là thiên đại nhân tử, bọn họ còn muốn cắn ngược một cái, đơn giản là buồn cười. Minh Bán, ngươi còn có lời gì muốn nói? Huyết Long ánh mắt lánh khốc, chữ chữ như lao kiếm. Đủ rồi. Võ Thần Minh Cô sắc mặt tái xanh, vung tay lên, một cổ hung hãn kình lực quét ra, trực tiếp nghiền nát Thiên Tinh bức họa. To gan nghiệt long, chính là ai môn tà thuật, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Thiên Tinh Xem Ảnh Thuật phơi bày hình ảnh, Võ Thần Minh Cô là tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không toàn bộ Võ Thần Sơn đều phải hoàn toàn tan vỡ, hắn cũng phải mặt mũi quét sơn, khí vận thật to bị nhục. Ngươi dùng cái loại này tà thuật, nhiễu loạn ta Võ Thần Sơn đạo tâm, thật to đáng chết, thần võ hám thiên kích, cho ta trấn áp. Võ Thần Minh Cô không nói hai lời, trực tiếp bàn tay vung ra, một cổ bàng bạc tới cực điểm võ thần chiến ý, ngay tức thì ở hắn lòng bàn tay bộc phát ra, hung hăng hướng Huyết Long nghiền ép đi. Hắn chỉ muốn lấy thế lôi đỉnh, một lần hành động trấn áp Huyết Long, mới có thể ổn định cục diện. Ùng ùng, hung mãnh chiến ý, ngay tức thì cuộn sạch thiên vũ. Bầu trời bên trong, hơn 10.000 cái ma long, còn có vô số con rồng ảnh, ở nơi này cổ chiến ý bao phủ xuống, đều là chấn động kịch liệt, rối rít tránh lui. Võ Thần Minh Cô một người khí thế, lại có thể đủ để tương đương đẩy trời long ảnh, có thể tưởng tượng được hắn có lợi hại dường nào. Bích Vân Trạm Thần Mang, Huyết Long khí định thần nhàn, cũng không có gì hốt hoảng hình dáng, trong tay quyền trượng vung lên, Đế Long Châu thần quang tách thả ra, một đạo ác liệt lục mang, mang vận cắt lưu vân khí thế, giống như đao gió vậy chém chết ra. Suy, Bích Vân Trạm Thần Mang lướt qua, và Võ Thần Minh Cô thần võ hám thiên kích, hung hăng đụng vào nhau. Ngay tức thì, tất cả lay trời chiến ý đều bị chém bể. Võ Thần Minh Cô bàn tay đau nhức, túi đầu vừa thấy, lòng bàn tay đã bị vạch ra một đạo vết máu thật sâu, vết thương sâu thấy tới xương. Nguyên, đại nguyên khí, ngươi trên mình lại có nguyên bí ẩn. Võ Thần Minh Cô ánh mắt chấn động chỉ, vô cùng kinh ngạc nhìn Huyết Long, từng bước một lui về phía sau. Ban về khí thế, hắn và Huyết Long không phân cao thấp. Nhưng hắn thần võ hám thiên kích là 33 thiên hồng mông cổ pháp, mà Huyết Long Bích Vân Trạm Thần Mang chỉ là phổ thông thần thông. Nhưng hai người va chạm, hắn nhưng là hoàn toàn xa suốt. Bởi vì thời khắc này Huyết Long trên người có nguyên bí ẩn, có vô cùng khoáng đạt đại nguyên khí. Đại nguyên khí bơm vào, coi như là vũ khí thông thường, cũng có thể bộc phát ra 33 thiên hồng mông cổ pháp uy lực, đơn giản là vô địch. Thậm chí có thể vượt biên giới giết địch. Mượn cái này nguyên khí, Huyết Long có đầy đủ tư cách và Minh Bán gọi nhịp. Cái này đó là thuộc về Huyết Long ai rồng. Cho một mình ngươi cơ hội, quỳ xuống nhận sai, hướng chủ nhân ta nhận sai, ta không giết ngươi. Huyết Long tay cầm quyền trượng, lập tại chỗ, lạnh lùng nhìn Võ Thần Minh Cô. Diệp Thần thằng nhóc kia, là ngươi chủ nhân. Võ Thần Minh Cô sắc mặt chợt biến, phải biết, Diệp Thần chỉ là một hỗn độn cảnh 7 tầng tiên võ giả, nhưng Huyết Long tu vi đã đạt tới thánh tổ cảnh, sâu không lường được, hơn nữa Huyết Long vẫn là vạn long chi chủ, chấp trưởng gia thiên long nguyên, lại là vô địch tồn tại, nếu thời gian dài, đủ để khiêu chiến nữ hoàng và đế bên điện mũi nhọn. Hắn nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai Diệp Thần lại là Huyết Long chủ nhân, cũng không là tên yếu thần phục cường giả. Lúc nào cường giả thần phục tên yếu? Quỳ xuống, chớ ép ta động thủ. Huyết Long trong mắt ngạo thị, mang nhìn bằng nửa con mắt hết thảy thở mạnh thế. Nếu như động dùng toàn lực, hắn có lòng tin lau sạch Võ Thần Sơn. Bất quá, hắn chẳng muốn tạo nhiều sát nghiệt, nếu như Võ Thần Minh Cô chịu quỳ xuống, hướng Diệp Thần nhận sai, hắn có thể tha thứ. Ha ha, ta Võ Thần Minh Cô người thế nào, ở giữa thiên địa, trừ nữ hoàng bệ hạ, không người có thể làm ta quỳ xuống. Võ Thần Minh Cô cười lạnh một tiếng, nhưng không có chút nào ý nhận sai.
Chương 3378, to gan nghiệt long.
Rất tốt, có cốt khí, quá trụ nguyên tử, giết. Huyết Long cũng không nói nhảm, quyền trượng vung lên, một đạo nguyên tử cực quang, mang ngập trời nguyên khí, dường như muốn xuyên qua cả thế giới, hung hăng phá giết ra, trực kích Võ Thần Minh Cô. Võ Thần Minh Cô ánh mắt chợt biến, còn cho là có chỗ chống thương lượng, không nghĩ tới Huyết Long nói giết liền giết, không lưu một chút tình cảm. Đạo này quá trụ nguyên tử, ở nguyên khí bơm vào hạ, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, căn bản không cách nào ngăn cản. Nguyên uy lực, chân thực quá mức khủng bố. Coi như là Võ Thần Minh Cô, cũng không dám đón đỡ. Trong lúc nguy cấp, Võ Thần Minh Cô nắm lên bên cạnh Linh Huyền Hải, đi về trước mặt ném một cái. Phốc xích. Nguyên tử cực quang giết tới, chỉ nhất kích, liền xuyên qua Linh Huyền Hải thân thể, hoàn toàn giết chết. Võ Thần đại nhân. Linh Huyền Hải trước khi chết, phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, không thể tin nhìn Võ Thần Minh Cô. Hạ một sát, hắn thi thể ù một tiếng, rớt xuống đất. Thì trên người có một cái trong suốt lỗ thủng lớn, đang suy suy bốc khói, trạng thái chết đặc biệt thảm thiết. T. Võ Thần Sơn một đám đệ tử, mắt thấy một màn này, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết, Ninh Huyền Hải thực lực, ước chừng đạt tới Thánh Tổ cảnh trung kỳ, ở Võ Thần Sơn bên trong, thực lực ước chừng yếu hơn mình bán mấy cái cảnh giới nhỏ, vậy coi là vô cùng lợi hại. Nhưng hiện tại, Huyết Long tiện tay nhất kích, liền đem hắn giết chết. Huyết Long thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Nguyên uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Tất cả người, bao gồm Võ Thần Minh Cô, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nguyên mũi nhọn, chân thực quá mức các liệt, đơn giản là coi trời bằng vùng, không thể chiến thắng. Tội gì vùng đấy? Huyết Long lắc đầu một cái, Đế Tôn quyền trượng lần nữa vung ra, một bó cực quang xuyên qua, hung hăng đánh về phía Võ Thần Minh Cô tim. Lục Tiên kiếm, lên. Sống chết trước mắt, Võ Thần Minh Cô quát lên một tiếng lớn, ngang nhiên cắn bể đầu ngón tay, từng giọt máu tươi dòng nước chảy ra. Võ Thần Sơn trung ương, vậy một chuôi thông thiên cự kiếm, nhất thời ùng ùng chấn động đứng lên, tựa hồ muốn nổ lên. Võ Thần Minh Cô sắc mặt trắng bệch, hắn lại là cháy máu tươi, liều mạng to lớn giá phải trả, cũng phải rút ra Lục Tiên kiếm, đối kháng Huyết Long. Nếu như là phổ thông phương diện chiến đấu, hắn còn có chiến thắng hy vọng. Nhưng hiện tại, Huyết Long đại nguyên khí thêm thân, chân thực thật lợi hại, muốn đánh bại Nguyên, chỉ có thể dùng Nguyên. Mà Lục Tiên kiếm chính là Nguyên binh, là Chu Tiên tứ kiếm một trong, đại biểu vô thượng sát phạt. Chỉ cần rút ra Lục Tiên kiếm, dựa vào Nguyên binh mũi nhọn, Võ Thần Minh Cô có lòng tin, có thể đối kháng Huyết Long, thậm chí là chém chết. Không tốt. Huyết Long thần sắc đại biến, chỉ gặp Lục Tiên kiếm chậm rãi rút ra thằng, vậy từng luồng vô cùng khủng bố, vô cùng sát khí ác liệt. Vậy đi theo gào thét ra, đơn giản là không thể ngăn cản. Một khi Lục Tiên kiếm xuất thế, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Ngũ Long Du Thiên Đao, cho ta trấn áp. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Huyết Long quát lên một tiếng lớn, tâm can tỷ phổi thận, tất cả nội tạng máu tươi cũng đang điên cuồng cồn đằng trước. Hạ một sát, năm cây cuốn lên trước đặc thủ tia sáng phi đao, từ trong cơ thể hắn bạo giết ra. Cái này năm cây phi đao, phân biệt phơi bày trắng, xanh lơ, hắc, xích, vàng màu sắc, trên lưới đao có thiên long chiếm cứ, đao khí vai rồng lẫn nhau chấn động, khí thế hung mãnh, chính là Ngũ Long Du Thiên Đao. Cái này Ngũ Long Du Thiên Đao là Thung Lũng Rồng một trong hai môn Hồng Mông cổ pháp, là tu luyện nội tạng thần thông, đem tâm can tỷ phế thận ngũ tạng máu tươi luyện hóa thành rưỡi cầm phi đao, lẫn nhau tuần hoàn bay vút, có ngũ hành xuyên qua đại khí phách. Ngày đó Huyết Long mới vừa bước vào Thung Lũng Rồng, chỉ luyện thành tâm huyết lửa đao, nhưng hiện tại phổi máu kim đao, gan máu mộc đao, thận máu long đao, tâm huyết lửa đao, tỳ máu đất đao, năm cây thiên đao đều đã luyện thành ngũ đao thể xuất, ngũ khí triều nguyên, Ngũ Long Du Thiên vô cùng ác liệt năm cây phi đao, cơ hồ là ngay lập tức liền chém tới sát Võ Thần Minh Cô trên đỉnh đầu. Không tốt. Võ Thần Minh Cô sắc mặt cũng biến, chỉ cảm thấy lưỡi đao tàn phá, long ngâm kinh trời, cả người lông tơ từng cây một đào thụ, giận cả tóc gáy. Cái này năm cây phi đao, tốc độ chân thực quá nhanh, mới vừa dễ ra, liền nghiền nát hư không, chém đến trước mặt hắn, muốn nhất kích chém chết. Trong chớp mắt, Võ Thần Minh Cô vậy không kịp rút ra Lục Tiên kiếm, không thể làm gì khác hơn là hồi thủ tự thân, sử dụng một tấm mây tía hòa hợp phù chiếu, vững vàng ngăn cản Huyết Long công kích. Leng keng chanh. Năm cây phi đao hung hăng chém ở mây tía phù chiếu bên trên, lại không có tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Huyền Cơ Nguyệt phù chiếu. Huyết Long ánh mắt co rút một cái, ngay tức thì liền nhận ra, đó là Huyền Cơ Nguyệt phù chiếu, tràn đầy vô cùng ngập trời số mệnh hơi thở, để cho người nhìn một cái thì có loại vận mệnh bị người nắm giữ, cảm giác thân bất do kỷ. To gan, lại dám không ngừng têu nữ hoàng danh hiệu. Võ Thần Minh Cô giận dữ, hắn chết không sao cả, nhưng Huyết Long lại dám không ngừng têu nữ hoàng tục danh, đây là đại bất kính cử động, thiên địa khó tha thứ. Túc mệnh hồng lưu, sắc. Dưới cơn thịnh nộ, Võ Thần Minh Cô trực tiếp thả ra nữ hoàng phù chiếu. Trong thoáng chốc, vô tận mây tía chói lọi, ngưng tụ thành một cái thao thao bất tuyệt nước lũ, ùng ùng băng rội, mang cuốn sạch thiên địa, chìm ngập hết thể hơi thở, đi Huyết Long bên này nghiền ép tới. Huyết Long sau lưng, hơn 10.000 cái ma long, còn có vô số thiên long bóng người, đều là trước mắt hoảng sợ hình dáng. Huyền Cơ Nguyệt túc mệnh hồng lưu, chân thực quá mức khủng bố, một khi bị cuốn sạch, sợ rằng phải rơi vào vô tận vận mệnh vực sâu, chọn đời không được siêu thoát. Lui. Huyết Long quyết định thật nhanh, mang tất cả thủ hạ, rút người ra bay ngược. Lấy trước mắt hắn tu vi, đủ để không ngừng tiêu Huyền Cơ Nguyệt danh hiệu. Cũng không sợ thiên cơ bị áp, nhưng Huyền Cơ Nguyệt tử vi số mệnh thuật, chân thực quá mức bá đạo, nếu như cứng rắn đụng mà nói, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Huyết Long liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt nhưng nhìn về vậy Lục Tiên kiếm. Lục Tiên kiếm ùng ùng vang dội, không ngừng đi dưới đất chìm xuống. Lên. Thấy vậy, Huyết Long móng tay lăng không nắm chặt, một đạo hào hùng kinh lực, xen lẫn từng tia nguyên khí, bắt được Lục Tiên kiếm chua kiếm, rất miễn cưỡng đem chi rút ra. Ùng ùng. Ngay tức thì, đúng cầm Lục Tiên kiếm, liền bị Huyết Long rút ra, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một chôi tam xích thanh phong, rơi vào trong tay hắn. To gan Nghiệt Long, ngươi dám động ta Võ Thần Sơn Nguyên Minh. Võ Thần Minh cô tim quá chặt, ánh mắt gắt gao trợn to. Cái này cầm Lục Tiên kiếm, đứng lặng trên đất không biết bao lâu, hắn một mực không có năng lực rút ra, nhưng giờ phút này, Huyết Long tay không rút kiếm, không phí nhiều sức. Hiển nhiên, hắn thực lực xa xa kém hơn Huyết Long. Nhưng cái này cầm Lục Tiên kiếm, nhưng mà Võ Thần Sơn trấn sơn nguyên minh, một khi bị người ngoài rút đi, Võ Thần Sơ âm khí vận tan vỡ, hắn đời này cũng không có lại phi thăng đột phá cơ hội. Đứng lại cho ta. Võ Thần Minh cô lớn tiếng gầm thét, ngựa gió bay vút lên, cả người ánh sáng tím quanh quẩn, muốn đuổi giết đi lên. Ngăn lại hắn. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, phân phó, một mình nắm Lục Tiên kiếm, bay ra Võ Thần Sơn. Hơn 10.000 cái ma long, còn có vô số thiên long bóng người, nghe được hắn hiệu lệnh, nhất thời chắn Võ Thần Minh cô trước mặt. Tất cả ma long, tất cả thiên long hơi thở, chặt chẽ tiếp dính chung một chỗ, giống như vạn long hướng tông, gậy sắt một khối. Võ Thần Minh cô sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dám cứng rắn đụng. Hạ một sát, tất cả ma long thiên long cũng bước lui ra Võ Thần Sơn. Chương 3379, tạm biệt ma đế. Ùng ùng. Mà Võ Thần Sơn bên trong, theo Lục Tiên kiếm bị đoạt lấy, khí vận hoàn toàn tan vỡ, từ ngọn đỉnh núi, một phiến cánh rừng, không ngừng sụp đổ gãy nào, lâm vào là phế tích. Võ Thần Minh cô mắt thấy một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng cũng đang rỉ máu. Võ Thần đại nhân, làm thế nào? Một người học trò khiếp tiếng hỏi. Bẩm báo nữ hoàng, mời nữ hoàng định đoạt, thay chúng ta trả thù. Võ Thần Minh cô vành mắt hết sức nước ra, thanh âm tràn đầy bi thương cùng tức giận. Lục Tiên kiếm bị đoạt, tương đương với Võ Thần Sơn vận mệnh đều bị người cướp đi. Hắn đã không có năng lực báo thù nữa, chỉ có thể bẩm báo Huyền Cơ Nguyệt, mời nàng xuất thủ trợ giúp trả thù. Cứu hận này không chỉ là Võ Thần Sơn thủ riêng, còn quan hệ đến Huyền Cơ Nguyệt địa vị. Dẫu sao, Huyết Long tấn phong vạn long chi chủ, ở giữa thiên địa lại thêm một vị nắm giữ, vô luận là thượng giới vẫn là đế biên điện, cũng tuyệt không cho phép. Huyết Long giam tiếng càng gọi chủ, chờ đợi hắn, đúng là thượng giới lửa giận, còn có đế biên điện lửa giận. Thật là nặng sát khí. Mà bên kia, Huyết Long cướp đi Lục Tiên kiếm, chỉ gặp trên thân kiếm chạm trổ rất nhiều cổ xưa hoa văn, đang đến gần chuôi kiếm vị trí, còn có khắc một cái đảm nhiệm chữ, muốn đến là năm xưa đúc kiếm sư lưu lại dấu vết. Từng luồng kinh khủng sát phạt hơi thở, không ngừng từ Lục Tiên kiếm trên tản mát ra. Có một cái ma long, dựa vào được Huyết Long gần, lại bị Lục Tiên kiếm lên sát khí, rất miễn cưỡng chặt đứt thân thể, từ không trung rơi xuống, khoảnh khắc chết thảm. Một màn này, cái khác ma long nhìn ở trong mắt, cũng hù được hồn phi phách tán, rồi rít tránh lui chạy đi, không dám tới gần nữa. Không hổ là trong truyền thuyết nguyên minh, đơn giản là vô địch. Huyết Long thầm kinh hãi, Lục Tiên kiếm lên sát khí, chân thực quá nồng đậm, một chút xíu hơi thở tiết ra ngoài, cũng có thể giết rồng giết người, mũi nhọn gần như người tiên. Cái này cầm bá đạo kiếm, ta không có sức chấp trưởng, ma đế tiền bối, đưa cho ngươi. Huyết Long móng tay vung lên, Lục Tiên kiếm mang hắn ý chí, cướp phá hư không, xa xa bay tập kích ra. Lúc này Giả Thiên Ma Đế đang chạy về Phục Ma Điện. Đương nhiên lúc này, kiếm phong phá không, vô tận sát khí gào thét tới, tựa hồ có dù sao cũng thanh phi kiếm đang hướng hắn chém chết tới. Nhưng hắn ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời bên trong chỉ có một thanh kiếm mà thôi. Chính là một thanh kiếm, bộc phát ra sát khí, cũng đủ để sánh bằng dù sao cũng phi kiếm, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ồ, lại là trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm một trong, Lục Tiên kiếm. Giả Thiên Ma Đế rất khiếp sợ, lật đật tiếp lấy thân kiếm, chỉ cảm thấy sát khí bức người, nếu như không phải là hắn đã tấn thăng thánh tổ cảnh, chỉ là thanh kiếm nảy lên sát khí mũi nhọn, cũng đủ để cầm hắn chém chết. Nguyên lai là Huyết Long đưa cho ta. Cảm thụ Lục Tiên kiếm trên phụ thêm ý chí, Giả Thiên Ma Đế trong lòng bừng tỉnh. Lục Tiên kiếm, này cùng Nguyên Minh, sát khí chân thực quá mức các liệt, roi mắt toàn bộ thần quốc, trừ Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh, cũng chỉ có hắn có tư cách có thể chấp trưởng này cùng sát khí. Thiên Ma khói báo động, phá quân chiến ý, cho ta trấn áp. Giả Thiên Ma Đế trên lòng bàn tay, nổ lên một chùm mảnh khói lửa khói báo động, còn có trên người hắn phá quân chiến hoàng bảo, vậy tràn ra mãnh liệt chiến ý, dung hợp điên cuồng trấn áp đến Lục Tiên kiếm phía trên. Rốt cuộc, Lục Tiên kiếm lên sát khí, bị hắn thoáng áp chế xuống, miễn cưỡng có thể vận dụng. Thanh kiếm này, sát khí quá nặng, thật may ta tu luyện binh ra khói lửa đại đạo, miễn cưỡng có thể trấn áp. Giả Thiên Ma Đế thở phào nhẹ nhõm, đem Lục Tiên kiếm đeo ở giữa eo. Hắn tu luyện Thiên Ma Lang Yên Nhận, có cao nhất binh ra sát khí, mà phá quân chiến hoàn bảo, cũng là tràn đầy chiến trận khói lửa hơi thở, và Lục Tiên kiếm hoàn mỹ phù hợp. Cái này cầm Lục Tiên kiếm, đơn giản là hắn đo thân chế tạo, có vô cùng khí tức giết hại, nếu như có thể hoàn toàn chấp trưởng, hắn có lòng tin chém chết Mạc Huyết Minh. Bất quá, nếu như đụng phải Hiên Viên Mặc Tà mà nói, hắn coi như hoàn toàn luyện hóa Lục Tiên kiếm, vậy không có nắm chắc chém chết. Bởi vì, nghe nói Hiên Viên Mặc Tà trên đầu cũng có Nguyên Minh, hơn nữa còn là Chu Tiên tứ kiếm bên trong, lợi hại nhất Chu Tiên kiếm, đại biểu vô thượng chu diệt hơi thở, vô cùng lợi hại. Xem Hiên Viên Mặc Tà loại cao thủ này, một mình tỉ thí cơ hồ không có thể chiến thắng, trừ phi có thể cùng Diệp Thần liên thủ, chung nhau bước lên tiên đạo cùng, mới có nghiền nát hết thể có thể. Rất nhanh, Giả Thiên Ma Đế hơi thở thu liễm, không ngừng biến dạng hư không, chạy tới Phục Ma Điện. Mà ở Phục Ma Điện trước sân môn, một người thanh niên đứng chắp tay, trên khuôn mặt mang mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết hắn muốn tới, đang lặng lặng chờ hắn. Ma Đế tiền bối, thật lâu không gặp. Cái này người thanh niên, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Già Thiên Ma Đế muốn tới, lớn như vậy nhân quả, hắn đã sớm cảm thấy được, thật sớm ở chỗ này chờ. Người thằng nhóc này, cách nhiều ngày như vậy, hiện tại lần nữa thấy Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế trên khuôn mặt cũng là nổi lên mỉm cười. Vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe chứ? Hai người quả đấm nắm chặt, hung hăng đụng đụng. Ngươi được không? Diệp Thần nhìn một chút Già Thiên Ma Đế, chỉ cảm thấy hắn võ đạo căn cơ vết nứt, trên trán lại có thể thong xuống một luồng tóc trắng, đây là thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ sẽ hết kinh thiên hòa xem. Không có sao, trong chốc lát không chết được. Già Thiên Ma Đế ngược lại là rộng rãi, nắn nuốt ngạch tiền tóc trắng. Diệp Thần im lặng không lên tiếng, thiên nhan thấy rõ, nhất thời dòm ngó thấy nặng trọng nhân quả. Nguyên lai Già Thiên Ma Đế, tội nghiệp bùng nổ, khó mà rửa sạch, mới sẽ đưa đến hôm nay kết cục thảm hại. Trừ phi có thể tìm được trong truyền thuyết nước suối vàng, mới có thể hoàn toàn rửa sạch hắn nhân quả tội nghiệp. Từ thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ chết sau đó, thế gian nước hoàng tuyển, cơ hồ toàn bộ đoạn tuyệt, khó mà lại tìm. Nhưng Diệp Thần trên đầu, nhưng là có hoàng tuyển đồ. Thế gian một giọt khó tìm nước hoàng tuyển, ở trong tay hắn, có vô cùng vô tận chi nhiều, muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Già Thiên Ma Đế to lớn thai hoàng ẩm, ở hắn trong mắt, bất quá là da lông chi ngứa, trong phút chốc liền có thể giải quyết. Thấy được những thứ này nhân quả, Diệp Thần đang muốn mở miệng, theo Già Thiên Ma Đế nói rõ ràng. Ta tới nơi này, có một cái tin, phải nói cho ngươi. Bất quá, hắn còn chưa lên tiếng, Già Thiên Ma Đế liền mở miệng trước, sắc mặt mang vẻ ngưng trọng. Tin tức gì? Diệp Thần giật mình trong lòng, hỏi. Ma Hoàng gần đây thần bí mất tích, cũng không biết đi nơi nào, ngươi và Ma Hoàng ân oán quá sâu, hắn tất muốn giết ngươi, hiện tại mất tích, không biết có cái gì mưu đồ, ngươi cũng nên cẩn thận. Già Thiên Ma Đế ngưng tiếng nói. Ma Hoàng mất tích. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, trong lòng một hồi kinh ngạc, hắn trước đây giết Ma Hoàng chi tử, và Ma Hoàng đã kết thiên đại cửu hận, hiện tại Ma Hoàng mất tích, không biết sau lưng muốn động tay cái gì chân. Đây đối với tự mình tới nói không phải một cái tin tốt. Hơn nữa Ma Hoàng sau lưng đang làm gì hắn căn bản không rõ ràng. Ừ, ngươi nhất định phải chú ý. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, sau đó móc ra một khối tinh thạch, lặng lẽ giao cho Diệp Thần, nói: "Còn có khối này tinh thạch, là ta chu diệt phá quân Ma tông thời điểm thu được đến đồ, vật này hơi thở đặc biệt thần kỳ, tựa hồ và ngươi hơi thở đặc biệt tương cận, ngươi nhìn một chút như thế nào?" Chương 3380, tạm biệt tiếp chức và đảm nhiệm. Đây là? Diệp Thần nhìn viên tinh thạch này, nhất thời kinh hãi. Viên tinh thạch này mơ hồ hiện lên hắc quang, còn có từng tia cổ xưa mịt mờ hơi thở, tựa hồ và luân hồi mộ địa bên trong, nhâm phi phàm cây kia của đá có to lớn liên quan. Diệp Thần nắm tinh thạch, đầu góc bên trong tựa hồ vang lên thê lương long âm, đặc biệt kỳ lạ. "Thằng nhóc, thế nào?" Già Thiên Ma Đế nghi ngờ hỏi. "Ma Đế tiền bối, khối này tinh thạch có cổ quái, ta cần phải nghiên cứu một chút, ngươi lại đâu vào đấy chốc lát." Diệp Thần mang Già Thiên Ma Đế bước vào Phục Ma Điện, tạm thời an bài hắn ở, chợt, hắn một mình trở lại gian phòng, trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Ùng ùng. Hắn một bước vào luân hồi mộ địa, lại nghe được nghĩa địa chỗ sâu chuyển tới kinh người dị động. Cổ xưa cột đá bùng nổ vô cùng huy hoàng ánh sáng. Chín con thần long chiếm cư ở cột đá bên trên, ngẩng đầu gầm thét. Cao nhất khoáng đạt hơi thở bao phủ toàn bộ luân hồi mộ địa. Ông ông ông. Trong tay hắn tinh thạch vậy kịch liệt rung rung, và vậy cột đá mơ hồ hô ứng, tạo thành một cổ đặc biệt tiết tấu. Suy. Một đạo kiếm khí tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nhân phi phàm lưu lại dáng trần hàng long kiếm, vào giờ khắc này phá giết ra, trôi lơ lửng ở luân hồi mộ địa giữa không trung, phát ra réo rắt kiếm minh. Từng tia tinh thần chi mang bao trùm ở trên thân kiếm, sáng lạng mà sáng chói. Diệp Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy dáng trần hàng long kiếm đang tản mát ra từng tia khoáng đạt nguyên khí, ác liệt sát phạt hơi thở, đã vượt qua chu tiên tứ kiếm, không biết đạt tới cảnh giới gì. Rào, tầng tầng kiếm quang như nước thủy triều tràn ngập ra. Diệp Thần thế giới chung quanh không ngừng vặn vẹo biến dị. Hắn bên hai truyền đến chiến trận tiếng chém giết, ngập trời kêu gào, đao kiếm giao kích, thuật pháp đánh giết, pháp bảo va chạm, không ngừng vang khắp, điếc tai nhức óc. Còn có vô tận kêu rên, vô tận kêu thảm thiết, vô tận kêu khóc, làm người ta giận cả tóc gáy. Toàn bộ luân hồi mộ địa hình ảnh hoàn toàn biến hóa, biến thành một cái cổ chiến trường. Bầu trời mờ mờ, hiện đầy khói lửa khói mù. Một vòng ảm đạm mặt trời treo ở màn trời, bị phóng lên cao lửa khói sát khí hoàn toàn che giấu. Mặt đất văng tung tóe, máu loang ràn rụa, quả đen ở tầng trời thấp quanh quẩn, phương xa chuyển tới chống trận sấm sét. Ở nơi này phiến cổ trên chiến trường, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi là cường đại bóng người. Mỗi một đạo bóng người đều là thần quang sáng chói, uy nghiêm ngút trời, bất kỳ một người nào cũng vượt qua thánh tổ cảnh cực hạn, cụ thể không biết là cảnh giới gì, những người này đủ để trở thành một khối cự phách. Mà ở chiến trường trung ương, chính là hai cái to lớn anh vũ nam tử. Cái này hai cái nam tử, một cái hơi thở siêu nhiên, uy phong lẫm lẫm, mở ảo ý bao phủ hết thảy, tựa hồ bao trùm thiên địa bên trên, người mặc hắc bào, sau lưng là một bộ màu đen áo choàng, che đậy mặt mũi, vô cùng ánh sao thần huy, không ngừng từ dưới chân hắn tách thả ra. Khác một người đàn ông, trên mình tràn ngập hoàng tuyền lục đạo chói lọi, sau lưng có một cái luân hồi chi bàn, chậm rãi chuyển động, cả người tựa hồ là chấp trưởng thiên địa, định luân vạn giới năm giữ, uy vũ tới cực điểm. Lại là Nhâm Tiền Bối, còn có luân hồi chi chủ. Mặc dù Nhâm Tiền Bối chút nào che đậy mặt mũi, để cho người cảm thụ không rõ, nhưng Diệp Thần sẽ không nhận sai, người đàn ông này chính là đảm nhiệm. Diệp Thần ngơ ngác nhìn một màn này, Nhâm Phi Phạm và luân hồi chi chủ, hai người sóng vai tác chiến, mà bọn họ đối mặt là hơn 10.000 cường giả, mỗi một cái cũng vượt qua thánh tổ cảnh. Nhâm huynh, cuộc chiến hôm nay chúng ta sợ rằng phải chết ở chỗ này. Luân hồi chi chủ mở miệng, ngay lúc nói chuyện, thua kiếm chém cướp bốn phương, từng cái cường giả bị hắn chém bị thương, thân thể ném nhập luân hồi chi bàn bên trong đi, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn rơi vào luân hồi, không được siêu sinh. Nhưng địch nhân ở trung quanh, như thủy triều mãnh liệt, chừng hơn 10.000 chi nhiều, giết không khỏi giết. Ha ha, những cái kia cấp trên muốn chu diệt ta, cũng không như vậy dễ dàng. Chu tiên tứ kiếm phá. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lãnh khốc, vung tay lên, bốn cầm đằng đằng sát khí trường kiếm từ trong cơ thể hắn bạo giết ra, hung hăng chém hướng bốn phía, giết người như chém cỏ, ngay lập tức tới giữa, không biết chém giết nhiều ít cường giả, máu chảy thành sông. Cái này bốn thanh kiếm, mỗi một cầm đều mang mạnh mẽ nguyên khí, sát phạt hơi thở ngút trời, chính là trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm. Nguyên lai Chu Tiên Tứ Kiếm ở thời đại thượng cổ là Nhâm Phi Phàm nhất thời hứng khởi chế tạo nhỏ nguyên binh. Ở Chu Tiên Tứ Kiếm mũi nhọn hạ, trung quanh cường giả ẩn có kiên kỵ, rối rít tránh lui chạy đi. Nhâm huynh đệ, nguyên lai ngươi lại lĩnh ngộ nguyên bí ẩn, đúc tạo ra được nguyên binh, thật đáng mừng. Thấy vậy, Luân Hồi Chi Chủ mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng cười nói: "Không dùng, chính là nhỏ nguyên binh, mũi nhọn quá mức yếu ớt, không địch lại những cái kia cấp trên, trừ phi ta có thể đúc ra cao nhất nguyên binh, nếu không không có chút nào phần thắng." Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, ngự trước Chu Tiên Tứ Kiếm, chém lung tung giết lung tung, kiếm phong quét ngang qua, ngăn cản người lập chết, không có một người có thể chống lại, mũi nhọn chi ác liệt, đơn giản là vô địch. Nhưng cái này điểm mũi nhọn, đối phó phổ thông cường giả còn có thể, muốn đối phó những cái kia cấp trên, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Trận chiến này, nếu như ngươi không chết, ngươi tất có thể nghịch thiên lột xác, đạt tới võ đạo trung cực cảnh giới. Luân Hồi Chi Chủ giọng thê lương, Nhâm Phi Phàm đã có thể đúc nguyên binh, võ đạo nội tình đủ thâm hậu, chỉ cần cho hắn một chút phát triển thời gian, hắn tuyệt đối có thể du ngoạn võ đạo đỉnh, đạt tới cấp trên cửa cảnh giới. Nhưng cuộc chiến hôm nay, muốn thoát khốn, lại nói dễ vậy sao? Diệp Thần đứng ở trên chiến trường, trận mắt hốt mồm, trong mắt mờ mịt, nhìn trước mắt từng bức họa. Nguyên lai ở thời đại thượng cổ, Luân Hồi Chi Chủ và Nhâm Phi Phàm đã từng sóng vai tác chiến. Lúc đó Nhâm Phi Phàm cũng không có đạt đến võ đạo trung cực, cảnh giới tu vi và Luân Hồi Chi Chủ như nhau, mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không địch lại những cái kia cấp chiến cửa. Nếu như là thời khắc này Nhâm Phi Phàm lại đến chiến trường, sợ rằng trong nháy mắt tới giữa, cũng có thể diệt giết địch trào lưu, không phí nhiều sức. Ừ, chúng ta nhất định phải đánh ra, tuyệt không thể lúc này bỏ mình. Nhâm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, và Luân Hồi Chi Chủ liên thủ, ngự kiếm đại sát tứ phương, chỉ muốn xông lên đánh ra. Nhưng số lượng của địch nhân, thực ra quá nhiều, dầm dạp chẳng chịt, như nước thủy triều như biển, giết thế nào cũng giết không xong, tầng tầng bao vây, làm người ta tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật phải chết ở chỗ này? Rốt cuộc Nhâm Phi Phàm gương mặt vậy hoàn toàn âm trầm, nhìn Luân Hồi Chi Chủ một mắt. Đừng hoảng hốt, còn có cơ hội. Luân Hồi Chi Chủ ánh mắt đoạn tuyệt, đông nhiên ngưỡng mặt thét dài, quát lên: Thiên Hoang Địa Lão, nhanh tới bảo vệ! Nghe vậy, Nhâm Phi Phàm mặt liền biến sắc, nói: Thiên Hoang Địa Lão, là ngươi thủ hộ linh, ngươi gọi bọn họ tới, vạn nhất bọn họ bị giết chết, sau này ngươi đối mặt Tâm Ma Đại Chu Kiếm lại không chống lại lực, một khi gặp phải Tâm Ma xâm nhập, sợ rằng thì sống không bằng chết. Không sao, chúng ta trước xông lên đi ra ngoài hay nói. Luân Hồi Chi Chủ không câu chấp cười một tiếng, vậy không có quan tâm. Nhưng mà, thời gian trôi qua, trời đất u ám, Thiên Hoang Địa Lao bóng người cũng không thấy ra hiện. Luân Hồi Chi Chủ và Nhâm Phi Phàm, ở vô tận cường giả đánh giết hạ, dần dần kiệt sức, thở hổn hộc, lưng tựa lưng sát nhau, đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhâm Phi Phàm Chu Tiên Tứ Kiếm cũng toàn bộ bị đánh rơi, lưu tán đến tinh không khắp nơi, không gặp bóng dáng. Chương 3381, hồi phục. Chuyện gì xảy ra, Thiên Hoang Địa Lao thế nào còn chưa tới? Luân Hồi Chi Chủ thần sắc đại biến, mơ hồ tới giữa bắt được một chút nguy cơ hơi thở. Hắn sáng tạo ra thủ hộ linh, lại có thể không nghe hắn hiệu lệnh, chậm chạp không gặp cứu viện. Cái này sau lưng, sợ rằng có thiên đại biến cố phát sinh. Hi hi, Nhâm Phi Phàm, Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Dây đặc địch trong thủy triều, một cái đầu tóc bạc trắng, da trắng nõn, tướng mạo thư hùng mạc biện luận người áo bào đen, phát ra giọng khẽ thé, sau lưng dâng lên một vòng huy hoàng hy ngày, trong tay phách đao nguyên quang tách thả ra, chém thẳng Nhâm Phi Phàm và Luân Hồi Chi Chủ. Đế Thích Tiên, nhà ta tôn chủ, cũng là ngươi có thể nhúc nhích. Têu sau lưng ngươi Tâm Ma lão tổ cút ra đây. Ngay tại lúc này, một đạo lanh lảnh khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một người mặc chiến giáp, cả người anh khí bộc phát, tướng mạo tươi đẹp cô gái từ trên trời hạ xuống. Quanh thân của nàng, từng luồng sáng mở tách thả ra, vô tận sáng mở sôi trào gian, hóa thành một đầu chu tước, ngẩng đầu rẽ rải, chấn triệt chư thiên. Thượng cổ nữ võ thần, Khúc Trầm Yên. Diệp Thần thấy thân ảnh này, nhất thời ánh mắt có giúp một cái. Cô gái kia tướng mạo và kỳ tư thanh cơ hồ như nhau, chính là thượng cổ nữ võ thần, Luân Hồi Chi Chủ người bảo vệ, Khúc Trầm Yên. Khúc Trầm Yên sau lưng, từng đạo thần quang sáng chói bóng người, huy hoàng muôn vạn, nàng mang một chi thiên binh quân đội, từ trên trời hạ xuống sắp, đuổi tới cứu viện. Rào. Diệp Thần khẩn trương nhìn, nhưng ngay vào lúc này, chiến trường hình ảnh hết thảy vặn mèo, không gian chấn động, tất cả hình ảnh mây khói vậy biến mất, trong phút chốc không còn gì vô tổn. Hắn trở về thực tế, trước mắt lần nữa hiện lên Luân Hồi mộ phủ cảnh tượng, mới vừa thấy chiến trường thượng cổ chém giết, tựa hồ chỉ là một tràng huyết ngộ. Rắc rắc. Trong tay hắn tinh thạch, tựa hồ vậy đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, hoàn toàn văng tung tóe tan ra bể. Chiến trường thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sau đó rốt cuộc thế nào? Mình kiếp trước cũng chính là Luân Hồi Chi Chủ, vì sao sẽ chết? Diệp Thần ánh mắt hoảng hốt, mang một chút tăng thương. ngắn ngủn chiến trận chém giết hình ảnh, sau lưng nhưng cất giấu ngập trời nhân quả. Hắn sau khi xem xong, tựa như trải qua vạn năm, ánh mắt phong cách cổ xưa thương mà tăng thương. Huyết mạch chỗ sâu, kiếp trước luân hồi hơi thở, mãnh liệt sôi trào lên. Từng tia huyền quang không ngừng ở Diệp Thần thân thể cuồn đắm trước. Hắn lòng bàn tay, luân hồi văn lạc hiện lên. Một cái to lớn luân hồi chi bàn trực tiếp ở sau lưng xuất hiện. Ở thâm thúy luân hồi vòng xoáy bên trong, Diệp Thần tựa hồ nghe được thượng cổ gầm thét, ban đầu ở chiến trường thượng cổ chém giết, bị hắn chém giết kẻ địch, cho đến ngày nay, hồn phách của bọn họ vẫn còn ở luân hồi bên trong vùng vây gào khóc, không được siêu thoát. Diệp Thần ánh mắt bộ dạng sợ hãi, luân hồi lực lượng quả nhiên đáng sợ, nếu như có người dám cùng hắn là địch, kết quả không chỉ là tử vong đơn giản như vậy, liền hồn phách đều phải bị kéo nhập luân hồi, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, đặc biệt thê thảm. Xuy xuy xuy, từng luồng hỗn độn chói lọi không ngừng từ Diệp Thần bên trong kinh mạch tách thả ra ra. Hắn đan điền nóng bỏng, vô tận linh khí sôi trào. Theo kiếp trước luân hồi hơi thở hồi phục, hắn tu vi lại có thể ngay tức thì đột phá, bước chân vào hỗn độn cảnh tầng 8. Lại có thể nhanh như vậy đã đột phá. Diệp Thần nhìn mình hai tay, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở bước vào hỗn độn cảnh tầng 8, hắn lòng bàn tay luân hồi văn lạc đã lan tràn đến cánh tay trước, luân hồi lực lượng sôi trào dưới, hai cái cánh tay trước văn lạc xen lẫn, phù văn lóe lên, hiện ra đặc biệt sáng lạng cảnh tượng. Sau lưng luân hồi chi bàn, hơi thở cũng càng là thâm thúy khủng bố, tựa hồ muốn rung động thiên địa. Bái kiến luân hồi chi chủ. Luân hồi mộ địa bên trong, ba tấm bia đá chấn động. Hoàng Tuyền Phật Tổ, Hoàng Tuyền Kiếm Tổ, Hoàng Tuyền Đạo Tổ ba vị đại năng, vào giờ khắc này đồng loạt bay ra, cung cung kính kính chắp tay tham bái. Bọn họ tính tình cổ quái, vốn là khinh thường Diệp Thần, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần hồi phục hàng loạt luân hồi năng lượng, bọn họ cảm nhận được liền kiếp trước luân hồi chi chủ uy nghiêm, rối rít đi ra tham bái. Phải biết, Hoàng Tuyền Tam Tổ tu Hoàng Tuyền chi đạo, uống nước suối vàng, ở thời đại thượng cổ, là luân hồi chi chủ tín đồ, ngày hôm nay có thể lần nữa thấy luân hồi chi chủ uy nghiêm, bọn họ vô cùng tự nhiên tôn kính. Ba vị tiền bối, không cần được này đại lễ, có thể hại chết ta vậy. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy ba người, nói, cái này nhất thế, ta tu vi quá mức nhỏ yếu, muốn lột xác, còn muốn dựa vào ba vị tiền bối chiếu cố. Nói tới chỗ này, Diệp Thần quỳ xuống, nói, hôm nay ta bái ba vị tiền bối vi sư, sau này các ngươi chính là ta sư tôn, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ngươi muốn bái sư? Tuyệt đối không thể. Hoàng Tuyền Tam Tổ nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời kinh hãi. Ở thời đại thượng cổ, bọn họ đều phải dựa vào luân hồi chi chủ nước Hoàng Tuyền tu luyện, nào dám thu Diệp Thần làm đồ đệ. Ba vị tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ, kiếp trước nhân quả, ta một thân một mình, khó mà quyết đoán, mong rằng ba vị tiền bối tương trợ. Diệp Thần một bộ thành khẩn hình dáng. Hoàng Tuyền Tam Tổ nhìn nhau, than thở một tiếng, chợt cũng gật đầu một cái. Hoàng Tuyền Phật Tổ nói, được rồi, chúng ta ba người, hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, hiện đang truyền thụ ngươi một môn thần thông, Tiêu Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, hạ mặt lưu, uy lực bình thường, nhưng nếu như bơm vào nước Hoàng Tuyền thi triển, có mất đi thiên địa tuyệt thế thần uy, đủ để sánh bằng trong truyền thuyết tinh đế hạo nhiên khí. Dứt lời, Hoàng Tuyền Phật Tổ móc ra một phiến ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhận lấy ngọc giản, thần thức hơi đảo qua coi, liền phát hiện Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết tu luyện pháp môn, vô cùng đơn giản, không có gì phức tạp địa phương, trên bản chất là một môn cương khí. Nếu như luyện thành, trên mình bùng nổ Hoàng Tuyền cương khí, có thể mất đi thiên địa, giết người như chém cỏ, vô cùng lợi hại. Nhưng muốn đạt tới bước này, phải phối hợp nước Hoàng Tuyền thi triển, nếu như không có nước Hoàng Tuyền bơm vào, Hoàng Tuyền cương khí không phát huy ra uy lực, hoàn toàn không có tác dụng. Thế gian tu luyện cương khí pháp môn, lợi hại nhất chính là tinh đế hạo nhiên tức giận, Diệp Thần vậy gặp qua. Mà đây Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết, nếu như có đầy đủ nước Hoàng Tuyền bơm vào, uy lực đủ để sánh bằng tinh đế hạo nhiên khí. Môn thần thông này, ngược lại là vô cùng thích hợp ta. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn Hoàng Tuyền đồ bên trong có vô cùng vô tận nước Hoàng Tuyền, nếu như có thể toàn bộ điều động, hắn Hoàng Tuyền cương khí uy lực đem sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước, đủ để và Hiên Viên Mặc Tà tinh đế hạo nhiên khí cũng giá thể khu. Tạ ơn sư tôn đưa tạo. Diệp Thần chắp tay, nếu như có thể luyện thành Hoàng Tuyền cương khí, hắn thực lực nhất định thật to tăng lên. Ừ, mau đi tu luyện đi, ngươi tấn thăng hỗn độn cảnh tầng 8, nói không chừng có thể lấy ra nước Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Phật Tổ khẽ gật đầu, nói, cái này Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết, phải phối hợp nước Hoàng Tuyền mới có thể phát huy ra uy lực, mà trước, Diệp Thần liền một giọt nước Hoàng Tuyền cũng không lấy ra, bất quá hiện tại, hắn đã tấn thăng hỗn độn cảnh tầng 8, nói không chừng có thể nhúc nhích dùng Hoàng Tuyền Thánh Hà năng lượng. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này rời đi luân hồi mộ địa. Mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy lấy mình bây giờ tu vi, đã có thể mở ra Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế. Chương 3382, nước Hoàng Tuyền kỳ hiệu. Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế, đặc biệt chi nghiêm mật, hắn nếu như không đạt tới thiên thần cảnh, cơ hồ không thể nào mở ra, mà vậy nước Hoàng Tuyền cũng là vô cùng nặng nề, ở thiên thần cảnh trước, hắn cơ hồ không có thể điều động. Mà hiện tại, hắn bước vào hỗn độn cảnh tầng 8, khoảng cách thiên thần cảnh còn có một chút khoảng cách. Bất quá, lần này đột phá là học hỏi chiến trường thượng cổ, trải qua vạn năm tăng thương, cảm ngộ được thượng cổ nhân quả, luân hồi huyết mạch thật to hồi phục, không phải thông thường đột phá đơn giản như vậy, mà là có luân hồi hơi thở thêm thân, đủ để vận dụng Hoàng Tuyền năng lượng của nước. Diệp Thần sai bước đi ra, lần nữa thấy Giả Thiên Ma Đế. Thằng nhóc, ngươi đột phá. Giả Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần, nhất thời một hồi kinh ngạc. Cái này mới qua không tới nửa giờ, Diệp Thần tu vi hơi thở lại có thể từ hỗn độn cảnh 7 tầng thiên, đột phá tới tầng 8, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ta cho ngươi tinh thạch là cái gì nghịch thiên thần vật, lại có thể để cho ngươi ngay tức thì đột phá? Già Thiên Ma Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Diệp Thần đột phá được nhanh như vậy. May mắn mà thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có qua giải thích thêm, dẫu sao hắn kiếp trước nhân quả quá phức tạp, coi như hắn muốn nói, vậy không nói rõ ràng. Ma Đế tiền bối, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một chỗ. Diệp Thần nghiêm mặt một cái, nói: "Đi chỗ nào?" Già Thiên Ma Đế nghi ngờ hỏi: "Theo ta tới." Diệp Thần vẫy vẫy tay, mang Già Thiên Ma Đế đi tới một tòa trong phòng tu luyện mặt, hoàn toàn khép kín, hơi thở chập chờn, chợt sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. Tầng tầng ánh sáng vàng không ngừng từ Hoàng Tuyền Đồ trên tràn ngập ra, quang vụ sôi trào tới giữa, hiện ra thành trì lầu cát, sơn xuyên núi lớn, bầu trời cổ thụ, chim thú vật vân vân hình ảnh, lại là tự thành một khối thế giới. Đây là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Già Thiên Ma Đế ánh mắt sáng lên, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ là kiếp trước luân hồi chi chủ pháp bảo. Hắn nghe nói món pháp bảo này rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trên tay, lại không nghĩ rằng nguyên lai đã vật quy nguyên chủ, trở lại Diệp Thần trong tay. Truyền thuyết bên trong, Hoàng Tuyền Đồ bên trong chạy xuôi một cái thánh hà, bên trong có vô cùng hoàng tuyền thánh thủy, lấy hoài không hết, dùng không hết, đủ để lọc sạch chư thiên vạn giới, hết thảy tội nghiệp nhân quả, tẩy tất cả bụi bặm. Hắn võ đạo căn cơ vết nước, ma nghiệt quá sâu, liền liền Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung đô tẩy không sạch sẽ, nhưng nếu như có hoàng tuyền thánh thủy, trên người hắn ma nghiệt hơi thở có thể hoàn toàn rửa sạch. Gãy lìa võ đạo căn cơ, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lúc này mang Già Thiên Ma Đế cùng chung bước vào Hoàng Tuyền Đồ bên trong thế giới. Mảnh thế giới này, sơn thủy như tranh vẽ, bầu trời xanh thẳm, chim hót hoa thơm, không có một chút ngoại giới rối bời, phảng phất là vũ trụ tinh không, cuối cùng một khối thiên đường. Một cái thao thao bất tuyệt con sông, quanh quẩn cái thế giới này chảy xuôi, hơi nước sôi trào, ánh sáng vàng hòa hợp, chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Hà. Ở Hoàng Tuyền Thánh Hà vùng lân cận, có hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, điều tức chữa thương, chính là Diệp Lăng Tiên và Ưu Anh Quỷ Díu. Diệp Thần viễn xa thấy bọn họ, gặp bọn họ hơi thở trầm tĩnh, hiển nhiên ở vững bước khôi phục, hẳn không có gì đáng ngại, chờ thêm một đoạn thời gian là được hết bệnh. Ma Đế tiền bối, ngươi nghiệp đến quá sâu, võ đạo căn cơ vết nước đã đến không có thể vãn hồi bước, thật may ta đoạt lại Hoàng Tuyền Đồ, vừa vặn cho ngươi tiêu trừ nghiệp đến, khôi phục căn cơ. Diệp Thần bàn tay vung ra, lòng bàn tay luân hồi văn lạc lòng lánh, một cổ uy áp bao phủ xuống đi, Hoàng Tuyền Thánh Hà lên cấm chế, nhất thời rắc 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 vang rội, hoàn toàn rạn nứt. Thằng nhóc, ngươi vừa cứu ta một mạng, ta có thể phải cảm ơn ngươi. Già Thiên Ma Đế cười một tiếng, cũng không nói nhảm. Lăng không hạ xuống đến Hoàng Tuyển Thánh Hà bầu trời, ngồi xếp bằng, hô hấp tới giữa, hấp thu Hoàng Tuyển Thánh Thủy linh vụ, không ngừng tẩm bổ bản thân. Nếu như nhảy đến Hoàng Tuyển trong sông đi, hắn nhân quả tội nghiệt, có thể ngay tức thì rửa sạch. Nhưng nước suối vàng, mỗi một giọt cũng không có so nặng nghề, như trời bên ngoài vẫn thạch, coi như là Hiên Viên Mặc Tà cường giả loại này, nhảy đến trong nước sông đi, đều phải bị ngay tức thì nghiền chết, không có chút nào sống sót có thể. Cho nên, Già Thiên Ma Đế chỉ treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thu Hoàng Tuyển linh khí, từng điểm cọ rửa tội nghiệt, từng điểm khôi phục căn cơ. Mặc dù dây dưa lúc rất lâu, nhưng lại an toàn nhất ổn thỏa, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trước kia, Diệp Thần đã cứu hắn một mạng, để cho hắn lần nữa sống lại, lần này, hắn căn cơ vết nước, tuổi thọ sẽ hết, cũng là Diệp Thần cứu vãn hắn. Cái này thiên đại ân tình, Già Thiên Ma Đế đều ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, Già Thiên Ma Đế như lão hòa thượng nhập định, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Thần cũng là ngồi xếp bằng, móc ra Hoàng Truyền mất đi thiên quyết tu luyện ngọc giản, thần thức quét nhìn, ngưng thần cảm ngộ, vậy tiến vào trạng thái tu luyện. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết hạ mặt lưu, tu luyện khẩu quyết vô cùng đơn giản, Diệp Thần hơi cảm ngộ, không tới một nén hương thời gian, liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Hoàng Tuyền cương khí, lên. Diệp Thần mở mắt ra, trong lòng lăng uống, trong cơ thể linh khí cuồn đãng, nhanh chóng ngưng tụ thành cương. Hạ một sát, trên người của hắn liền nổi lên một tầng nhàn nhạt, màu vàng nhàn nhạt cương khí, không có một chút thần quang, đặc biệt yếu kém. Kém như vậy cương khí, sợ rằng liền đơn giản nhất phi kiếm cũng không đỡ được. Diệp Thần thấy vậy, cũng không khỏi cười khổ. Xem ra Hoàng Tuyền Tam Tổ nói không sai. Nếu như không có nước Hoàng Tuyền bơm vào, Hoàng Tuyền cương khí căn bản không phát huy ra uy lực, liền phi kiếm bình thường pháp bảo cũng không ngăn nổi, và trong truyền thuyết tinh đế hạo nhiên khí so sánh, một cái là trời, một cái là kém được quá xa. Chẳng lẽ quán chú nước Hoàng Tuyền là có thể hoàn toàn trở nên mạnh mẽ? Diệp Thần suy nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đem trong bình đan dược đổ sạch, bàn tay lăng không nhắm ngay Hoàng Tuyền Thánh Hà, linh lực thả ra, quát lên. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lên. Suy suy suy. Theo hắn linh lực phóng thích, lập tức thì có mười mấy giọt nước Hoàng Tuyền từ trong sông bay vút lên lên, ngang trời bồng bềnh tới, cuối cùng rơi vào bình ngọc bên trong. Hô. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, chán nhất thời thấm lộ ra mồ hôi hột. Nước Hoàng Tuyền chất lượng chân thực quá nặng nề, hắn điều động mười mấy giọt nước liền cảm thấy gân cốt mệt mỏi, vô cùng cố hết sức, mà khi đó ở Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà lật tay tới giữa liền thả ra ngập trời nước sông, đơn giản là đáng sợ. Ta và Hiên Viên Mặc Tà cảnh giới kém được quá xa. Diệp Thần khẽ cắn răng, một lần nữa cảm thấy chênh lệch thật lớn. Dừng một chút, hắn thu liêm tâm thần, sử dụng một giọt nước Hoàng Tuyền, trên không bốc cháy. Suy suy suy. Nước Hoàng Tuyền cháy, từng luồng nâu màu vàng chói lọi, nhất thời tràn ngập ra. Rào. Trên người hắn Hoàng Tuyền cương khí, hấp thu Hoàng Tuyền năng lượng của nước, lại là ngay tức thì toát ra thần quang, đổi được linh khí hòa hợp, phơi bày ra một chút hồng mông uy áp. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng nhất thời đại hỉ. Quả nhiên, ở quán chú nước Hoàng Tuyền sau đó, Hoàng Tuyền mất đi Thiên Quyết Cương Khí uy lực, ngay tức thì liền tăng lên. Chương 3383, tìm kiếp trước bí mật. Chỉ là một giọt nước Hoàng Tuyền mà thôi, thì có như thế rõ ràng lột xác, nếu như hấp thu đúng cái Hoàng Tuyền Thánh Hà năng lượng, vậy Hoàng Tuyền Cương Khí uy lực, sợ là có thể trực tiếp nghiền nát toàn bộ Thiên Đạo Cung, liền Hiên Viên Mặc Tà cũng không thể ngăn trở. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần thực lực có hạn, căn bản không thể nào điều động đúng con sông Thánh Thủy. Nếu như hắn có thể làm đến bước này, hắn đã hoàn toàn khôi phục thượng cổ lực lượng, vậy không cần dựa vào bất kỳ thần thông pháp bảo, chỉ là hắn một cái ánh mắt là có thể nghiền diệt Thiên Đạo Cung vô số lần. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần không ngừng tu luyện Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết, đồng thời không ngừng lấy ra nước Hoàng Tuyền. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn đã tích xúc hơn 30 bình nước Hoàng Tuyền, đủ một đoạn thời gian tiêu hao. Mà mấy ngày nay, Diệp Thần đầu góc bên trong không ngừng thoáng qua luân hồi mộ địa vậy cổ chiến trường hình ảnh. Chiến trường thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Luân hồi chi chủ và Nhâm Vi Phạm, tựa hồ là gặp phải phục kích chặn đánh, thiếu chút nữa thì chết. Mà dẫn đầu người chính là Đế Thích Thiên. Lúc đó Đế Thích Thiên, mũi nhọn còn không có ngày hôm nay như vậy đáng sợ. Mà đương thời Nhâm Vi Phạm cũng không có ngày hôm nay như thế nghịch thiên thực lực, bị đánh lén mai phục dưới tình huống, thiếu chút nữa thì bị giết chết. Thật may cuối cùng, thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên kịp thời chạy tới, giải cứu hai người. Nhưng Khúc Trầm Yên chạy tới sau đó, lại xảy ra như thế nào chiến đấu, Diệp Thần lại không có lại nhìn thấy. Vô số nhân quả số mạng hơi thở, không ngừng cuộn đằng trước. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm giác được, cái này đã từng là cổ chiến trường, ngay tại thần quốc vùng lân cận. Nếu như có thể đi di tích chiến trường xem, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Diệp Thần tim có chút nhớ, nếu như có thể tiến hơn một bước, bắt được kiếp trước nhân quả, hắn tu vi tuyệt đối có thể lần nữa đột phá. Khoảng cách Thiên Ma Diệt Thế đại kiếp càng ngày càng đến gần, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, là sắp đến đại kiếp làm chuẩn bị. Chiến trường thượng cổ di tích, rốt cuộc ở thần quốc phương nào? Diệp Thần cau mày, mơ hồ tới giữa, hắn chỉ cảm thấy chiến trường di tích đúng là ở thần quốc, nhưng không biết ở địa phương nào. Thiên Ma Động Minh Nhãn, mở. Diệp Thần lăng quát một tiếng, trực tiếp mở Thiên Ma Động Minh Nhãn, từng tia ma khí ngưng tụ, ở trán hắn diễn hóa thành một quả mắt đứng. Ngay tức thì xuyên qua trùng trùng hư không, muốn dòm ngó gặp sau lưng nhân quả dấu vết. Rốt cuộc, Diệp Thần thấy được một phiến cổ xưa chiến trường, thi hải gối lên tạng, đoạn đao kiếm gãy, khắp nơi đều là, trên bầu trời quạ đen quanh quẩn, kền kền tê, vô số âm hồn cổ đãng, một phiến thê lương hơi thở. Chiến trường thượng cổ, đây là chiến trường thượng cổ di tích. Diệp Thần đại hỉ, đang muốn tra rõ chiến trường cửa vào, nhưng đông dưng gian, hai tròng mắt kịch liệt đau nhói, cơ hồ muốn chảy ra máu tươi. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, hiển nhiên, cái này phiến chiến trường thượng cổ, thiên cơ hơi thở ngút trời. Muốn theo dõi, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Vậy chiến trường cầm vào, càng bị vô số thiên cơ xương mù dày đặc, hoàn toàn che phủ, coi như là hắn, vậy không thấy rõ. Mơ hồ tới giữa, hắn chỉ cảm thấy, mảnh chiến trường này, có thể là gần gũi nhất kiếp trước bí mật, còn có Nhâm Phi Phạm thân phận địa phương. Nếu như có thể đi chiến trường điều tra, nhất định rất nhiều thu hoạch. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, phá. Diệp Thần móc ra một chai nước Hoàng Tuyền, toàn bộ hiến tế. Rào 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 rào. Trong thoáng chốc, vô cùng vô tận Hoàng Tuyền linh khí, tẩy hết thảy, xông lên soát hết thảy. Bữa trước cơ hội xương mù dày đặc cũng bị giải khai. Ngay tức thì, Diệp Thần liền phát hiện, chiến trường thượng cổ cầm vào lại có thể ở giới vực thành lòng đất. Nguyên lai ở giới vực thành lòng đất. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tất cả thiên cơ xương mù dày đặc đều bị nước Hoàng Tuyển sông lên rửa đi, Diệp Thần thấy rất rõ ràng. Dọc theo giới vực thành lòng đất cầm vào, có thể đi chiến trường thượng cổ. Mà ở chiến trường thượng cổ bên trong, nhưng chôn giấu một món kinh thế chiến hồn. Thượng cổ đại chiến, vô số cường giả chết, một phần chia bị đẩy vào luân hồi, còn có nhiều hơn, bị hoàn toàn chém chết. Hồn phách của bọn họ ở lại trên chiến trường, di thiên không tiêu tan. Vô số cường giả hồn phách cuối cùng hội tụ thành một đạo chiến hồn, tràn đầy thượng cổ chiến ý và hoán niệm, hàm chứa vô cùng năng lượng và linh khí. Nếu như ai có thể luyện hóa, nhất định có thể lột xác, nghịch thiên đột phá. Thượng cổ chiến hồn ở nơi nào? Diệp Thần ánh mắt quét nhìn, muốn điều tra ra chiến hồn chỗ. Nhưng đột nhiên, hai tròng mắt kịch liệt đau nhói, cơ hồ muốn chảy ra máu loãng. Chán hắn mắt đứng, ngay tức thì đóng cửa, tất cả ma khí tan hết. Mới vừa lợi dụng nước Hoàng Tuyền, cưỡng ép theo dõi nhân quả dấu vết, hắn đã gặp nghiêm trọng cắn trả. Phốc xích. Nhất thời gian, Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệnh, trả giá cực lớn. Nhưng hắn gương mặt, nhưng phủ đầy thần sắc vui sướng. Mặc dù giá phải trả to lớn, nhưng hắn cuối cùng theo dõi rõ ràng, vậy chiến trường thượng cổ di tích, quả nhiên ngay tại thần quốc. Chỉ cần dọc theo giới vực thành lòng đất cầm vào, liền có thể bước vào chiến trường, thăm dò thượng cổ tung tích. Thậm chí, còn có thể tìm được thượng cổ chiến hồn, hoàn toàn luyện hóa lột xác. Cái này chiến trường thượng cổ, ta nhất định phải đi một chuyến. Cái này quan hệ đến ta kiếp trước bí mật, còn có Nhâm Tiền Bối thân phận. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, chỉ muốn lập tức lao tới chiến trường thượng cổ, nhưng tiếc là hắn giờ phút này gặp cắn trả, đã bị thương, cần điều dưỡng. Dục tốc thì bất đạt, bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng chỉ tốt ở lại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, tĩnh tâm điều tức khôi phục. Ước chừng qua một ngày, Diệp Thần mới hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này, U Anh Quỷ Dữ và Diệp Lăng Thiên, thương thế cũng hoàn toàn tốt lắm. Hai người tu vi phá rồi sau đó lập, cũng đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời. Theo ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần mang hai người rời đi Hoàng Tuyền Đồ, đem chiến trường thượng cổ sự việc đơn giản nói một lần. Hắn dự định lên đường, mang hai người đi chiến trường thượng cổ xem. Còn như phục ma điện công việc, Diệp Thần tạm thời giao cho Kỷ Tư Thanh các người trông coi. Đi qua một đoạn thời gian khôi phục, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Ngụy Dĩnh, Tử Ngưng cùng nữ cũng kém không nhiều khỏi rồi, chỉ có Hạ Nhược Tuyết, bởi vì trước đây hàn tội sự việc, dây dưa lực quá lớn, lại phải lần nữa điều dưỡng, còn không có xuất quan. Có Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám người bảo vệ, phục ma điện rất an toàn, coi như thần bí mất tích ma hoàng có dị động gì, muốn đến cũng có thể đối phó. Hơn nữa, vực ngoại võ thần sơn nhân quả cơ bản đã chém thanh, Diệp Thần rất rõ ràng cảm thấy Huyết Long ác liệt ra tay, đã thay hắn giải quyết rất nhiều ân oán, võ thần sơn mất đi báo thù năng lực. Trừ phi là thiên đạo cùng minh điện đích thần tới, nếu không phục ma điện không sẽ gặp nguy hiểm. Vì thận trọng khởi kiến, Diệp Thần cầm tiểu hoàng vậy lưu lại để phòng bất chắc. Làm xong hết thệ các thứ này, hắn mang U Hoanh Quỷ Díu và Diệp Lăng Thiên không ngừng biến dạng hư không đi giới vực thành đi. Diệp Thần ca ca, đợi ta một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng truyền tới một hồi tiểu thúy thanh âm hơi có vẻ non nớt. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng gặp Tiểu Bạch lại có thể đuổi theo tới. Tiểu Bạch, ngươi làm sao đi theo? Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Tiểu Bạch thực lực cũng không coi là mạnh vô cùng, nếu như lần này đi theo, không hề là một chuyện tốt. Chương 3384, thượng cổ chi địa. Diệp Thần ca ca, Tuyết tỷ tỷ đang bế quan, tiểu hoàng nói muốn phòng thủ địch tấn công, cũng không cùng người ta chơi, ta thật nhàm chán nha, các ngươi đi nơi nào chơi, có thể hay không mang theo ta? Tiểu Bạch chạy như bay đến Diệp Thần bên người, kéo hắn cánh tay, đáng thương nói, chúng ta không phải đi chơi. Diệp Thần bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, đang muốn kêu Tiểu Bạch trở về, đột nhiên lúc này trong lòng rét một cái, bắt được Tiểu Bạch trên mình, lại có từng tia nhân quả hơi thở, tựa hồ và chiến trường thượng cổ có liên quan. Diệp Thần ca ca, mang mang ta mà, ta sẽ không thêm loạn. Tiểu Bạch lắc lắc Diệp Thần cánh tay, năn nỉ nói. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong lòng âm thầm nghi ngờ, Tiểu Bạch trên mình, tại sao có thể có chiến trường thượng cổ nhân quả, kỳ quái. Hắn cũng muốn không rõ ràng, nhưng nếu Tiểu Bạch trên người có lớn nhân quả hơi thở, mang theo nàng cũng không sao. Được, ta mang theo ngươi cũng không sao, nhưng ngươi không nên chạy loạn. Diệp Thần bóp nặng gương mặt của nàng, cười nói, hảo nha, đa tạ Diệp Thần ca ca. Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng, mặt đầy vui mừng. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này kéo nàng tay nhỏ bé, chỉ sợ nàng chạy loạn sanh sự, không ngừng biến dạng hư không tiến về trước. Rất nhanh, Diệp Thần, Tiểu Bạch, U Anh Quỷ Díu, Diệp Lăng Thiên bốn người đi tới giới vực thành. Giới vực thành cửa có vệ binh bảo vệ, Diệp Thần là Thanh Thu Vân sư tôn, là thanh gia khách quý, đã từng đoạt được đàn tôn đại hội hạng nhất, hắn nếu như lộ mặt, tự nhiên sẽ không có vệ binh dám ngăn trở. Nhưng Diệp Thần không muốn bại lộ tung tích. Lúc này đến khi trời tối, mở tới ám thần mạch, cả người che giấu ở hắc ám bên trong, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường thành, bước vào giới vực thành bên trong. Diệp Thần ca ca, chúng ta phải đi nơi nào? Tiểu Bạch nắm thật chặt Diệp Thần tay, nhìn Diệp Thần như thế cẩn thận hình dáng, nàng cũng là vô cùng khẩn trương, vô cùng hưng phấn. Đừng nói chuyện, theo ta tới. Diệp Thần trợn mắt nhìn nàng một mắt, dọc theo trong trí nhớ dấu vết, nhẹ bước đi về phía trước vào. Dọc theo con đường này, hắn không làm kinh động người bất kỳ. Lần nữa đi tới giới vực thành, Diệp Thần rất muốn đi thanh gia thăm một phen, gặp Thanh Thu Vân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhân quả đã thanh toán, chân thực không cần phải lại cho cân đoán, liền thu liêm tâm thần, mang Tiểu Bạch các người, từng bước một hướng chiến trường thượng cổ cổng vào đi tới. Rất nhanh, bốn người đi tới liền một tòa vắng vẻ núi hoang. Trên núi hoang mặt có một cái hầm đá. Bốn người dọc theo hầm đá, không ngừng đi lòng đất đi tới. Màn đêm đen nhánh, trong hầm đá một phiến hắc ám, không thấy được chút nào ánh sáng, tĩnh mịch một phiến, chỉ có bốn người tiếng bước chân và tiếng hít thở. Tiểu Bạch trong lòng lại là sợ, lại là khẩn trương, tay nhỏ bé đều đầy mồ hôi, có chút hối hận theo đi ra. Sợ. Diệp Thần một tiếng cười khẽ, sử dụng một món ngọn lửa, xua tan hắc ám. Ánh lửa ánh chiếu ở Tiểu Bạch trên gò má, nàng trắng trẻo đầy đặn gương mặt, giờ phút này nhưng là mang một chút hoảng hốt và mồ hôi. Không có. Tiểu Bạch nóng nảy quật cường, lại không chịu thừa nhận sợ. Đi thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, kéo nàng không ngừng đi lòng đất đi tới. Rốt cuộc, bốn người đi tới liền lòng đất, nơi này có một miếng cửa đá, đặc biệt nặng nề, phía trên chạm trổ một bức điêu khắc. Nhìn kỹ lại, vậy điêu khắc lên hình ảnh, chính là Luân Hồi Chi Chủ và Nhâm Phi Phàm, lưng tựa lưng tác chiến, trung quanh là rậm rạp chẳng chịt kẻ địch. Hơi thở vô cùng hung hãn. Diệp Thần tim giật mình, chỉ cảm thấy thiên cơ phù hợp, không sai, nơi này chính là chiến trường thượng cổ cầm vào, chỉ muốn mở ra cái này phiến cửa đá là có thể bước vào chiến trường, tìm cổ xưa tung tích. Đại nhân, di tích chiến trường ở nơi này phiến phía sau cửa sao? U Anh Quỷ Díu thấp giọng đặt câu hỏi, giọng khan khan ở tĩnh mịch lòng đất, nghe có chút quỷ dị mùi vị. Ừ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đi tới trước cửa đá, hai tay đè lên, muốn đem cửa đá đẩy ra. Nhưng cửa đá này, nhưng là vô cùng nặng nề, hắn dùng sức thúc đẩy dưới, cũng là không nhúc nhích tí nào. Phá. Diệp Thần nặng khí nói ra, sử dụng hủy diệt bộ đạo, lòng bàn tay nổ lên hủy diệt vậy kinh khủng hắc mang, muốn dùng sức mạnh, rất miễn cưỡng oanh phá cửa đá. Ở hủy diệt mộ đạo đánh xuống, cửa đá nổ lên một chùm cấm chế ánh sáng, vẫn sừng sững không lúc đích. Đại nhân, ta đi thử một chút. U Anh Quỷ Díu đi tới trước, lòng bàn tay khạc ra từng luồng quỷ hỏa, ăn mòn quy luật thúc dục đến đỉnh cấp, nhưng ở hắn ăn mòn dưới khí tức, cửa đá vẫn không có một chút chập chờn, cấm chế ánh sáng vẫn sáng chói. Không được, nơi này cấm chế quá mạnh mẽ, cơ hồ không thể nào phá vỡ. U Anh Quỷ Díu lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy trên cửa đá cấm chế vô cùng vững chắc, cơ hồ là không thể gãy phá, muốn đánh vỡ tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mà Diệp Lăng Thiên thì ở cửa đá vùng lần cận khắp nơi gõ tìm, hy vọng có thể tìm được mở ra cửa đá cơ quan, nhưng chung quanh căn bản không có bất kỳ cơ quan nào, cửa đá này là khóa kín. Điện chủ, làm thế nào? Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống. Ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần Thần sắc nghiêm trọng, liền hủy diệt mộ đạo cũng không mở ra, cửa đá này cấm chế, sợ rằng đặc biệt vững chắc, không phải man lực có thể phá hoại. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra từng cơn kiếm minh. Thanh kia giáng Trần Hàng Long kiếm, đang kịch liệt chấn động. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lúc này sử dụng giáng Trần Hàng Long kiếm, liền gặp kiếm quang trước mắt, đúng thanh kiếm tự động nhanh bay ra, cắm vào cửa đá khe hở tới giữa. Rắc rắc. Nhất thời, cửa đá mở ra, một chùm tro đen ánh sáng, ở bốn người trước mắt lững lờ. Diệp Thần ca ca, mở ra. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Nguyên lai cái này cầm giáng Trần Hàng Long kiếm, lại là mở ra cửa đá chìa khóa. Đi, chúng ta đi vào xem. Diệp Thần không do dự, sai bước chui vào cửa đá, bước vào bên trong thế giới. Tiểu Bạch, Ú Vanh Quỷ Díu, Diệp Lăng Thiên ba người, theo thật sát hắn phía sau. Cái này cửa đá cổng vào, có thể là Nhâm Phi Phàm tự tay bố trí, ngày xưa chiến trường thượng cổ, thiếu chút nữa hại hắn chết tăng thân. Đây là hắn đột phá sống chết, lĩnh ngộ chứng đạo địa phương. Hắn chẳng muốn chiến trường dấu vết, bị năm tháng chôn, cho nên vận dụng chút thủ đoạn, hoàn toàn cất giữ ở đây cái chiến trường, cũng lưu lại cổng vào, để ngày sau tưởng niệm. Diệp Thần bốn người xuyên qua cổng vào, nhất thời đánh hơi được một hồi mùi máu tanh. Trước mắt là một phiến mở mịt thế giới. Trên bầu trời, phủ đầy khói mù mây đen, lẻ loi qua đen, lẻ loi kền kền, ở trên trời lẩn quẩn, thỉnh thoảng phát ra rắt rắt thanh âm. Trên mặt đất, hiện đầy thi thể, rậm rạp chẳng chịt. Vô tận năm tháng tang thương, những thi thể này đã khô kiệt, nhưng còn cất giữ hài cốt, không có hoàn toàn lâm vào là bụi bặm, hiển nhiên có thủ đoạn đặc biệt bảo vệ. Thậm chí, mảnh địa phương này lại còn có từng tia mùi máu tanh. Diệp Thần người được huyết tinh này vị, suy nghĩ tựa như trở lại thượng cổ chém giết thế giới, bên hai tất cả đều là đao kiếm va chạm, pháp bảo đánh, làm người ta rung động. Hắn nhìn khắp bốn phía, từng mảnh thi thể, từng trôi đoạn đao kiếm gãy, còn có đếm không hết pháp bảo hải cốt. Hiển nhiên, nơi này đã từng bùng nổ qua đại chiến, chém giết thảm thiết, không biết có nhiều ít chết. Hơn nữa, một đạo cực hạn bất an ở trong lòng mơ hồ bùng nổ, sợ rằng nơi đây gặp nguy hiểm. Chương 3385, ngoại giới thay đổi. Diệp Thần ca ca. Tiểu Bạch giúp lại Diệp Thần phía sau, nhìn thi thể đầy đất, nhưng là có chút sợ. Không có sao. Diệp Thần nhẹ nhàng dắt tay nàng, ngước mắt bốn phía, một phiến u ám sáng mai, ở mảnh chiến trường này chỗ sâu, cũng không biết ẩn giấu bao lớn hung hiểm. Phương nào con kiến hôi, dám quấy rối bổn tọa an ninh. Đột nhiên, một đạo chấn thiên hùng tiếng vang lên. Phương xa đỉnh núi, vô tận hắc khí khói lửa cuồn đãng, ngưng tụ thành một tấm dữ tợn mặt người, đột nhiên xông lên bay lên trời, hai mắt miệng mũi cũng treo ở trên thiên mạc, hiển nhiên vô cùng dữ tợn. Vô tận sát khí, từ vậy dữ tợn trên mặt người tràn ngập ra. Còn có từng kia ác liệt chiến khí, không ngừng mãnh liệt, làm người ta rung động. Thượng cổ chiến hồn. Diệp Thần nhìn một cái, nhất thời ánh mắt có giúp một cái. Tờ này dữ tợn mặt người, lại là thượng cổ chiến hồn biến thành. Ngày xưa, hắn kiếp trước luân hồi chi chủ và Nhâm Phi Phàm liên thủ, không biết chém giết nhiều ít cường địch, những thứ này cường địch hỗn phách, lẫn nhau dung hợp với nhau, ở năm tháng nổi lên hạ, cuối cùng hóa thành một món chiến hồn, có vô thượng chiến ý cùng sát khí. Thậm chí, vậy thượng cổ chiến hồn còn sản sinh ra linh trí, giờ phút này xông lên bay lên trời, trên cao nhìn xuống, quan sát Diệp Thần bốn cái người xâm lăng, phát ra như lôi đỉnh tiếng quát. Vô tận sát khí hóa niệm, từ trên trời hạ xuống, giống như nước lũ vậy, hô hô vang dội, cuốn sạch hết thảy. Chú ý, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lập tức rút ra sát kiếm, bảo vệ tự thân và Tiểu Bạch. Ma U Anh Quỷ Díu và Diệp Lăng Thiên cũng là nghiêm đang mà đợi. Ùng ùng, sát khí hoán niệm nước lũ, xen lẫn quần quần thượng cổ chiến ý, hung hãn trước gào thét mà qua. Trong thoáng chốc, Diệp Thần bốn người đều cảm thấy vô thượng áp lực, tựa hồ gân cốt đều phải bị biến dạng, đặc biệt khó chịu. Ha ha, có thể đỡ nổi sao? Vậy giữ tận mặt người phát ra cười nhạo, chiến ý sát khí hung mãnh hơn, đè được Diệp Thần bốn người không thở nổi. Đáng chết, cái này thượng cổ chiến hồn hơi thở, đủ để sánh bằng thánh tổ cảnh trung kỳ. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy cái này thượng cổ chiến hồn vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu đủ để sánh bằng thánh tổ cảnh trung kỳ, rất khó đối phó. Bọn họ bốn người thân thể ở sát khí ngập trời chiến lưu dưới sự xung kích, như liên gió sóng biển bên trong một thuyền lá cô độc, tùy thời có thể tiêu diệt. Pháp hoa tịch diệt tiên, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, bàn chân đạp một cái, lau một cái kim quang sáng chói, liền từ trên người hắn tách thả ra, ngay tức thì hình thành một tầng Phật quang kết giới. Trung quanh hư không vậy vang lên thiên Phật thiện hát tiếng, nghiêm túc trang nghiêm. Ở Phật quang kết giới dưới bảo vệ, Diệp Thần bốn người thân thể thoáng chấn định xuống, trung quanh sát khí chiến lưu, trong chốc lát vậy không phá nổi Phật quang bảo vệ. Ồ, có chút ý tứ. Vậy giữ tận mặt người thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc, chợt ha ha cười một tiếng, năng lượng lại lần nữa bùng nổ, tầng tầng sát khí chiến lưu, cơ hồ muốn nghiền nát Phật quang kết giới. Túm. Bá. Đâu. Đi. Bê bê. Ồ hộ. Ô. Ba. Diệp Thần dương ra cổ họng, liên tiếp lanh lảnh Phật âm, ngay tức thì chấn động ra. Kết giới trên vòng bảo vệ mặt, nhất thời xuất hiện từng cái cổ xưa hồng mông nốt nhạc. Toàn bộ Phật quang kết giới, bảo vệ lực lớn lớn tăng lên, nhất thời chặn lại thượng cổ chiến hồn đánh vào. Lại còn có Phật môn cổ pháp. Vậy giữ tận mặt người một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn như thế nhiều, lúc này trầm xuống tâm thần, sát khí không ngừng bùng nổ, chiến ý cũng không ngừng nghiền ép tới, chỉ muốn sống sờ sờ xé nát Diệp Thần các người. Nhưng pháp hoa tịch diệt thiên và thiên long bát thần âm kết hợp, hai người hình thành bảo vệ kết giới, cơ hồ là bền chắc không thể gãy, hắn tạm thời tới giữa cũng không thể đánh phá. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Vậy giữ tận mặt người không hề nổi giận, vô tận sát khí chiến ý không ngừng đánh thẳng vào. Đại nhân, làm thế nào? U Anh Quỷ Díu và Diệp Lăng Thiên sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Vậy thượng cổ chiến hồn hơi thở ước chừng đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, quả thực khó đối phó. Chờ. Diệp Thần nhẹ nhàng nói ra, chỉ có một chữ. Hắn cũng không có nóng nảy, thượng cổ chiến hồn như thế mạnh mẽ, tùy tiện quyết chiến, hắn không có phần thắng. Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng Giả Thiên Ma Đế xuất quan. Thời khắc này Giả Thiên Ma Đế đang Hoàng Tuyền Đồ bên trong điều dưỡng, đã đến cuối cùng, chỉ cần hắn hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn xuất quan, Diệp Thần liền có đầy đủ chắc chắn trấn áp thượng cổ chiến hồn. Đến lúc đó, hắn là có thể trực tiếp luyện hóa chiến hồn, hấp thu số lớn hơi thở, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá, hơn nữa kiếp trước nhân quả cũng có thể thật to theo dõi, nói không chừng có thể theo dõi đến nhân phi phàm thân phận. Dẫu sao, vậy thượng cổ chiến hồn là vô số cường giả hồn phách biến thành, có rất nhiều thượng cổ số mạng dấu vết, chỉ cần luyện hóa, có thể suy diễn ra rất nhiều thiên cơ câu chuyện. Diệp Thần ca ca, muốn đợi tới khi nào ạ? Tiểu Bạch nhìn bốn phía chào đãng Phật quang, trong lòng tạm thời an thần, nhưng Phật quang bên ngoài kết giới mặt, nhưng là vô tận thi thể, vô tận lệ khí, vô tận oán nghiệm, còn có vô tận chiến ý nước lũ, một khi Phật quang kết giới bể tan cảnh, bọn họ bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết, ngươi nếu là mệt, liền nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần lắc đầu một cái, toàn bộ tâm tư cũng rơi vào thượng cổ chiến hồn phía trên, vậy không rảnh quản Tiểu Bạch. Hắn phỏng đoán trong vòng một ngày, Già Thiên Ma Đế nhất định có thể hồi phục, đến lúc đó, và hắn liên thủ đánh ra, dự đoán vậy thượng cổ chiến hồn, vậy không đỡ được. Luân hồi tôn chủ, cần chúng ta tương trợ sao? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa chấn động, Hoàng Tuyền Tam Tổ đồng loạt hiện thân, thỉnh cầu xuất chiến. Ba vị sư tôn, kêu tên ta liền có thể, không cần kêu ta tôn chủ. Diệp Thần khẽ cười khổ, nói: "Hu hu, được rồi, lá. Diệp Thần, chúng ta ba người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại cái này yêu hồn." Hoàng Tuyền thuật tổ tăng háng một cái, thay đổi cách xưng hô, nói: "Bọn họ ba người đều là thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ, nếu như liên thủ dễ ra, vậy thượng cổ chiến hồn tuyệt đối không đỡ được. Ba vị sư tôn, tạm thời không cần, ta có biện pháp giải quyết." Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng là lời nói dịu dàng từ chối khéo. Luân hồi mộ địa bên trong đại năng, là hắn một lá bài tẩy, hắn không muốn tùy tiện vận dụng. Nếu như mượn Hoàng Tuyền Tam Tổ năng lượng, sợ rằng bọn họ ba người đều phải rơi vào yếu ớt, vạn nhất đụng phải nữa có cường địch xuất hiện, vậy thì khó đối phó. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt sẽ không dễ dàng lãng phí lá bài tẩy này. "Được, chúng ta đều nghe ngươi." Hoàng Tuyền Tam Tổ đều là gật đầu, lại lần nữa trở lại bia đá bên trong đi. Bọn họ tu luyện Hoàng Tuyền chi đạo, đối đãi luân hồi chi chủ 10 phần cung kính, coi như hiện tại Diệp Thần bái bọn họ vi sư, bọn họ sâu trong nội tâm cũng không dám có khinh thường ý, vẫn duy trì vẻ tôn kính. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng duy trì Phật quang kết giới, chỉ là thủ hộ tự thân, cũng không phải là dùng để chiến đấu, hồng mông cổ pháp tiêu hao cũng không phải quá lớn, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ. Hiện tại chính là chờ đợi. Cùng Già Thiên Ma Đế khôi phục, đến lúc đó hai người liên thủ có thể giết phá hết thảy. Ùng ùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngoại giới nhưng là mưa gió chấn động, vô tận sát khí chiến lưu dâng trào. Chương 3386, dị động. Nguyên lai, cái này phiến chiến trường thượng cổ, cổn đãng trước sát khí chập chờn, hòa lẫn ngập trời chiến khí, đã hoàn toàn truyền đi ra bên ngoài, đưa tới to lớn dị động. Trời đất bên ngoài kịch liệt chấn động, tựa hồ có vô số cường giả ở trên 9 tầng trời kêu gào gầm thét, chiến tiếng giết âm kinh trời, làm người ta rung động. Chiến trường bên trong, vậy giữ tận mặt người cảm thấy được một màn này, hơi biến sắc mặt, vội vàng đóng cửa cửa đá, ngăn chặn hơi thở lưu động. Dẫu sao, ngoại giới cao thủ như mây, nếu như có cái gì nghịch thiên cường giả bước vào mảnh thế giới này, vậy hắn liền nguy hiểm. Đáng tiếc, sát khí chiến chạy chập chờn đã truyền đến ngoại giới, thiên địa dị động kịch liệt, thần quốc biên giới, rất nhiều cường giả cũng bắt được một màn này. Thiên đạo cung, chỗ sâu, xung quanh thần hà cung. Hiên Viên Mặc Tà đang ngồi xếp bằng ở trên đại điện, yên lặng điều tức chữa thương, cảm thấy được cái này cổ chiến lưu ba động, hắn đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là mạnh chiến hồ âm khí tức. Hắn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phương xa mây đen phun trào, tựa hồ nổi lên kinh thế hơi thở. Có thượng cổ chiến hồn xuất thế. Cơ hồ là ngay lập tức, Hiên Viên Mặc Tà liền cảm ứng được, đây là thượng cổ chiến hồn hơi thở, hội tụ vô số thượng cổ cường giả hồn phách, có vô cùng dư thừa năng lượng. Nếu như có thể luyện hóa thượng cổ chiến hồn, ta thương thế có thể ngay tức thì khôi phục. Hiên Viên Mặc Tà trong mắt bên trong hiện ra nóng rực thần sắc. Thượng cổ chiến hồn hơi thở vô cùng bằng bạc, nếu như có thể hấp thu, hắn thương thế có thể ngay tức thì hết bệnh, hơn nữa cảnh giới tu vi cũng có thể đột phá. Huyền Vũ, nhanh tới yết kiến. Ánh mắt chuyển động gian, Hiên Viên Mặc Tà trong lòng có quyết đoán. Đập, đập, đập. Hắn tiếng nói rơi xuống, một cái cả người tản mát ra hồng mông bảo quang nam tử nhanh chóng bước vào đại điện, chính là Trần Huyền Vũ. Cung chủ đại nhân, có gì phân phó? Trần Huyền Vũ chắp tay hỏi. Giới vực thành bên kia, tựa hồ có thượng cổ chiến hồn xuất thế, ngươi và Cửu Hữu Hổ đi xem, nghĩ biện pháp cướp lấy chiến hồn, mang về cho ta. Hiên Viên Mặc Tà giọng ngưng trọng, thượng cổ chiến hồn xuất thế, minh điện bên kia nhất định cũng có cảm ứng. Hắn phải nhanh chóng hành động, đuổi ở Mạc Huyết Minh trước mặt, thu phục chiến hồn. Cái này thượng cổ chiến hồn, năng lượng quá bằng bạc, vô luận là hắn vẫn là Mạc Huyết Minh, ai lấy được, ai thương thế, là có thể ngay tức thì khôi phục. Nói cách khác, ai có thể cướp được thượng cổ chiến hồn, kế tiếp trong tranh đấu là có thể thuộc về ưu thắng cảnh vị. Đại nhân, ngài bị thương trên người, cửu ưu hổ vẫn là lưu lại chiếu cố ngươi đi, ta một người đi là được. Trần Huyền Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại Hiên Viên Mặc Tà thương thế còn không có khôi phục, nếu như không người bảo vệ, một khi phát sinh bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, ta có nguyên binh nơi tay, không người có thể gây tổn thương cho hại ta. Các ngươi nhanh lên một chút đi đi, đừng để cho Minh Điện nhanh chân giành trước. Hiên Viên Mặc Tà ngay lúc nói chuyện, rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này đang đằng sắc khí, tràn đầy vô cùng đáng sợ chu diện hơi thở, còn có từng tia nguyên đạo bí ẩn, chính là trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm đứng đầu, Chu Tiên kiếm. Cái này cầm Chu Tiên kiếm, Hiên Viên Mặc Tà mặc dù còn không có hoàn toàn nắm trong tay, nhưng đã có thể phát huy ra bộ phận sắc khí, đủ để chống lại đột phát bất ngờ. Vậy thượng cổ chiến hồn, giá trị thực sự quá lớn, hắn chỉ ở tất được, chỉ là một cái Trần Huyền Vũ, có thể cướp bất quá Minh Điện, cho nên hắn phải đem Cửu Vũ Hổ vậy phái đi ra ngoài. Ùm, đại nhân, ta lập tức lên đường. Trần Huyền Vũ đáp ứng, lúc này đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện, một bụi cây lớn dưới, đứng một đạo uy vũ cuồng ngạo bóng người. Đó là một cái tóc bạc hoa dâm ông già, nhưng trán nhuệ khí đằng đằng, không gặp già yếu vẻ, trên gương mặt dài râu cọm, phía sau lưng đeo một chôi to lớn bút. Cái này ông già chính là Cửu Vũ Hổ. Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy phong ấn giải trừ, hắn hơi thở dần dần khôi phục, đã có thể diễn hóa hình người, cả người yêu khí tràn ngập, tu vi vô cùng lợi hại, đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, so Trần Huyền Vũ còn muốn hung mãnh. Sau lưng hắn đổ số bút, là ngày xưa Ý Văn Đại Đế pháp bảo, Thanh Thiên Nhân Hoàng bút. Ý Văn Đại Đế sau khi chết, Thanh Thiên Nhân Hoàng bút rơi vào Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà ban thưởng cho hắn. Cửu Vũ Hổ đại nhân, thượng cổ chiến hồn xuất thế, cung chủ phân phó chúng ta, cùng chung đi trước thu lấy. Trần Huyền Vũ chắp tay, không dám tới gần quá Cửu Vũ Hổ. Dẫu sao, Cửu Vũ Hổ nhưng mà thượng cổ đại ma, là thượng cổ thập hung sư tôn, lai lịch đặc biệt đáng sợ. Mặc dù hắn phong ấn đã bị giải trừ, nhưng hắn cũng không có thần phục Hiên Viên Mặc Tà. Chỉ là Hiên Viên Mặc Tà đùa bỡn chút thủ đoạn, cố ý mê muội hắn mà thôi. Hắn bây giờ tinh thần đặc biệt không ổn định, trí nhớ cũng không có hoàn toàn khôi phục, tùy thời đều có cắn ngược một cái nguy hiểm. À, Cửu Vũ Hổ nghe Trần Huyền Vũ nói, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, chân mày vặn chặt, một bộ tâm sự nặng nề hình dáng, cũng không ai biết lòng hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Đi thôi. Trần Huyền Vũ không dám nói quá nhiều, muốn hoàn toàn thu phục Cửu Vũ Hổ mà nói, trừ phi có thể cướp lấy thượng cổ chiến hồn, để cho Hiên Viên Mặc Tà hoàn toàn khôi phục thương thế. Cứ như vậy, Hiên Viên Mặc Tà là có thể lấy vô thượng uy áp, rất miễn cưỡng chấn phục Cửu Vũ Hổ, vậy không tới phiên hắn phản kháng. Lập tức hai người không ngừng biến dạng hư không, chạy thẳng tới giới vực thành. Mà bên kia, Minh Điện cũng là mưa gió nổi lên, lại có thượng cổ chiến hồn xuất thế. Mạc Huyết Minh đang bế quan, cảm ngộ tu La Phách Đao đại đạo, đột nhiên cảm ứng được thiên địa dị động, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thương thế xa xa còn không có khôi phục, muốn hoàn toàn hết bệnh, không biết muốn đợi tới khi nào. Mà đây cái thượng cổ chiến hồn lại có vô cùng phong phái linh khí, có thể trị liệu hắn thương thế. Thiên Đạo Cung bên kia nhất định đã phái người lên đường. Mạc Huyết Minh cắn răng, hắn Minh Điện thế lực không có Thiên Đạo Cung như vậy hùng hậu, từ thí sư đại hội sau khi kết thúc, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại hắn trên đầu đã không có người có thể xài được, hơi có điểm thê lương. Nhưng cái này cái thượng cổ chiến hồn, giá trị quá lớn, hắn tuyệt đối không thể chấp tay nhường nhịn. Nếu không, một khi bị Thiên Đạo Cung cướp được, Hiên Viên Mặc Tà mượn này khôi phục thương thế, chính là hắn Minh Điện bị tiêu diệt thời điểm. Thôi, vô luận như thế nào, đều không thể để cho Thiên Đạo Cung được như ý. Mạc Huyết Minh ánh mắt đoạt tuyệt, cả người khí huyết đống nhiên của đãng, diễn hóa thành một đạo phân thân. Đi. Hắn thét mắng một tiếng, vậy phân thân bay vút ra, thẳng hướng giới vực thành đi. Phốc xích. Mà phân thân sau khi rời đi, Mạc Huyết Minh nhưng là khạc ra máu tươi, gương mặt một phiến trắng bệnh. Vậy phân thân tu vi, ước chừng đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, hắn dùng hết chân nguyên máu tươi ngưng tụ ra. Thương thế hắn mới vừa khôi phục chút, hiện ở đây sao liều mạng, nhất thời hộc máu, gặp nghiêm trọng cắn trả. Cái này thượng cổ chiến hồn, ta phải cướp đoạt tới tay. Mạc Huyết Minh lau mép một cái máu tươi, hiện tại hắn cục diện đặc biệt thê thảm, Minh Điện căn cơ tổn thương nặng nề, tự thân trọng thương khó khăn khỏi bệnh, nếu như kết nối với cổ chiến hồn đều bị Thiên Đạo cung cấp đi, vậy hắn liền xong đời. Hắn không có lựa chọn. Chương 3387, Ngọc Nhi nhân quả. Cũng không lâu lắm, Trần Huyền Vũ và Cửu Vũ Hổ dẫn đầu đi tới giới vực thành, đến chiến trường thượng cổ cổng vào. Cổng vào cửa đá khóa chặt, từng tầng một cấm chế phủ văn lưu động. Trần Huyền Vũ đi tới trước cửa đá, dùng sức đẩy một cái, nhưng cửa đá không nhúc nhích tí nào, cấm chế phía trên phủ văn bộc phát lóng lánh. Có chút cổ quái. Trần Huyền Vũ nhướng mày một cái, hắn là thánh tổ cảnh tầng 2 thiên cao thủ, một trưởng thúc đẩy dưới, coi như là một ngọn núi, đều bị hắn san bằng, nhưng cửa đá nhưng không có chút nào dung chuyển hình dáng. Phá cho ta. Thấy vậy, Trần Huyền Vũ rút ra giữa eo lưới dịu, linh lực hội tụ tại hai tay, đột nhiên vận lực, hung hăng đi cửa đá đánh xuống đi xuống. Chanh. Trên cửa đá, cấm chế phủ văn cồn đãng, tạo thành một tầng thật dày vết sắt, ung dung chặn lại hắn chém. Trần Huyền Vũ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy lực phản chấn to lớn, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Phế vật, để cho ta đi. Một bên Cửu Vũ Hổ, ánh mắt lãnh đạo, sải bước đi ra, rút ra Thanh Thiên Nhân Hoàng bút, cánh tay huy động, thiết họa ngân câu, ở trong hư không tìm một cái phá chữ. Ầm. Cái này phá chữ vừa ra, đúng phiến cửa đá, nhất thời ầm ầm nổ tung, hoàn toàn bị phá vỡ, từng luồng hung hãn chiến khí chập chờn từ bên trong gào thét ra. Đại nhân uy vũ. Trần Huyền Vũ thấy một màn này, lại là lúng túng, lại là kinh tâm. Thanh Thiên Nhân Hoàng bút mũi nhọn, quả nhiên so đao kiếm ác liệt nhiều, một cái phá chữ, liền nghiền nát cửa đá cấm chế, đơn giản là vô địch. Hừ. Cửu Vũ hổ hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, sai bước bước vào cửa đá bên trong. Trần Huyền Vũ vậy hoảng đội vàng đi theo chui vào. Thật ra thì, cái này phiến cửa đá đã bị Diệp Thần mở ra một lần, cấm chế lực lượng thật to yếu bớt. Nếu như là mới vừa thời điểm bắt đầu, coi như là Nhân Hoàng bút mũi nhọn, cũng chưa chắc có thể mở ra. Dẫu sao, cấm chế này là mấy chục ngàn năm trước Nhâm Phi phàm bày ra, người ngoài muốn tháo rõ ràng, lại nói dễ vậy sao? Mà lúc này, chiến trường thượng cổ bên trong, dữ tợn mặt người treo ở bầu trời. Vô tận sát khí hướng bốn phương tám hướng lưu động, đánh thẳng vào trên mặt đất một cái Phật quang kết giới. Phật quang cùng sát khí lẫn nhau giằng co. Thật bén nhọn mũi nhọn, có cao thủ tới. Trên bầu trời, vậy dữ tợn mặt người lộ ra sợ hãi thần sắc, hiển nhiên bắt được cường giả hơi thở. Hô. Hắn không chút do dự nào, lập tức chạy trốn đi. Trong thiên địa sát khí chập chờn, nhanh chóng biến mất không còn một ngống. Tất cả chiến ý nước lũ cũng hoàn toàn dần dần không nhìn thấy. Diệp Thần đám người áp lực, vậy ngay tức thì biến mất. Đại nhân, chiến hồn lui đi. Ú Vanh Quỷ Dữ vui vẻ nói. Là có người tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn về cửa vào phương hướng, chỉ gặp hai đạo thân ảnh gào thét tới, một cái là tay cầm chiến phủ người đàn ông trung niên, tu vi thánh tổ cảnh tầng 2 trời, một người khác là cái tay để ra đồ sổ bút, tóc mai hoa dâm ông giả, thực lực đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, hơi thở cũng vô cùng cường đại. Vậy thượng cổ chiến hồn, hiển nhiên có cao vô cùng trí khôn, biết cường địch đánh tới, khó đối phó, cho nên dứt khoát núp vào, chờ cơ hội mà động, muốn lặng lẽ đợi tranh nhau, thu hoạch ngư nhân sắp bén. Hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng đến gần, lau một cái ngất trời yêu khí, mang một chút quen thuộc mùi, vậy đi theo đập vào mặt. Là Cửu Vũ Hổ. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, cái này cổ yêu khí quá quen thuộc, hắn liếc mắt liền nhìn ra, nguyên lai vậy tóc hoa dâm ông giả, lại là Cửu Vũ Hổ diễn hóa hình người. Một người khác, chính là Huyền Vũ Dịu Khai Thiên chuyển thế, Trần Huyền Vũ. Thiên Cơ thấy rõ dưới, hết thảy nhân quả rành rành trong mắt, cái này hai người tới, là vì cướp lấy thượng cổ chiến hồn, cho Hiên Viên Mặc Tà chữa thương. Một khi thượng cổ chiến hồn bị bọn họ cướp đoạt đi, Hiên Viên Mặc Tà thương thế trước thời hạn khôi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng nghiêm trọng. Cửu U Hổ thực lực đặc biệt đáng sợ, hơn nữa hiện tại còn lấy được Thanh Thiên Nhân Hoàng Bút, thực lực hơn xa trước kia, càng khó đối phó. Sư phụ. U Anh Quỷ Dữ thấy là Cửu U Hổ, ánh mắt nhất thời rơi vào đờ đẫn. Mà một bên Diệp Lăng Thiên nắm thật chặt đau buồn tím kim thương, bày trận mà đợi. Một khi Cửu U Hổ đối với Diệp Thần ra tay, hắn liền biết nhúc nhích dùng hết thảy thủ đoạn bảo vệ Diệp Thần. Dù là chết, còn như Tiểu Bạch, nàng có giúp ở Diệp Thần trong lực, câu hắn cổ, đã sớm ngủ, hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Mấy con kiến hôi, giết. Cửu U Hổ vừa thấy Diệp Thần các người, lão mi giơ lên, cặp mắt trợn tròn, đằng đằng sát khí, lại là không nói hai lời, huy động Thanh Thiên Nhân Hoàng Bút, tìm một cái giết chữ, phá không chém chết tới. Ông. Đầu bút lông chấn động, từng luồng yêu khí, hòa lẫn thánh tổ cảnh đặc biệt thần uy, không ngừng bộc phát ra. Cái này giết chữ, mũi nhọn vô cùng ác liệt, hung hăng cắt kim loại không khí, phát ra vô cùng nhọn âm bạo thanh, làm người ta giận cả tóc gáy. Chú ý. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, rút ra sát kiếm, mãnh liệt vung lên kiếm, hủy diệt mộ đạo nổ lên, rất miễn cưỡng vỡ nát Cửu Vũ Hổ ký tự, đạo đạo lực phản chấn chuyển tới, chỉ cảm thấy gan bàn tay phát đau. Thánh tổ cảnh trung kỳ, loại cấp bậc này cao thủ, chân thực thật lợi hại, lấy hắn thực lực trước mắt, cơ hồ không có phần thắng, trừ phi vận dụng luân hồi mộ địa, lục đạo luân hồi pháp cùng lá bài tẩy. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Cửu Vũ Hổ khinh thường hừ lạnh, huy động đầu bút lông, đại bút như chuyên, hung hăng nghiền đè xuống. Trong thoáng chốc, Diệp Thần khí cơ trệ chất, chỉ cảm thấy không cách nào hô hấp, cầm kiếm tay gân xanh nổi lên, đang muốn hợp lực đánh một trận, đột nhiên lúc này, trong ngực hắn ôm Tiểu Bạch, lông mi mao nhẹ nhàng run run, mở mắt ra, tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch mới vừa tỉnh lại, nhìn đối diện giết tới ác liệt đầu bút lông, nhưng là một mặt mờ mịt hình dáng, hoàn toàn không biết xảy ra biến cố gì. Ngọc Nhi. Cửu U Hổ thấy Tiểu Bạch như nước vậy trong suốt trong mắt, thoáng chốc trong lòng kịch chấn, vô số trí nhớ sôi trào, đầu óc cơ hồ nổ tung. Tiểu Bạch chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, là Cửu U Hổ thủ đồ, cũng là năm đó hắn thương yêu nhất đệ tử. Giờ khắc này nhìn gặp Tiểu Bạch ánh mắt, hắn tinh thần chấn động dưới, cử bút tay đều run rẩy, đầu bút lông giết tới nửa đường, rất miễn cưỡng ngừng dừng lại. Ở đầu bút lông nhuệ khí bao phủ xuống, Tiểu Bạch vậy bỗng nhiên giật mình, ai yêu một tiếng, từ Diệp Thần trong ngực nhảy xuống, mặt đầy cảnh giác phòng bị. Nếu như Cửu Vũ Hổ đầu bút lông đâm tới, sợ rằng nàng muốn ngay tức thì bị xuyên thủng, không có chút nào sống sót có thể. Nhưng mà, Cửu Vũ Hổ giản mua trên khuôn mặt, nhưng lại cũng không có chút nào sát khí, chỉ có tràn đầy quan tâm cùng hòa ái. Hắn run lẩy bẩy trước khi đi mấy bước, nhìn Tiểu Bạch, ôn thanh nói, "Ngọc Nhi, cái này rất nhiều năm tháng, ngươi qua được không? Có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm." Tiểu Bạch nhíu mày, nói, "Ông cụ, ngươi là ai? Ta không nhận biết ngươi." Ẩm. Cửu Vũ Hổ nghe nàng mà nói, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đầu ngay tức thì một phiến chỗ trống, cả người kịch liệt phát run. Mình ngày xưa thủ đồ, lại không nhận biết mình. Đây là biết bao thật đáng buồn. Ta là ai, ngươi là ai, nơi đây lại là nơi nào? Chương 3388, niềm vui ngoài ý muốn. Hạ một sát, Cửu Vũ Hổ tựa như mất đi tất cả chống đỡ, môi xanh lơ trắng, liên tiếp lui về phía sau, thân thể cầm nặng không yên, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất, miễn cưỡng dựa vào nhân hoàng bút chống đỡ, nhưng là tóc trắng tán loạn, mặt đầy suy sụp tinh thần hình dáng. Võ đạo cường giả, tu chính là tim. Như tim không hoàn chỉnh, chính là tâm ma. Hô hô hô. Từng luồng đen nhánh yêu khí không ngừng từ trên người hắn toát ra. Da hắn trên, dài ra từng cây một tản ra u tức giận lông, tán loạn ánh mắt, vậy dần dần đổi được tàn bạo, vành mắt hết sức nứt ra, hai viên nhọn hổ nhà, từ miệng môi bên trong lật đi ra, hình dáng đổi được vô cùng dữ tợn, cũng nhanh muốn hiện ra nguyên hình. Tiểu Bạch một mặt mờ mịt, nàng huyết mạch trí nhớ không có khôi phục, căn bản không biết mình và Cửu U Hổ quan hệ, hơn nữa, nàng bản thân là luân hồi tinh thạch tiểu tinh linh, chỉ là đoạt xác thái âm ngọc thỏ thân xác mà thôi, coi như huyết mạch hoàn toàn hồi phục, nàng cũng không khả năng nhận Cửu U Hổ làm sư phụ. Không tốt, sư phụ muốn tẩu hỏa nhập ma. U Anh Quỷ ríu quát to một tiếng. Diệp Thần ra đầu tê dại, vậy cảm thấy vô cùng nguy hiểm, một khi Cửu U Hổ tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ ở lâm vào là máy sát hại, gặp người liền giết, hoàn toàn mất lý trí. Đến lúc đó đối với tự mình tới nói liền quá khó giải quyết. Cửu U Hổ đại nhân, ngươi đây là làm chi? Bên cạnh Trần Huyền Vũ cũng là vô cùng ngạc nhiên hình dáng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch, hắn là sư phụ ngươi Cửu U Hổ, ngươi mau quỳ xuống dập đầu, mau gọi người. Diệp Thần trợn mắt nhìn nhỏ liếc một mắt, nghiêm nghị hò hét, đây là duy nhất giải quyết vấn đề biện pháp. Thời chung phải do người buộc chung. Một khi Cửu U Hổ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đương thời giây phút phải mau sớm ổn định cục diện. Được rồi. Tiểu Bạch băng tuyết thông minh, mặc dù không biết cụ thể nhân quả, nhưng trong lòng suy nghĩ, nghe Diệp Thần ca ca nói, tổng sẽ không sai. Lúc này nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng Cửu U Hổ dập đầu, tiếng non nớt ngây thơ nói: "Sư phụ, ngươi khỏe nha." Cửu U Hổ nghe được nàng một tiếng này sư phụ, nhất thời tinh thần đại chấn, cả người yêu khí tối lui, vui vẻ nói: "Ngươi kêu ta cái gì?" Tiểu Bạch nói: "Sư phụ, ta kêu sư phụ ngươi nha." Nàng nghiêng đầu nhìn về Diệp Thần, thấp giọng nói: "Diệp Thần ca ca, ta kêu được có đúng hay không?" "Đúng." Diệp Thần bật cười khanh khách, gật đầu một cái. "Ngọc Nhi, tốt, rất tốt. Năm tháng tăng thương, chúng ta thầy trò hai người, rốt cuộc vừa nặng tụ." Cửu U Hổ vui mừng quá đổi, đi tới Tiểu Bạch bên người, muốn sờ sờ mặt nàng, nhưng bàn tay run dữ dội hơn, cuối cùng rỗi không đi ra, sợ mình vừa chạm vào sờ, tất cả tốt đẹp cảnh tượng cũng sẽ biến mất, hết thảy cũng sẽ lâm vào là bọt nước. "Cửu U Hổ đại nhân, ngươi làm gì? Diệp Thần thằng nhóc này, là ta Thiên Đạo cùng tử địch, ngươi làm sao chạy đến hắn bên cạnh, mau trở lại." Trần Huyền Vũ thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh. Cửu U Hổ thân phận bây giờ là Hiên Viên Mặc Tà thú cưng, Hiên Viên Mặc Tà vì đào tạo hắn, liền Thanh Thiên Nhân Hoàng Bút cũng ban cho đi xuống, hiện tại thượng cổ chiến hồn còn không có bắt được, Cửu U Hổ trước hết phản bội, như thế tổn thất to lớn, Thiên Đạo cùng không cách nào tiếp nhận. Hắn trở về sau đó, vậy không có biện pháp hướng Hiên Viên Mặc Tà giao phó. "Sư phụ, hắn là người xấu, mau giết hắn." Tiểu Bạch thông minh lanh lợi, biết Trần Huyền Vũ là Thiên Đạo cung người, là thiên đại kẻ địch, giữ lại tuyệt đối là gieo họa, lúc này chỉ muốn Cửu U Hổ ra tay chu diệt. "Được, Ngọc Nhi ngoan, vi sư vì ngươi chu diệt người xấu, bảo vệ ngươi chu toàn." Cửu U Hổ tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, nhắc tới nhân hoàng bút, đại bút vung lên, trực kích Trần Huyền Vũ. "Cửu U Hổ, ngươi dám phản bội?" Trần Huyền Vũ cả kinh thất sắc, không nghĩ tới thoáng qua tới giữa, Cửu U Hổ đã chuyển đầu Diệp Thần trận doanh. "Cái gì phản bội? Ngươi Thiên Đạo cung dùng hạng thấp kém thủ đoạn, mê mội sư phụ ta, còn hại chết ta sư đệ, ta còn không có tính với ngươi nợ đây." U Anh Quỷ Dữ nhưng là giận dữ, rút ra chiến đao, đi theo Cửu U Hổ một đạo, hung hăng giết hướng Trần Huyền Vũ. Ở thầy cho giáp công dưới, nhất thời gian, Trần Huyền Vũ hơi thở trệ chất, hắn có thánh tổ cảnh tầng 2 thiên thực lực, có thể nói là một đời cường giả, nhưng Cửu U Hổ, nhưng là thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ, hắn hoàn toàn không phải địch thủ, hơn nữa còn có nhân hoàng bút mũi nhọn, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Nguy cấp bên trong, Trần Huyền Vũ vung lên chiến phủ, rời ra U Anh Quỷ Dữ lưỡi đao, nhưng không dám nhìn thẳng Cửu U Hổ đầu bút lông, lật đật rút người ra bay ngược. Suy, Cửu U Hổ đầu bút lông nhanh chóng hung hăng rạch một cái, ngay tại hắn trên thân thể, vạch ra một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đầm địa. Trần Huyền Vũ chỉ cảm thấy vết thương đau nhức bứt rứt, tựa hồ cả người cũng bị phá ra hai nửa, tinh thần liền liền đông đưa. Cái này nhân hoàng bút mũi nhọn, chân thực quá ác liệt, trong vòng ba chiêu, Cửu U Hổ tất có thể giết hắn. Lui. Trần Huyền Vũ vội vàng xoay người thoát đi, quay đầu ác hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, nói: "Diệp Thần, ngươi dám dụ đổi ta Thiên Đạo cung người, ngày khác cùng cùng chủ thương thế khôi phục, ác sẽ ngươi bằng thây vạn đoạn." Dứt lời, bước chân bay vút, không dám lại chút nào lưu lại. Cửu U Hổ muốn đuổi theo, nhưng ngược tới giữa, khí huyết hỗn loạn, phốc xích một tiếng khạc ra máu, nét mặt giàn mua một phiến trắng bệnh. Nguyên lai hắn mới vừa tinh thần kích động, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lại đột nhiên ra tay, làm động tới khí cơ, nhất thời bị một chút cắn trả, gặp nội thương. "Sư phụ, ngươi không có sao chứ?" Nhỏ chạy không đi lên, giọng mang ân cần. Nàng mặc dù không biết Cửu U Hổ thân phận, nhưng trời xanh tính hiền lành, thấy người khác bị thương, dĩ nhiên là lo âu. "Không có sao, Ngọc Nhi, ta rất tốt." Cửu U Hổ trấn an cười một tiếng, mắt nhắm lại, nhưng là hôn mê bất tỉnh. Hắn bị thương, cần điều dưỡng mấy ngày. Diệp Thần một mắt thấy rõ ràng tình huống, lúc này móc ra cổ dương, đem Cửu U Hổ thu vào. Cái này cổ dương, dĩ nhiên chính là ngày xưa phong ấn dùng cái đó, bên trong có một phiến đặc thù không gian, Cửu U Hổ trước kia vậy ở thói quen, hiện tại để cho hắn lần nữa trở về, cũng coi là nặng về quê cũ, đối với hắn dưỡng thương lớn có nhiều chỗ tốt. "À, Diệp Thần ca ca, cái này ông cụ là ai?" Tiểu Bạch nháy con mắt, tò mò hỏi. Hắn thật là sư phụ ngươi, chờ ngươi sau này huyết mạch trí nhớ khôi phục, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nhỏ, không biết làm sao cười nói. Phải không? Tiểu Bạch vẫn là một mặt nghi ngờ hình dáng. Diệp Thần thu cất cổ dương, thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Bạch trên mình, quả nhiên mang theo lớn nhân quả, mang nàng tới nơi này, quả nhiên phát huy ra tác dụng trọng yếu. Nếu như không phải là Tiểu Bạch, hắn cũng không khả năng lần nữa thu phục Cửu U Hổ, vô căn cứ đạt được một cái thiên đại trợ lực. Cửu U Hổ và thượng cổ thập hung giữa thầy trò tình nghĩa, quả thực để cho Diệp Thần rất chấn động. Hắn trong sâu thẳm, tựa hồ tất cả cảm ngộ. Thiên địa vạn vật đều có linh, coi như là thượng cổ đại hung, nghịch thiên yêu ma, cũng có thể sẽ tồn tại lương thiện một mặt. Bất quá, thượng cổ yêu ma đại hung làm ác tội nghiệt quá sâu, một chút lương thiện dao động không được căn bản. Hiện tại Thái Âm Ngọc Thỏ bị Tiểu Bạch đoạt xác, mà Cửu U Hổ cử xuống đệ tử, vậy cơ hồ mất hút hầu như không còn, đây chính là nhân quả ác báo, thiên lý tuần hoàn. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần tựa hồ chạm được luân hồi đại đạo bí ẩn. Chương 3389, ngươi và luân hồi chi chủ có liên quan. Đáng tiếc, cái này phiến chiến trường thượng cổ, đi qua nhâm phi phàm đặc thù bố trí, là một phiến đặc thù không gian, hơi thở và ngoại giới không cùng, Diệp Thần huyết mạch không cách nào phát huy ra năng lượng, lĩnh ngộ cũng không thể vào sâu hơn đi xuống. À, đang trong suy nghĩ, Diệp Thần tinh thần đột nhiên bị một hồi kêu thảm thiết thức tỉnh. Chỉ gặp Trần Huyền Vũ một đường chạy trốn tới lối ra, đang muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên, một cái hồng bào nam tử xuất hiện, vô tận sát ý vào giờ khắc này phun trào, hồng bào nam tử rút ra đao ra khỏi vỏ, đột nhiên nhất kích, liền đâm xuyên qua tim hắn. Vậy hồng bào nam tử, cả người quanh quẩn từng luồng tu la quỷ khí, tướng mạo ác liệt mà tàn bạo. Mạc Huyết Minh, là ngươi? Diệp Thần thấy cái này hồng bào nam tử, nhất thời ánh mắt co rút một cái, người sau chính là Mạc Huyết Minh, xem hình dáng hẳn là phân thân. Tu vi hơi thở đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ. Ha ha, Diệp Thần, thật lâu không gặp. Mạc Huyết Minh rút ra lưới đao, Trần Huyền Vũ co quắp một tí, cả người bị một cổ huyết khí bọc, lập tức ngã xuống đất. Mấy giây sau đó, hóa là một đạo xương máu, coi như là hoàn toàn chết hậu thế. Tầng tầng hồng mông bạo quang, không ngừng từ hắn trên thi thể tràn ngập ra, toàn bộ bơm vào đến hắn lưới dịu trên. Thanh kia lưới dịu, nhất thời bùng nổ sáng chói thần mang, mang khí sôi trào gian, hóa thành một đầu to lớn Huyền Vũ thần thú, bốn chân ngồi xổm nằm ở, tựa hồ toàn bộ mặt đất cũng đang rung động, ngẩng đầu phát ra nặng nề tiếng gào. Một sóng âm chấn động tâm hồn người. Xem ra vận khí ta không tệ, tới đúng lúc. Mạc Huyết Minh cười một tiếng, vung tay lên, vậy lưỡi dịu liền bay lên trời, trôi lơ lửng ở sau gót của hắn, to lớn Huyền Vũ hư ảnh chiếm cứ hư không, bùng nổ vô cùng ý thế kinh khủng. Đây là Huyền Vũ dịu khai thiên, trong truyền thuyết tứ tượng bí bảo, đủ để khai thiên lịch địa tồn tại. Hắn chém giết Trần Huyền Vũ, cái này cầm lưỡi dịu, vậy hoàn toàn thần phục, thành pháp bảo của hắn. Ở Huyền Vũ dịu khai thiên nổi bật hạng, Mạc Huyết Minh tu la quỷ khí, vậy lộ ra một chút bá đạo, vô cùng uy mãnh. Mạc Huyết Minh từng bước một đến gần, ở đây trời khói mù, thi thể đầy đất ánh chiếu hạ, hắn tựa như thật sự là tu la chi chủ, hung ác tới cực điểm. Diệp Thần nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Xem ra thượng cổ chiến hồn xuất thế, Mạc Huyết Minh vậy có hứng thú, muốn cướp lấy. Dẫu sao, hắn và Hiên Viên Mạc Tà, ai cướp được thượng cổ chiến hồn, ai là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, trước thời hạn nắm giữ quyền chủ động. Như thế vật chất quý, hắn không thể nào chắp tay nhường nhịn. Nhưng mà, hắn đột nhiên dừng lại ở bước chân, và Diệp Thần duy trì đầy đủ khoảng cách, tựa hồ đang kiêng kỵ chút gì. Diệp Thần, ngươi và Diệp gia quan hệ, ta đại khái biết ngươi thân phận, đã từng ngươi vô địch hậu thế, nhưng cái này nhất thế chân thực không đủ xem, cố nhiên huyết mạch vô cùng lợi hại, nhưng ở cái này phiến đặc thù không gian, huyết mạch ngươi hẳn không phát huy ra uy lực chứ? Mạc Huyết Minh híp mắt, mở miệng nói, ngươi biết ta thân phận? Diệp Thần sắc mặt chợt biến, dĩ nhiên, từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thì biết. Mạc Huyết Minh dừng dưng một tiếng, thật ra thì hắn đã sớm biết Diệp Thần thân phận, cho nên mới sẽ muốn hợp tác. Hắn mục đích cuối cùng là chém chết Diệp Thần, cướp đoạt Diệp Thần khí vận. Hắn tu luyện tu la đại đạo, có thể chiếm đoạt địch khí vận của người, hóa là tự thân năng lượng. Luân hồi chi chủ khí vận, nhất định là ngút trời, nếu như có thể chém chết, hắn một lần hành động chiếm đoạt, đủ để nghịch thiên chứng đạo. Nhưng cái này sao ngập trời khí vận, quả thực không dễ chém chết, nếu như có thể ở hắn còn chưa hoàn toàn lớn lên khống chế, vậy Mạc Huyết Minh liền có nghịch thiên thủ hạ. Cho nên hắn mới có hợp tác ý niệm. Chỉ tiếc, hắn cho qua một lần cơ hội, Diệp Thần hành động nói cho hắn, hợp tác căn bản không có thể. Ban đầu thí sư đại hội, hắn thiếu chút nữa thành công, đáng tiếc cuối cùng thất bại, hiện tại gặp lại Diệp Thần, hắn chỉ cảm thấy vô hạn tổn thức. Hiên Viên Mặc Tà là luân hồi chi chủ, đây nhất định là giả mạo, hắn đã sớm biết rồi, Tâm Ma chi chủ kêu hắn đi điều tra, hắn giả mù sa mưa đáp ứng, không muốn bại lộ thôi. Nếu như bị Tâm Ma chi chủ biết, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, sợ rằng không tới phiên hắn chém chết, luân hồi chi chủ khí vận, hắn cũng đừng nghĩ cướp lấy. Thậm chí, mình một ít âm như vậy sẽ hoàn toàn hủy diệt. Hắn Mạc Huyết Minh chỉ muốn làm cười đến cuối cùng người kia. Hiện tại, Mạc Huyết Minh duy nhất kiêng kỵ là Diệp Thần huyết mạch. Luân hồi huyết mạch, hơi thở chân thực quá mức bằng bạc, một khi toàn bộ bùng nổ, hắn không có phần thắng, trừ phi chân thân hạ xuống, vận dụng tất cả lá bài tẩy. Nhưng hiện tại, ở nơi này chiến trường thượng cổ, không gian đặc biệt đặc thù, luân hồi huyết mạch không phát huy ra uy lực, coi như hắn chỉ là một đạo phân thân, vậy có rất lớn chắc chắn chém chết Diệp Thần. Đáng chết. Diệp Thần sắc mặt đại biến, đột nhiên rút kiếm giết ra, đánh đòn phủ đầu, chém thẳng Mạc Huyết Minh. Đồng thời, hắn sử dụng một chai nước hoàng tuyển, toàn bộ tự nhiên ra, vô đầu xây mặt đi giết. Hoàng tuyển thánh thủy có thể khắc chế hết thảy ma khí yêu nghiệt, mặc huyết minh hơi thở cũng phải bị thật to áp chế. Cho nên Diệp Thần trực tiếp ra tay đánh bất ngờ, chỉ mong có thể dựa vào Hoàng Tuyền Đại Đế uy áp một lần hành động chu diệt Mạc Huyết Minh. Muốn đánh lén ta, ngươi sợ rằng nghĩ quá hoàn mỹ. Mạc Huyết Minh hừ một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ung dung tránh ra Diệp Thần công kích. Hắn nếu biết Diệp Thần thân phận, tự nhiên toàn bộ tinh thần phong bị, căn bản không thể nào bị Diệp Thần đánh lén thành công. Diệp Thần sắc mặt nhất thời ngưng trọng xuống. Hắn chỉ có hỗn độn cảnh tầng 8 thực lực, mà Mạc Huyết Minh cái này phân thân, chừng thánh tổ cảnh trung kỳ, hắn không phải đối thủ. Nếu như mượn luân hồi lại năng lực lượng, đích xác có thể chém chết. Nhưng trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy, sau này đụng phải Mạc Huyết Minh chân thân, hắn liền khó đối phó. Mà Mạc Huyết Minh, tựa hồ vậy đang kiêng kỵ Diệp Thần thủ đoạn, cũng không có tùy tiện ra tay, mà là liên tiếp lui về phía sau, ngửa mặt lên trời kêu lên. Chiến hồn các hạ, thân phận của người này và luân hồi chi chủ có liên quan, người ta sao không liên thủ, đem hắn chém chết, chia cắt khí vận công đức. Ùng ùng. Chiến trường thượng cổ chỗ sâu, truyền tới kinh thiên chấn động, một chùm hoành màu đen sắc khí, hòa lẫn quần quận chiến ý nước lũ, thoáng chốc gào thét ra, ngưng tụ thành một đạo giản mua hồn ảnh. Cái này hồn ảnh dài một gương mặt vô cùng, chính là thượng cổ chiến hồn diễn hóa. Ngươi và luân hồi chi chủ có liên quan. Chiến hồn nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ở thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ và nhâm phi phàm liên thủ, không biết chém giết nhiều ít cường giả, hắn là rất nhiều thượng cổ cường giả, hồn phách dung hợp đản sinh ra, trong lòng tự nhiên tích góp ngập trời hận ý. Giờ phút này nghe được Diệp Thần thân phận, cái này hận ý ngập trời, chính là điên cuồng thả ra ngoài. Chiến hồn các hạ, chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Mạc Huyết Minh giọng lạnh lùng, mình đứng tại chỗ, không có tùy tiện ra tay. Diệp Thần lá bài tẩy quá nhiều, không thể dùng lẽ thường suy đoán, nếu như đơn đả độc đấu, hắn không có phần thắng, nhưng nếu như và thượng cổ chiến hồn liên thủ, vậy thì tất thắng không thể nghi ngờ. Giết. Chiến hồn biết rõ Mạc Huyết Minh trong lòng không ý tốt, một khi chém chết Diệp Thần sau đó, hắn sợ rằng sẽ không tốt lắm. Nhưng hắn đối với Diệp Thần hận ý, thực sự quá lớn, giờ phút này không kềm chế được, gần như mất lý trí, bóng người bỗng nhiên bạo rẽ ra, năm ngón tay như quỷ móng, trực thủ Diệp Thần cái mạng. Chương 3390, vận dụng nước hoàng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi ác liệt hơi thở chập chờn, hòa lẫn quần quận chiến ý sát nghiệm, điên cuồng bao phủ xuống tới, cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Hắn vội vàng nắm chặt sát kiếm, giơ kiếm đón đỡ. Chanh! Kiếm phong cùng hồn chảo va chạm, lại có thể phát ra kim thiết giao kích thanh âm, len ken vang dội. Huyền Vũ Dịu Khai Thiên, phá! Mà cùng lúc đó, Mạc Huyết Minh vậy động, tung người bạo cấp tới, hơi thở hô đằng gian, sau lưng một cái khai thiên dịu lớn, mang chạm phá hết thể khí phách, quay đầu bổ về phía Diệp Thần đầu. Ở hai đại thánh tổ cảnh cao thủ liên hiệp nghiền ép hạ, nhất thời gian Diệp Thần chỉ cảm thấy áp lực ngút trời, cả người gân cốt cơ hồ nổ tung, cả người tựa hồ cũng phải bị nghiền thành đầy đất thịt nát. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối phó một cái thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ đều là vô cùng cố hết sức, đối phó hai cái, vậy cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Đầy trời ma khí giữ tận quần sạch, sau lưng một chuôi khai thiên dịu lớn gào thét tới, Diệp Thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ngút trời áp lực phải đem hắn ngay tức thì nghiền nát. Thấy một màn này, Tiểu Bạch các người không khỏi kêu lên lên tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nếu như Diệp Thần chết ở chỗ này, vậy thì toàn xong rồi. Vào thời khắc này, Diệp Thần cắn răng một cái, một tầng nhàn nhạt màu vàng cương khí hiện lên. Thấy vậy, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt kinh ngạc, cái này cương khí đích xác có thể dùng để ngăn cản công kích, nhưng là cái này nồng cạn dáng vẻ, sợ rằng liền một trôi phi kiếm cũng không đỡ được, Diệp Thần đây là bệnh cấp loạn đầu y liền sao? Mà vào lúc này, tất cả người nhưng là cũng không có chú ý đến, ở Diệp Thần trước mặt bay lên năm cái bình ngọc này bên trong tựa hồ chứa một cái muôn vàn thế giới vậy, vừa xuất hiện liền đem không gian cũng đè bị bại. Từng giọt nước hoàng truyền từ trong bình ngọc bay ra, Diệp Thần ánh mắt dứt khoát, nước hoàng truyền đột nhiên bốc cháy. Rào. Hấp thu nước hoàng tuyển, Diệp Thần trên mình nông cạn hoàng tuyển cương khí đột nhiên bạo tăng, ngay tức thì toát ra chói mắt thần quang, đổi được linh khí hòa hợp, đậm đà hồng mông uy áp phơi bày. Cho ta ngăn trở. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hấp thu năm bình nước hoàng tuyển, hắn thân sắc đều bắt đầu bị bại, huyết mạch kinh lạc không ngừng nổ tung, nhưng hùng hồn cương khí vậy giống như sóng gió kinh hoàng vậy mãnh liệt ra. Oeng. Kinh thiên nổ vang, chiến hồn đổ bay ra, sau lưng Huyền Vũ Dịu Khai Thiên cũng bị đẩy ra. Diệp Thần xoay người, kinh mạch nổ tung thân sắc máu tươi đầm địa, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy cuồng bạo. Năm bình nước hoàng tuyển để cho hoàng tuyển cương khí tăng lên tới một người vô cùng hắn đáng sợ trình độ. Mạc Huyết Minh, cho ta chấn giết. Diệp Thần trên mình mang sát phạt thiên hạ khí thế, một chỉ điểm ra, giống như ngân hà vậy mênh mông hoàng tuyển cương khí bạo giết ra, chèn ép giống như ngôi sao sức mạnh to lớn nhất thời bao phủ Mạc Huyết Minh. Như vậy hoàng tuyển cương khí, cho dù là Mạc Huyết Minh cũng là mặt liền biến sắc, đến cổ chiến trường bất quá là hắn phân thân, cũng không có hắn toàn bộ thực lực. Mà Diệp Thần giờ phút này thi triển cương khí, lại để cho hắn có loại đối mặt hiên viên mặc tà tinh đế hạo nhiên tức giận cảm giác, vậy coi trời bằng vùng, cuồng bạo vô địch. Thời khắc này Diệp Thần đau lòng à, đây chính là nước hoàng tuyển à, giá trị liên thành, dùng để đối phó người khác, chân thực quá xa cầu. Mạc Huyết Minh sắc mặt ngưng trọng, một tay triệu hồi Huyền Vũ Dịu Khai Thiên, một tay cầm màu máu chiến đao, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên tiến lên đón hoàng tuyển cương khí. Coi như ngươi bùng nổ thì như thế nào, ta như thường cầm ngươi chém chết. Mạc Huyết Minh giận quát một tiếng, một khắc sau cùng hoàng tuyển cương khí đụng vào nhau, đông nghịt bầu trời đều bị nổ chấn động không dứt, mà Mạc Huyết Minh chính là quỷ dị lui về sau. Ở Mạc Huyết Minh lui về phía sau ra đồng thời, Diệp Thần đầu đầy tóc đen bay lượn, khí thế khoáng đạt giống như sắt thần vậy, xoay người nhìn về phía chiến hồn, giống vậy một chỉ điểm ra. Đi qua ta có thể giết chết các ngươi, hiện tại cũng có thể. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền cương khí cuộn sạch ra.
Không tốt.
Chiến hồn trong ánh mắt mang sợ hãi, hắn từ Diệp Thần trên mình thấy được luân hồi chi chủ bóng dáng, cho dù là chuyển thế sống lại, thực lực không bằng từ trước, nhưng luân hồi chi chủ chính là luân hồi chi chủ, cường hãn vô địch. Sát khí ngũ trọng tiên, cho ta ngăn trở. Chiến hồn giận quát một tiếng, sát khí ngút trời hội tụ ở trước người, nhất trọng trọng trời đất phảng phất chân thực xuất hiện, vương vàng ngăn cản ở trước người.
Phá.
Diệp Thần tức giận một tiếng, Hoàng Tuyền cương khí mang phá giết hết thể khí thế ầm ầm đụng vào sát khí thiên địa bên trong.
Bình bịch.
Hoàng Tuyền cương khí cường hãn để gặp, sát khí thiên địa tựa như cùng giấy dán vậy, thế như trẻ che vậy ngay tức thì xuyên thủng ngũ trọng thiên.
Oeng.
Hoàng Tuyền cương khí đụng vào chiến hồn trên mình, trực tiếp đem hắn từ bầu trời đập xuống, giống như vẫn thạch vậy đụng vào sâu màu nâu trên mặt đất. Toàn bộ chiến trường thượng cổ giờ phút này cũng phát ra chấn động, một cái hố trời hiện lên, chiến hồn kêu rên từ hố trời bên trong truyền ra. Mà vào lúc này, khí thế vô địch Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở nhất thời hề vải xuống.
Diệp Thần ca ca.
Tiểu Bạch vội vàng hô.
Chủ nhân.
U Anh Quỷ Dữ giờ phút này vội vàng đi tới Diệp Thần trước người, đem Diệp Thần đỡ ở, chỉ gặp Diệp Thần sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trên mình đều bị kinh mạch văng tung tóe dòng nước chảy ra máu tươi thấm ướt.
Chủ nhân, ngài không có sao chứ?
U Anh Quỷ Dữ lo lắng nhìn Diệp Thần.
Không có sao.
Diệp Thần khoát khoát tay, ánh mắt nhưng ngưng trọng nhìn về phía bên kia, bị Hoàng Tuyển cương khí đánh bay ra ngoài mà huyết minh đã lại lần nữa trở về, mặc dù áo quần tán loạn nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng thương thế nhưng cũng không có nặng bao nhiêu.
Ha ha ha.
Diệp Thần, như vậy chiêu thức ngươi có thể sử dụng mấy lần?
Hiện tại đến phiên ta.
Mạc Huyết Minh ngông cuồng cười to, tay cầm Huyền Vũ Dịu Khai Thiên, tu la chi khí bạo phát, trên người hắn bao trùm lần trước tầng tu la khôi giáp, đỉnh đầu sinh ra một cây tu la một sừng, không thể địch nổi cuồng bạo sát khí đập vào mặt.
Mạc Huyết Minh khí thế bùng nổ, để cho Tiểu Bạch và Ú Anh Quỷ Dữ cũng sắc mặt khó xem, Diệp Thần mới vừa bùng nổ, hiển nhiên hao tổn to lớn, giờ phút này sợ rằng không ngăn được Mạc Huyết Minh.
Cùng lúc đó, ở mọi người phía sau, mới vừa bị Diệp Thần nhất kích đập xuống chiến hồn vậy lại lần nữa xuất hiện, chiến hồ âm khí tức tán loạn, nhưng là hắn giữ tợn trên khuôn mặt nhưng treo cờ nhạt. Tiếp theo bàn tay một chiều, đầy trời sát khí và chiến ý gào thét tràn vào trong cơ thể hắn, đảo mắt tới giữa hắn thương thế liền hoàn toàn khôi phục.
Xong rồi,
U Anh Quỷ Dữ sắc mặt khó khăn xem, tiếp theo liền muốn xông ra là Diệp Thần ngăn cản hai người, tranh thủ thời gian.
Chủ nhân, ngươi đi nhanh đi.
Không cần. Diệp Thần lúc này quát lên, đứng thẳng lên, giống như bất khuất chiến thần vậy, dù là cả người đẫm máu, ánh mắt nhưng kiên nghị vô địch. Năm bình nước hoàng truyền đúng là để cho Diệp Thần tiêu hao to lớn, giờ phút này trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đang rung động, mà giờ khắc này hoàng truyền cương khí vậy tản đi. Diệp Thần cũng đích xác không cách nào lại dựa vào nước hoàng tuyển tới thi triển lần thứ hai. Nhưng là Diệp Thần chiến ý nhưng là trước đó chưa từng có khoáng đạt, cuồng bạo chiến ý thậm chí hóa thành sóng nhiệt sông ra trong cơ thể, mà ở Diệp Thần trong cảm giác, Già Thiên Ma Đế đã hoàn toàn khôi phục, sắp xuất quan.
Diệp Thần, còn không trốn, chẳng lẽ ngươi đã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuẩn bị buông tha sao?
Thấy Diệp Thần đối mặt như vậy hiểm cảnh lại vẫn như vậy chiến ý bằng bạc, Mạc Huyết Minh trong mắt lóe lên lau một cái cẩn thận.
Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới.
Chương 3391, nhập ma.
Diệp Thần là luân hồi chi chủ, khí vận ngút trời, lá bài tẩy tất nhiên vậy nhiều, Mạc Huyết Minh cũng không muốn trong cống ngầm lật thuyền, và Diệp Thần duy trì khoảng cách nhất định đứng quyết định.
Bất quá là một đạo phân thân mà thôi, còn chưa xứng để cho ta trốn.
Diệp Thần lạnh lùng nhìn Mạc Huyết Minh nói,
ngươi đừng quên, còn có ta đâu.
Chiến hồn giờ phút này gầm lên lên tiếng, hắn gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Thần, ý thức đã bị hận ý hoàn toàn chiếm cứ, hận không được lập tức cầm Diệp Thần bắt ăn sống nuốt tươi.
Chỉ bằng ngươi,
một đạo nho nhỏ chiến hồn mà thôi.
Diệp Thần khinh thường cười nhạt,
tự tìm cái chết.
Diệp Thần như vậy của ngông, chiến hồn cũng không nhịn được nữa, bạo khởi ra tay.
Cùng bạo sát khí và chiến ý giống như chín tầng trời nước lũ vậy tụ đến, theo chiến hồn một trường cuốn tới, khí thế đáng sợ cực kỳ, liền Mạc Huyết Minh vậy cảm thấy một chút nguy cơ.
Đáng sợ như vậy nhất kích, Mạc Huyết Minh chưa thấy được giờ phút này thương thế nghiêm trọng Diệp Thần có thể ngăn cản, nhưng luân hồi chi chủ ý thế để cho hắn không thể không thận trọng.
Ta tới giúp ngươi một cái.
Mạc Huyết Minh ánh mắt chớp động, tay cầm Huyền Vũ Dịu Khai Thiên bạo cấp tới, chạm phá hư không trực kích Diệp Thần đầu lâu.
Muốn giết ta, các ngươi nằm mơ.
Đối mặt cùng bạo liên hiệp công kích, Diệp Thần giận quát một tiếng, nhắm ngay chiến hồn trực tiếp ném ra một chai nước hoàng tuyền.
Thứ gì?
Chiến hồn không biết nước hoàng tuyền lợi hại, thấy vậy cười lạnh một tiếng, một trường vỗ lên.
Ẩm.
Bình ngọc nổ tung, nước hoàng tuyền rơi xuống ra, tất cả đều đập xuống ở chiến hồn trên thân hình, nước hoàng tuyền giống như tinh thần nhật nguyệt vậy nặng nề, trong nháy mắt liền đem chiến hồn đập rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, nước hoàng tuyền còn có tắm rửa tội nghiệt công hiệu, chiến hồn là vô số oán khí sát khí ngưng tụ, nguyên bản chính là vật không may, giờ phút này bị tắm rửa cực kỳ thống khổ, vô số oán khí sát khí hóa thành khói xanh phiêu tán.
Thấy chiến hồn thảm trạng, Mạc Huyết Minh trong lòng giật mình, bất quá hắn rõ ràng nước hoàng truyền lợi hại, Diệp Thần không thể nào dùng nước hoàng truyền đánh lên hắn. Huống chi Diệp Thần giờ phút này đưa lưng về phía hắn, chính là không cửa mở ra thời điểm, hắn đã cầm dịu chém xuống, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể để cho Diệp Thần hoàn toàn chết, chém chết Diệp Thần có thể cướp được ngút trời khí vận, đủ để cho hắn vô địch thiên hạ, cám dỗ này để cho hắn không cách nào cự tuyệt.
Đây là ta Mạc Huyết Minh thiên hạ.
Diệp Thần, đem ngươi muốn ở hôm nay chết.
Mạc Huyết Minh cười như điên không dứt, mà Diệp Thần lúc này lại giống như không cảm giác, căn bản không có quay đầu ngăn cản dự định. Ngay tại Huyền Vũ Diệu Khai Thiên sắp rơi vào Diệp Thần trên đầu lúc đó, một đạo ô quang đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, Mạc Huyết Minh cảm thấy ngút trời ma khí cuốn tới. Không tốt. Mạc Huyết Minh giờ phút này khắp cả người phát rét, một cổ tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Huyết Minh chỉ có thể buông tha công kích Diệp Thần, một dịu hướng dưới người chậm tới. Ầm. Mạc Huyết Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở hắn trong mắt, Diệp Thần bên người xuất hiện một vị ma khí ngút trời, khí thế cuồng bạo vô địch tồn tại. Ma đế. Mạc Huyết Minh chấn động trong lòng, chỉ gặp Giả Thiên Ma Đế tay cầm Lục Tiên kiếm, người khoác phá quân chiến hoàng bào, sắc ý lăng nhiên nhìn hắn. Mạc Huyết Minh, ngươi muốn giết Diệp Thần, trước qua ta cửa này. Giả Thiên Ma Đế lạnh lùng nói, khí thế hoàn toàn bùng nổ, vô tận uy nghiêm cuộn sạch. Giả Thiên Ma Đế tội nghiệp đã hoàn toàn cọ rửa, trước cảnh giới trói buộc hoàn toàn giải trừ. Nước Hoàng Tuyền càng làm cho Giả Thiên Ma Đế không ngừng đột phá. Giờ phút này thực lực lại là đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, đối mặt Mạc Huyết Minh cái này phân thân cũng là nghiêm nghị không sợ. Mạc Huyết Minh sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ bằng ngươi vậy muốn ngăn trở ta? Hôm nay ta nhất định chu diệt Diệp Thần nơi này. Bên kia, chiến hồn mặc dù bị nước Hoàng Tuyền đập xuống, thậm chí không ngừng cọ rửa, nhưng là hắn thực lực vẫn là quá mạnh mẽ, một chai nước Hoàng Tuyền không đủ để đem hắn giết chết, giờ phút này lại lần nữa từ dưới đất đứng lên, sát khí oan khí tụ đến, nhất thời để cho hắn thương thế lại lần nữa khôi phục. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn giết ta, chỉ có thể nhất kích chém chết, nếu không ta vĩnh hằng không chết. Chiến hồn cười lớn, sát khí ngút trời cuốn tới, lại đem hắn bọc trong đó, trong phút chốc sát khí toàn bộ bị chiến hồn hấp thu. Chiến hồn thân thể bành trướng 10 lần có thừa, giống như một tôn khai thiên lịch địa cự nhân, giơ tay nhấc chân đều là thiên địa rung động vậy sức mạnh to lớn, để cho người nội tâm rung động. Cho dù là Mạc Huyết Minh, giờ phút này nhìn chiến hồn trong lòng cũng là kinh hãi, nơi này đồng thời vội vàng mở miệng quát lên, "Chiến hồn các hạ, ngươi thực lực đại tăng, ta ngươi hai người liên thủ, ắt sẽ tru diệt người này." Ầm. Chiến hồn đúng thanh đáp ứng, đỏ rực như lửa cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không che giấu chút nào mình điên cuồng hận ý, đối với một bên Giả Thiên Ma Đế lại không có nhiều ít hứng thú. Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế giờ phút này cũng không nghĩ tới chiến hồn lại vẫn có thể dựa vào nơi này sát khí oán khí tăng lên thực lực, giờ phút này sắc mặt cũng nghiêm trọng. Nguyên bản Giả Thiên Ma Đế hồi phục, Diệp Thần cùng hắn liên thủ liền có thể ung dung chống đỡ Mạc Huyết Minh và chiến hồn, dù là không thể giết chết bọn họ cũng có thể trở lui toàn thân. Nhưng hôm nay chiến hồn thực lực lại lần nữa tăng cường, hơn nữa Mạc Huyết Minh tất nhiên còn có lá bài tẩy, để cho thế cục lại lần nữa nguy cơ đứng lên. Đây là, Giả Thiên Ma Đế ánh mắt chớp động. Hắn thanh âm đột nhiên ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Chiến hồn có thể dựa vào sát khí oán khí đột phá, ngươi cũng có thể. Ừ. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Nơi đây không chỉ sát khí oán khí đậm đà, ma khí cũng là quần quận vô cùng, ngươi nếu như nhập ma, ngươi ta hợp lực, tất có thể đem Mạc Huyết Minh phân thân và chiến hồn chém chết nơi này. Nhập ma? Diệp Thần nghe vậy không khỏi chần chờ, hắn muốn nhập ma tất nhiên muốn mượn tới ám thần mạch, nhưng cương ép nhập ma tất nhiên sẽ phải chịu cản trở, thần trí có thể thần trí hỗn loạn, đến lúc đó không phân chia địch ta thì phiền toái. Luân hồi chi chủ, ngươi không cần đùa bỡn bị bợm, bất luận ngươi có cái gì đo lường, cũng phải chết ở trong tay ta. Diệp Thần trần trời lúc đó chiến hồn đã bạo khởi ra tay, cùng bạo bàn tay lớn giống như bầu trời đè xuống vậy, vô cùng vô tận sát khí mãnh liệt ra, hóa thành một phiến rừng thương, từ chiến hồn lòng bàn tay hung hăng rơi xuống. Một trường này thật là khủng bố, cho người một loại ngày tận thế cảm giác, sinh lòng chấn động. Mà giờ khắc này Mạc Huyết Minh vậy bạo khởi ra tay, hắn một tay cầm Huyền Vũ Diệu Khai Thiên, một tay chiến đao, trên người tu la chi khí tụ đến. Cho ta chấn giết. Mạc Huyết Minh một dịu một đao chém xuống. Ngút trời tu la chi khí của tới, hóa thành dịu lớn đồ sổ đao, giống như muốn hủy diệt thiên địa chí cường sát khí vậy bạo giết tới. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, Giả Thiên Ma Đế Lục Tiên kiếm bỗng nhiên chém ra, nhỏ nguyên binh uy thế vừa xem không bỏ sót, lại một kiếm đem chiến hồn và Mạc Huyết Minh công kích cũng ngăn trở, nhưng Giả Thiên Ma Đế vậy miệng phun máu tươi, hiển nhiên chống cự cái này hai đạo cường hãn công kích cũng không hơn gì. Cùng lúc đó, Giả Thiên Ma Đế cũng là nhìn Diệp Thần liền vội vàng nói, không nên do dự, lại không vào ma liền không còn kịp rồi. Được. Diệp Thần nhất thời quyết đoán. Dẫu sao tình hình trước mắt hết sức bất lợi, nếu như hắn không vào ma, dựa vào Giả Thiên Ma Đế một người khó mà chống đỡ. Tới ám thần mạch, cho ta mở ra. Diệp Thần nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, vô biên hắc ám nhất thời bao phủ thiên địa. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3392, đảm nhiệm mong đợi. Hắc ám bên trong, vô cùng vô tận ma khí giống như hải nạp bách xuyên liền hướng Diệp Thần tụ đến, Diệp Thần người tới không cự, hết thảy hút vào bên trong cơ thể. Trong chốc lát, Diệp Thần trên mình bộc phát ra kinh thiên ma khí. Hắn cặp mắt cũng thay đổi được đen tuy như mực, không gặp một chút mắt trắng, giống như một tôn ma thần dáng thế, ma khí cường hãn thậm chí vượt qua Giả Thiên Ma Đế. Thấy một màn này, Mạc Huyết Minh giật mình trong lòng, nội tâm dâng lên lau một cái cảm giác không ổn, vội vàng mở miệng phẫn nộ quát, "Chiến hồn các hạ, mau ngăn cản hắn, nếu để cho hắn vào thời khắc này nhập ma, vậy hắn thực lực tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó ngươi ta sợ rằng khó mà bắt hắn lại." Chiến hồn nguyên bản vậy không dự định nương tay, nghe nói như vậy hơn nữa cuồng bạo, vô cùng sát khí ngưng tụ, lại hóa thành một cán sát khí trường thương, đỉnh thiên lập địa chiến hồn nắm chặt trường thương. Không chút do dự một thương đâm tới, sát khí trường thương đem không gian cũng đâm rách, vô số không gian mảnh vỡ rối rít rơi xuống, ngay sau đó liền bị trường thương đáng sợ lực trùng kích cuốn sạch, lại hội tụ vào một chỗ hóa thành cuồng bạo mảnh vỡ nước lũ. Không gian mảnh vỡ vô cùng sắc bén, hóa thành nước lũ lại là đáng sợ, thấy cái này vô địch nhất kích, Mạc Huyết Minh trong lòng ổn định chút, đồng thời sát theo chiến hồn bạo giết tới, nhắm ngay Giả Thiên Ma Đế một dịu chém xuống. Nguy cơ đều ở trong nhất niệm. Thượng giới, Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong là thượng giới một trong thập đại kỳ cảnh. Tin đồn thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ và một cái thần bí nam tử ở đỉnh núi ngộ đạo. Một ngộ chính là một năm. Cái này một năm, Thông Thiên Phong dị tượng không ngừng. Thậm chí một năm sau, Thông Thiên Phong dưới xuất hiện hơn 10.000 đạo liên ngân. Mà đây chút vết rách xuất hiện, chính là chịu đựng không được luân hồi chi chủ và thần bí kia chàng trai võ đạo ý vận. Đáng tiếc, luân hồi chi chủ chết sau đó, Thông Thiên Phong lại cũng không có người đi. Bởi vì ngọn núi này năm đó bị bày to lớn cấm chế, người bình thường căn bản không cách nào đến gần. Một khi đến gần, liền sẽ bị năm đó hai người võ đạo ý vận cho nghiền nát. Mấy chục ngàn năm qua, vô số người thử nghiệm, nhưng cuối cùng chỉ để lại một phiến xương trắng. Xúc mục kinh tâm. Giờ phút này, Thông Thiên Phong bên trên, hai người bóng người ở ánh nắng chiều hạ đổ ánh. Một người bóng người to lớn, quanh thân tản ra cực kỳ khí tức thần bí, lãnh đạm con ngươi bên trong huyết nguyệt như ẩn như hiện. Cố nhiên không có bất kỳ khí tức gì chợt trợn, nhưng hắn như thế một trạng, tựa như liền áp đảo thiên địa bên trên, chính là thần bí đảm nhiệm. Nhâm Phi Phàm nhìn mây mù vòng quanh phong cảnh, đối với bên cạnh lão giả nói, "Diệp lão, thằng nhóc kia tựa hồ đi cổ chiến trường." Nói thật, thật rất hoài niệm đã từng là năm tháng. Một bên Diệp lão lắc đầu một cái, đây là thằng nhóc kia lựa chọn. Thật ra thì chết vậy hồi nào không phải một cái lựa chọn rất tốt. Đời trước, hắn cố nhiên thực lực lay trời, nhưng con đường võ đạo trải qua gặp trắc trở cuối cùng quá thiếu. Điều này sẽ đưa đến hắn võ đạo không cách nào mới tại tim. Dùng Hoa Hạ lời nói, hắn hồi nào không phải loại nào đó phòng ấm đóa hoa. Mà đây nhất thế, hắn nặng tu vũ đạo, mới tại 03, vô số lần trong sinh tử lịch luyện, tạo cho hắn bền bỉ tim và lăng tiêu võ ý. Huyết mạch hắn đối với võ đạo hiểu, có thể vượt xa đời trước. Thậm chí, chỉ phải có đầy đủ thời gian, hắn còn có thể vượt qua bây giờ ngươi. Nhâm Phi Phàm khẽ miệng phát họa một đạo nụ cười, xoay người, hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn một bản đã phân bố rêu xanh bàn cờ. Một điểm này, ta tin tưởng, đời này Diệp Thần sẽ ánh sáng vạn trượng. Nếu như không phải là hắn lựa chọn, có thể ta hai người chúng ta đối mặt những tên kia, vẫn là vô kế khả thi. Lần này, Diệp Thần thật sự là hy vọng duy nhất. Diệp lão nhìn một cái đảm nhiệm, sau đó ánh mắt vậy rơi vào trên bàn cờ, do dự mấy giây, mở miệng nói, ngươi ở cổ chiến trường để lại cái gì? Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, để lại, ta năm đó nhất dẫn lấy làm hánh diện đồ. Có lẽ, vật này thích hợp hắn hơn. Diệp lão đoán được cái gì, không khỏi gật đầu một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, ta trước đây không lâu đi một chuyến vực ngoại thiên ma chi địa. Ma hoàng sau khi biến mất, nơi đó liền bình tĩnh. Nhưng là, trước đây không lâu, nơi đó thậm chí có cực mạnh chập chờn, ta cảm giác ma hoàng có thể phải đối với Diệp Thần ra tay. Mất đi nhất dẫn lấy làm hánh diện con trai, ma hoàng biến mất hành vi tuyệt đối không đơn giản. Nhâm Phi Phàm con ngươi bên trong hiện lên một vòng bánh xe huyết nguyệt, nhàn nhạt nói, ma hoàng đi nơi nào ta mơ hồ có thể đoán được, cái đó vòng xoáy bên trong cũng không phải là địa phương tốt. Thần quốc diệt thế kiếp là không trốn thoát được. Dựa theo vậy ma hoàng tính cách, sẽ không tùy tiện ra tay, phỏng đoán sẽ nổi lên trí cường nhất kích. Để lại cho Diệp Thần thời gian, còn có. Liền xem hắn có thể ở trong chiến trường cổ được cái gì. Diệp lao hơi ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì, sau lưng hắn không gian ba động. Toàn bộ Thông Thiên Phong hạ nổi lên tuyết, thậm chí ở trong nháy mắt hóa là băng sơn. Diệp lao ánh mắt ngưng trọng, những người đó lại tới tìm ngươi, lần này thật không gặp vừa gặp. Nhân Vi Phàm chỉ thật đơn giản trả lời hai chữ, không gặp. Một giây kế tiếp, quanh thân cuốn lên trước một cổ cực hạn huyết khí cùng với nguyên khí, rồi sau đó hoàn toàn tiêu tán. Diệp lao không biết làm sao, cũng chỉ có thể đi theo lên. Mà đang ở hai người rời đi sau đó, một người mặc băng lam ngọc dùng cô gái, cùng với một đám cường giả toàn bộ hạ xuống. Cô gái nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, mặt tuyệt mỹ bảng chi trên viết một chút không vui. Người đã đi rồi. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Tiếp tục tìm. Ùm. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh vậy hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, vậy đã từng yên tĩnh Thông Thiên Phong lại khôi phục yên lặng. Thần kia băng tuyết vậy dần dần tan rã. Vạn vật tựa như vào giờ khắc này hồi phục. Cùng lúc đó, vực ngoại, Thiên Ma chi địa. Một phiến hoang vu, tĩnh mịch, tản ra khí tức mục nát hôi bại mặt đất bên trên, là một phiến máu đỏ bầu trời, vô biên ma sát khí, chết xấu xa chi khí, ở huyết sắc này bên trong phù đãng, có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong sinh tồn tiếp sinh linh, ít chi lại càng ít. Mà ở đỏ tươi bầu trời ra không trung sâu thẳm, lơ lửng vô số bể tan cảnh thi thể hải cốt, giống như vực ngoại phần mộ vậy. Nơi này chính là vực ngoại thiên ma chi địa nhất cấm kỵ địa phương, đúng mảnh không gian, cũng tản ra vô cùng kiềm chế, kinh khủng hơi thở. Đột nhiên, một đạo bóng đen quỷ dị từ hải cốt tới giữa thoáng qua, sắp chết ánh sáng tản ra mở tối chói lọi, ánh chiếu ra là một đạo cực kỳ khủng bố, xấu xí bóng người. Đó là một cái toàn thân đen nhánh, cả người mọc đầy trạm tay ma thú, vậy từng tờ một không ngừng khép mở miệng lớn bên trong, trải rộng lóe lên hàn mang xanh biếc răng nanh. Ma thú này đầu chùy lủi bên trên, không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tìm trước con mồi. Có thể ở nơi này vực ngoại thiên ma chi địa bên trong, tự nhiên hành động sinh linh, khởi hữu nhỏ yếu tồn tại. Ma thú này, quanh thân bất ngờ tản mát ra không kém chút nào thánh tổ cảnh cường giả hơi thở. Thực lực tương đương với thánh tổ cảnh trung kỳ võ giả. Ma thú ở vô số thi hài gian du tẩu, mắt châu bên trong, đột nhiên ánh sáng trước mắt, ở cuối tầm mắt, trùng trùng sám hồng trần ai che giấu dưới, mơ hồ tới giữa, hiện ra một đạo hình như chăn lớn bóng dáng. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3393, màu đen vòng xoáy biến. Ma thú vô số điều đầu lưỡi, không hẹn mà cùng liếm môi một cái, nước miếng cùng trào, chảy khắp toàn thân. Bữa tiệc lớn xuất hiện. Bất quá, rất nhanh, ma thú trong mắt bên trong vậy đói khát vẻ, liền đạm bạc đi xuống, bởi vì hắn phát hiện cái này chăn lớn xuất hiện vị trí vùng lân cận, có một cái hắc động. Một cái, tản ra vô cùng là đậm đà ma sát khí, làm người ta thần hồn kinh hãi đổ sộ đại hắc động. Cho dù là cái này đáng sợ ma thú, thấy hắc động kia ngay tức thì, trong mắt bên trong cũng là nổi lên sâu đậm vẻ sợ hãi. Nó biết, cái này hắc động ở thiên ma chi địa tương đương với cấm kỵ giống vậy tồn tại, bất luận là cường đại dường nào sinh linh, một khi bị hút vào trong đó, cũng lại cũng không có lần nữa xuất hiện qua. Nếu như có thể, nó không muốn tới gần nơi đó. Nhưng mà, nhìn vậy từ từ đi xa chẳng lớn, ma thú trong mắt lại thoáng qua vẻ do dự. Nó đã có mấy trăm năm, không có ăn uống gì qua, ở thức ăn này thiếu thốn trong khu vực, muốn tìm được bản thân có thực lực bắt được con mồi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như buông tha lần này cơ hội, muốn lấp no bụng, còn không biết phải đợi bao lâu. Chỉ chốc lát sau, ma thú trong mắt rốt cuộc bộc phát ra quyết nhiên ánh sáng. Vậy cuốn quanh ở linh hồn hắn trên nói khác, áp đảo vốn là còn dư lại không có mấy lý tính. Ma thú cả người xúc tu động một cái, liền đem trước người không gian biến dạng, một cái lóe lên liền đi tới vậy chăn lớn trước người. Nguyên bản đang tìm con mồi chăn lớn, đồng nhiên cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện ma thú, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này chăn lớn, mặc dù có thánh tổ cảnh thực lực, có thể ở nơi này phiến thiên ma chi địa cấm kỵ khu vực bên trong, không thể nghi ngờ là ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chốt tồn tại. Nó sở dĩ đi tới nơi này hắc động vùng lân cận săn, chính là vì tránh bị cường giả để mắt tới à? Có thể không nghĩ tới, còn là trở thành đầu này trong truyền thuyết bị thiên ma nhất tộc gọi là vạn vệ cờ mở nở mục tiêu. Vạn vệ ma có thể coi như là thiên ma nhất tộc tín ngưỡng ma thú à? Thậm chí có một phần chia thiên ma máu cường giả mạch đến từ đầu này trong năm tháng vô tận ma thú. Vạn vệ ma vậy miệng lớn bên trên đều lộ ra một cái lạnh người cười nhạt, quanh thân ma sắt cuộn cuộn, hàng ngàn hàng vạn cái xúc tu động một cái, liền giống như là huyết ma long nhất vậy hướng chăn lớn vạn cổ tới. Cái này hơn 10.000 xúc tu, mỗi một cây cũng tản mát ra tuyệt mạnh năng lượng ba động, mơ hồ lại là đem đúng mảnh không gian cũng hoàn toàn giam cầm. Vậy chăn lớn thân thể cứng đờ, thụ mục bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng, thời khắc này nó đừng nói là phản kháng, thậm chí liền trong cơ thể lực lượng đều không cách nào nhắc tới từng kia, chỉ có thể trở thành dính trên nền thịt cá. Một khắc sau, vậy xúc tu đem chăn lớn thân thể hoàn toàn bọc, vô số miệng lớn điên cuồng xé cắn, chăn lớn trong miệng phát ra một tiếng thê lương hí, cả người xương máu đằng đằng, lại là bị vậy vạn vệ ma miễn cưỡng đem máu thịt gặm nhấm hầu như không còn. Tình cảnh vô cùng máu tanh, khủng bố. Vậy vạn vệ ma trong mắt bên trong thoáng qua mừng như điên cùng vẻ thỏa mãn, thưởng thụ bữa này tới không dễ bữa tiệc lớn. Đói bụng, để cho nó hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon mang tới vui vẻ bên trong, liền chăn lớn xương cùng nội tạng cũng không buông tha, còn đang không ngừng cắn nuốt, thậm chí cũng không có phát hiện một đạo bóng mờ đang lặng yên không một tiếng động đến gần mình. Đột nhiên tới giữa, vạn vệ ma trong mắt thần sắc biến đổi, ngay tức thì buông tha còn không có ăn xong chăn lớn thi hải, muôn vàn xúc tu của vũ liền muốn lần nữa biến dạng hư không chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một bàn tay, một cái trắng bệ tuyển như khô lâu giống vậy bàn tay, hung hăng hướng vạn vệ ma chụp tới. Đối mặt cái này cực nhanh chụp tới một trường, vạn vệ ma quanh thân miệng lớn cắn răng một cái, đành phải buông tha chạy trốn, xoay người lại nên kích. Một trường này quá mạnh mẽ, cho dù nó miễn cưỡng trốn vào liền không gian cái nước, cũng sẽ ở một trường này dưới trọng thương. Như vậy tới một cái, vạn vệ ma tuyệt không có khả năng tránh thoát trước mắt khô lâu này vậy ma thú đuổi giết. Đứng ở vạn vệ ma trước người là một người cực kỳ dữ tợn tồn tại. Đối mặt cái này tồn tại, vạn vệ cờ mở nở máu đều phải đọc lại. Tên này hơi thở quá kinh khủng. Đồng thời cũng là thiên ma chi địa đỉnh đỉnh nổi danh bạch cốt ma vương. Tuyệt không phải một cái vạn vệ ma có thể đối kháng à? Bạch cốt ma vương quanh thân tử khí gào thét, u đùn kéo đến vậy, đi đôi với đánh ra một trường, hướng vạn vệ ma điên cuồng đánh thẳng tới. Vạn vệ ma ở một trường này dưới uy thế, cả thân răng nanh cũng đang run rẩy, nhưng vẫn là trong cơ thể ma khí rung động, muôn vàn xúc tu mang quần quần ma sát hướng một trường này phong đi. Một khắc sau, bạch cốt thủ trưởng cùng vậy muôn vàn ra tay ầm ầm đụng nhau, sợ hãi một màn xuất hiện. Vậy giết trong nháy mắt chả lớn, nhìn như liền cả ngày không gian cũng có thể ngay tức thì đánh nát nhất kích. Đối mặt bạch cốt ma vương một trưởng, lại là chút nào sức đề kháng không có, ngay tức thì liền ở đó bạch cốt thủ trưởng dưới biến thành xương máu tiêu tán à. Vạn vệ ma trên thân hình còn sót lại mấy tờ miệng lớn, phát ra vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết, thân hình động một cái thì phải không để ý hết thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này, sau lưng không gian đống nhiên biến dạng, khác một cái bạch cốt thủ trưởng từ vết nước không gian tới giữa đưa ra, vương vàng nắm vạn vệ cờ mở nở đầu lâu. Một khắc sau, cái này vạn vệ ma liền kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, thân thể liền ầm ầm nổ tung. Nhưng cái này vẫn chưa hết, cái này ma vương không ăn máu thịt, hắn khát vọng là linh hồn. Bạch cốt ma vương vậy lóe lên màu đỏ tím quỷ hỏa trong mắt bên trong, hiện lên vẻ chế nhạo cùng vẻ tàn nhẫn, ở trong tay hắn nắm là vạn vệ cờ mở nở hồn phách. Vạn vệ ma liều mạng vùng vẫy, nhưng thì như thế nào có thể chạy khỏi cái này xương trắng tay giam cầm. Nó nhìn bạch cốt ma vương mặt đầy vẻ khẩn cầu, mà bạch cốt ma vương mắt trung thần sắc hơn nữa nghiền ngẫm, đột nhiên tới giữa lại là bàn tay buông lỏng một chút, thật giống như thật muốn để cho chạy vạn vệ cờ mở nở hồn phách vậy. Vạn vệ ma thấy vậy đại hỉ, mặc dù chỉ còn lại hồn phách trạng thái, nhưng nếu là có thể đoạt xác còn có cơ hội bắt đầu lại, không phải sao? Vậy hồn linh thì phải hướng xa xa đồng bền đi. Nhưng vào lúc này, vậy Bạch Cốt Ma Vương trong mắt ý định giết người trước mắt, một tấm miệng lớn, trong miệng tản mát ra tuyệt mạnh hấp lực, đem vậy hồn phách kéo hướng giống như vực sâu không đáy lớn như vậy miệng bên trong rơi đi. Vạn vệ ma hồn phách trong mắt, ngay tức thì hiện ra vô cùng tan vỡ, vẻ tuyệt vọng, liều mạng vùng vẫy, cuối cùng vẫn là chỉ có thể rơi vào thi ma vương trong miệng, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa. Trước dành cho hy vọng, lại đem hy vọng hoàn toàn bể tan cảnh. Cái này Bạch Cốt Ma Vương coi là thật tàn nhẫn vô cùng. Lấp đầy bụng sau đó, Bạch Cốt Ma Vương thân thể động một cái, sẽ phải rời khỏi nơi này, tiếp tục đi săn, mặc dù lấy hắn thực lực, có thể không sợ tại hắc động kia sức hút, nhưng ở loại địa phương này, cho dù mạnh như thi ma vương, vậy sẽ cảm thấy vô cùng là không thoải mái. Nhưng ngay khi Bạch Cốt Ma Vương chuẩn bị rời đi ngay tức thì, dị biến phát sinh. Tiên lặng thật lâu màu đen vòng xoáy, lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Hắc động bên trong không ngừng truyền ra như sấm vang lớn, đen nhánh tia chớp ở cửa hang lượn lờ. Một khắc sau, hắc động nơi ranh giới đột nhiên đưa ra một cái màu máu đỏ cánh tay, chặt chẽ bắt được hắc động bên mở. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3394, vì sao là tín ngưỡng? Bạch Cốt Ma Vương chợt xoay người, một cặp trong mắt bên trong ủy hỏa kích động, kinh ngạc khó tin nhìn trước mắt một màn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người muốn từ màu đen vòng xoáy bên trong quay trở về? Trước đây không lâu, thiên ma nhất tộc ma hoàng tiến vào trong đó, chiếu lý mà nói hẳn là chết ở bên trong. Chẳng lẽ? Một khắc sau, Bạch Cốt Ma Vương lại là sắc mặt biến đổi, hắc động kia bên trong đống nhiên bộc phát ra một hồi tuyệt cường khí tức, cho dù là hắn cảm ứng được hơi thở này ngay tức thì đều là một hồi sợ hãi. Tốt uy áp kinh khủng. Bạch Cốt Ma Vương nhìn vậy chỉ đỏ tươi bàn tay, trong mắt vẻ kiêng kỵ, bộc phát đồng đà, thân hình cùng nhau, không chút do dự sẽ phải rời khỏi nơi này, nhưng ngay khi hắn xoay người ngay tức thì, lại là một cái đỏ tươi bàn tay từ hắc động bên trong đưa ra, hơn nữa giống như màu đỏ như tia chớp, không ngừng kéo dài, hướng hắn phóng tới. Bạch Cốt Ma Vương trong mắt vẻ kinh hãi, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất, vô cùng nguy hiểm hơi thở, giữ lại hắn cổ họng. Hắn quanh thân tử khí, điên cuồng lan lộn, cả người thực lực, không giữ lại chút nào bùng nổ. Bạch Cốt Ma Vương sau lưng cây cây gai xương, từ trên người thoát khỏi, hóa thành từng đạo trắng bệch lưu quang, hướng huyết sắc kia bàn tay, đánh đi. Những thứ này gai xương, đều là Bạch Cốt Ma Vương, tiêu phí vô số năm tháng, lấy vô số linh hồn của sinh linh lực, rèn luyện mà thành, dùng một quả liền thiếu một quả, mà lần này ở quỷ dị này tay máu dưới sự uy hiếp, Bạch Cốt Ma Vương vì bảo vệ tính mạng cũng là vô cùng quả quyết, lại trực tiếp vận dụng toàn bộ gai xương. Ở nơi này mấy chục cái gai xương hợp kích dưới, Bạch Cốt Ma Vương có lòng tin, cho dù là thánh tổ cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng có thể ngăn cản lần trước ngăn cản. Máu này tay chủ nhân mạnh hơn nữa, cũng không khả năng dưới tình huống này lưu lại mình chứ. Thả ra gai xương sau này, Bạch Cốt Ma Vương trên mặt cũng không khỏi được hiện lên một chút vẻ bâng lãng, thì phải biến dạng không gian bỏ chạy. Có thể, một khắc sau, vậy bị Bạch Cốt Ma Vương ký thác kỳ vọng rất lớn gai xương lại là ngay tức thì bể tan cảnh. Máu kia tay bên trên tinh thuần cực kỳ ma khí lao nhanh, lại là ngay tức thì liền mất đi liền mấy chục cái gai xương, đem Bạch Cốt Ma Vương cái này hao phí vô số tâm huyết hoàn thành nhất kích, ngay tức thì chấn áp à. Bạch Cốt Ma Vương thấy vậy sửng sốt một chút, óc đều không cách nào vận chuyển. Làm sao có thể có người có thể nhất kích nghiền nát mình mấy chục cái gai xương? Cái này hắc động bên trong tồn tại kết quả là lai lịch gì? Có thể những ý niệm này cũng chỉ là từ hắn đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất thôi. Bởi vì rất nhanh, cái này vô cùng cường đại tồn tại liền liền suy tính cơ hội cũng không có. Máu kia đỏ bàn tay chặt chẽ nắm thi ma vương cổ họng, rồi sau đó lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ, ngay tức thì thu hồi, đem Bạch Cốt Ma Vương thân thể to lớn kéo vào hắc động bên trong. Đúng phiến không trung sâu thẳm phục thuộc về yên lặng. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu máu bóng người đột nhiên từ vậy không trung sâu thẳm bóng đen bên trong bay ra, hiện ra một đạo vô cùng gầy đét toàn thân máu đỏ bóng người, tựa hồ là thiên ma nhất tộc bóng người. Cái này thoát đi màu đen vòng xoáy tồn tại lại là một người vượt ngoại thiên ma. Hơn nữa, mặc dù thân thể nhìn như một bộ chi nhiều hơn thu quá độ, sinh mạng tinh nguyên còn dư lại không có mấy hình dáng, nhưng hắn vậy máu đỏ màu da, nhưng chứng minh hắn chí tôn vô thượng huyết mạch, vô cực chân ma. Tên ma tộc này lại là cùng ma hoàng giống vậy, thân là vô cực chân ma tồn tại. Nhưng tên ma tộc này nhìn qua nhưng là vô cùng được giàn mua. Tuy giàn mua, có thể hắn quanh thân tản ra hơi thở, nhưng không biết so đã từng là ma vô thiên cường thịnh nhiều ít lần. Vậy là cường giả chân chính hơi thở à? Cái này ma tộc ông già ánh mắt quét qua quanh thân không trung sâu thẳm chi cảnh, huyết mâu bên trong hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười như điên nói, ha ha ha, bổn tôn ma vô thiên rốt cuộc đi ra. Cái này màu đen vòng xoáy bên trong thời gian lại và ngoại giới không giống nhau. Ta ở màu đen vòng xoáy tựa như nán lại ngàn năm, ta trả giá vô số năm tháng và sức sống, thậm chí vì thế biến thành cái này quỷ dạng. Nhưng ngoại giới tựa hồ qua được cực kỳ chậm chạp. Con ta nói qua muốn vì ngươi báo thù, thần quốc đều phải trở thành ngươi chôn theo. Đổi là giàn mua ma vô thiên đi tới một nơi huyết sát đại trận, hắn đứng ở đó huyết sát đại trận trước, trong mắt thoáng qua một chút hoài niệm vẻ, đại trận này hắn cùng mình đứa nhỏ còn từng ra tay tự chữa, cải tiến qua. Ma hoàng chi tử không chỉ là ma tộc truyền kỳ thiên tài, đồng thời cũng là một người trận đạo kỳ tài. Ma vô thiên lại nhớ tới liền chết đi con trai, trong mắt hắn lóe lên vô cùng u lánh ngọn lửa. Lấy ma vô thiên thực lực cùng với đối với máu này sát đại trận biết rõ, đại trận này
tự nhiên không cách nào ngăn trở hắn tiến vào trong đó. Một khắc sau, Ma Vô Thiên quanh thân ma khí rung động, ngón tay gật liên tục, mấy đạo màu máu ánh sáng rơi tại đại trận trên mấy cái vị trí, toàn bộ đại trận tựa hồ liền xảy ra loại nào đó quỷ dị biến hóa. Ma Vô Thiên khẽ mỉm cười, thân hình động một cái, liền không trở ngại chút nào sáp nhập vào trong đó. Rồi sau đó, Ma Vô Thiên thân hình một cái chớp động, liền tiến vào ma cung bên trong, hướng Thiên Ma Mệnh Đường đi. Mệnh Đường bên trong, thờ phụng ma tộc Ma Hoàng Mệnh Lửa. Rất nhanh, Ma Vô Thiên liền đi tới Mệnh Đường, đứng ở Mệnh Đường trước, Ma Vô Thiên ngay tức thì dừng bước. Hắn thấy là một phiến hắc ám, không có ánh sáng. Mệnh Đường bên trong, không có từng tia ánh sáng. Run rẩy, cái này sớm thành thói quen liền hắc ám, giờ phút này, đối mặt trống không Mệnh Đường, nhưng là không nhịn được run đứng lên. Hai đạo máu nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Đối với Ma Vô Thiên mà nói, Mệnh Đường bên trong hắc ám so với cái gì màu đen vòng xoáy không biết thâm thúy, kinh khủng nhiều ít lần à. Một khắc sau, một cổ cực kỳ sắc ý phóng lên cao, đột nhiên tràn ngập toàn bộ vực ngoại thiên ma chi địa. Vùng lân cận vô số vô cùng cường đại vực ngoại sinh linh đang cảm thụ đến nơi này sát ý ngay tức thì, không một không phải run lẩy bẩy, ngay cả hô hấp cũng không dám hít thở. Ma Vô Thiên trong mắt màu máu bộc phát đậm đà, mang tràn đầy lửa giận cùng căm ghét, gào thét nói: "Con ta, ngươi yên tâm, là cha nhất định sẽ vì ngươi báo thù, là cha sẽ làm cho cả thần quốc, để cho vậy vô số người tộc cũng vì ngươi chôn theo." "A a a a a, đáng chết Diệp Thần, ta Ma Vô Thiên nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn ngươi nhìn bên cạnh ngươi người từng cái chết đi, ta muốn cho ngươi cảm thụ vượt qua ta gấp trăm ngàn lần thống khổ." Phát tiết xong, Ma Vô Thiên ngồi xếp bằng, đối với trống không Mệnh Đường nói: "Thiên Ma tổ tiên, lần này ta muốn liều chết đánh một trận, vì thiên ma tín ngưỡng, ta nguyện dùng thiên ma hết thảy đổi thần quốc hủy diệt. Hy vọng tổ tiên phù hộ ta có thể thành công mang đi thiên ma tộc hạch tâm đại trận." Nói xong, Ma Vô Thiên liền nhắm mắt, quanh người hắn huyết khí càng ngày càng nồng đậm. Không có ai biết hắn phải làm gì, nhưng tuyệt đối là cử chỉ điên cuồng. Có thể phải không được bao lâu, 10 ngày, cũng hoặc là 1 tháng, vẫn là 2 tháng, nhưng tuyệt đối sẽ trước thời hạn tại diệt thế kiếp ngày tháng, hắn liền sẽ mang hắn cử chỉ điên cuồng hạ xuống thần quốc, để cho mọi người làm chứng vì sao là thiên ma tín ngưỡng. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3395, cực hàn ma, vô tình. Ngay tại Ma Vô Thiên ở Thiên Ma nhất tộc Mệnh Đường chuẩn bị hội tụ trận pháp, phá hủy thần quốc lúc, cũng không biết, Thiên Ma chi địa trời cao bên trong, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Hai người đều là cả người áo bào đen, quanh thân hội tụ khí tức cực kỳ kinh khủng. Một người trong đó ma khí cuồn cuộn, xem không thấy bất kỳ biểu lộ gì, giống như địa ngục ma. Sau lưng hắn hư không, tựa như vào giờ khắc này ngừng. Người này thực lực tuyệt đối vượt qua Ma Vô Thiên, hơn nữa còn là nghiền ép cấp bậc. Như vậy tồn tại, giờ phút này nhưng là cung kính đối với trước người tóc trắng người áo bào đen cung kính nói: "Điện chủ, có cần hay không xóa đi Ma Hoàng?" Tóc trắng người áo bào đen lại là Đế Uyên Điện điện chủ Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên có nhiều thú vị nhìn Mệnh trong sảnh Ma Hoàng, lộ ra một đạo có chút tuấn mỹ nụ cười, vốn là ta quả thật muốn cho ngươi xóa đi cái phế vật này, nhưng hiện tại cái phế vật này nhìn như cũng không phải như vậy không đúng tí nào, ngươi ta còn đánh giá thấp thân tình mang đến lực lượng, có lẽ cùng trận pháp kia chuẩn bị xong, thần quốc diệt thế kiếp thật sẽ tới. Thần quốc là tên kia cố hương, nếu như hủy diệt, có lẽ đối với tên kia nhân quả đều là một loại cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, đây là chuyện tốt. Ta không thể quá nhúng tay thần quốc chuyện, mượn cái loại này chết thì không phải là đánh cờ khoái cảm sao? Ta Đế Thích Tiên cũng không muốn làm cái loại này đáng thương con cờ. Đi thôi. Áo bào đen thủ hạ hơi ngẩn ra, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe được điện chủ phát ra như thế nhiều cảm khái. Bất quá nếu điện chủ dự định lại cho Ma Hoàng một lần cơ hội, hắn cũng không thể tiếp tục ra tay. Đi thôi. Rất nhanh, phía sau hai người hư không xuất hiện một đạo không gian vết rách. Vết rách chập chờn. Vậy hai cái bóng đen nhưng là vô căn cứ biến mất, cực kỳ quỷ dị. Mà mấy giây sau đó, Mệnh trong sảnh Ma Vô Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy tia máu con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm một nơi phương hướng. Nhìn trong chọc hồi lâu, sau đó, thở dài một tiếng, mạng ta đã sớm không thuộc về mình. Cho dù là một con cờ thì như thế nào, ta chỉ cần Diệp Thần chết, chỉ cần thần quốc hủy diệt. Hình ảnh quay về. Thời khắc này Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế tự nhiên không biết Ma Hoàng ra đời. Dưới mắt, bọn họ có càng khó giải quyết sự việc. Đối mặt Mạc Huyết Minh công kích, Già Thiên Ma Đế sắc mặt nghiêm nghị, Lục Tiên kiếm ngang nhiên chém đúng ra, đẩy trời ma khí cuộn sạch, cùng Tu La chi khí đối kháng. Nơi này đồng thời Lục Tiên kiếm cùng Huyền Vũ Dịu Khai Thiên đụng vào nhau. Oeng! Cùng bạo đánh vào dư âm cuốn đi bốn phía, toàn bộ cổ chiến trường đều bị quét sạch, vô số thi hài bay lên, trên bầu trời quạ đen kền kền kêu thảm nổ thành một phiến xương máu. Hu! Già Thiên Ma Đế ngạnh háng Mạc Huyết Minh một kích toàn lực, trong cơ thể khí huyết chấn động, liền lùi mấy bước. Mà bên kia Mạc Huyết Minh vậy cũng không hơn gì, Huyền Vũ Dịu Khai Thiên mặc dù là 33 thiên hồng mông chí bảo, nhưng là cùng Lục Tiên kiếm như vậy chuyên là chiến đấu giết hại mà sinh nhỏ nguyên binh so sánh, ở không có chút nào sặc sỡ chiến đấu đụng nhau bên trong vẫn là hơi có vẻ hạ phong. Chỉ là giờ phút này, Già Thiên Ma Đế và Mạc Huyết Minh cũng không rảnh chiếu cố đến chuyện mình trạng thái, ngược lại đưa mắt về phía bên kia Diệp Thần. Hắn hai người chúng ta đều biết, Diệp Thần mới là mấu chốt của trận chiến này, nếu như Diệp Thần có thể cưỡng ép nhập ma, đến lúc đó thế cục thì có thể bị nghịch chuyển. Chiến hồn trong tay kinh thế trường thương đã phá không tới, hội tụ không gian mảnh vỡ nước lũ dường như muốn đem Diệp Thần hoàn toàn nghiền nát, hóa thành bụi bặm.
Mà giờ khắc này Diệp Thần chỗ ở vị trí lại bị che trời tế đất đáng sợ ma khí bao trùm, tất cả mọi người đều không thấy rõ ma khí ở giữa tình hình.
Oeng!
Trường thương đâm vào ma khí bên trong, ma khí nhất thời bị chấn động mở, mọi người tất cả đều trợn to hai mắt nhìn về phía ma khí nội bộ, nếu như Diệp Thần không ngăn được cái này một súng, Diệp Thần liền là chết chắc. Tự tìm cái chết. Ngay tại lúc này, một tiếng giống giận từ ma khí bên trong truyền tới, tiếp theo đầy trời ma khí lại ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn, vững vàng đem trường thương đầu thương nắm ở trong tay.
Đồ khốn, ngươi dám đối với ta ra tay.
Ma khí hóa thành bàn tay lớn, Diệp Thần bị che đậy thân hình vậy hiện ra. Chỉ gặp Diệp Thần cả người áo khoác chấn động, vù vù văng rội, hắn cặp mắt đen thui như mực, tràn đầy sát ý cùng cuồng bạo, gắt gao nhìn chằm chằm chiến hồn. Bất quá một đám phế vật ngưng tụ mà thành chiến hồn, lại dám đối với ta ra tay. Diệp Thần lại lần nữa giận quát một tiếng, trên người ma khí phóng lên cao, nắm được trường thương đầu thương bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt.
Ầm.
Đầu thương đột nhiên nổ tung, vô số sát khí hoán khí hóa thành khói xanh, mà Diệp Thần cánh tay một vùng, bàn tay lớn đột nhiên phiến hướng chiến hồn.
Đáng chết.
Chiến hồn giờ phút này tức giận giống to, hắn không nghĩ tới Diệp Thần ở cổ chiến trường nhập ma lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Rất hiển nhiên, trong chiến trường cổ ma khí so sát khí và oán khí cộng lại còn muốn đậm đà, cái này làm cho Diệp Thần thực lực hoàn toàn bạo tăng, thậm chí vượt qua hắn. Trường thương đầu thương đã hủy, chiến hồn đem trường thương làm gậy gộc đập về phía bàn tay lớn, chỉ là lẫn nhau đụng chạm dưới, trường thương nhưng giống như giấy dán vậy, bị bàn tay lớn dễ như bỡn đập bể. Một giây kế tiếp, bàn tay lớn đã tới chiến hồn trước mặt, mắt xem liền muốn đem chiến hồn từ không trung vỗ xuống, đỉnh thiên lập địa chiến hồn không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời mây khói đều bị uốn tán, mà hắn hai tay hóa quyền hung hăng đập về phía bàn tay lớn.
À,
chiến hồn hai quả đấm ngay tức thì bị bàn tay lớn đập bể, ngay sau đó cả người đều bị đập bay ra ngoài, vô số sát khí hoán khí mất đi, chiến hồn giống như tả tơi túi vải vậy rơi xuống ra. Mà bàn tay lớn đem chiến hồn đánh bay sau đó, giống vậy ma khí hao hết, một tiếng nổ vang tiêu tán ở không trung.
Diệp Thần, ngươi thành công.
Già Thiên Ma Đế thấy Diệp Thần cái này kinh thế một trường, không khỏi mừng rỡ vạn phần kêu lên. Mạc Huyết Minh giờ phút này nhưng là sắc mặt âm tình bất định, Diệp Thần vận dụng tới ám thần mạch nhập ma sau thực lực quá đáng sợ, mới vừa một trường kia liền thành tựu phân thân hắn đều cảm thấy khó giải quyết, đơn giản là vô địch. Giữa lúc Mạc Huyết Minh cân nhắc phải chăng phải rời khỏi lúc đó, Diệp Thần nghe được Già Thiên Ma Đế thanh âm, trong mắt nhưng là hiện lộ vẻ sắc ý.
Ta tiên chữ cũng là ngươi có thể không ngừng kêu.
Diệp Thần lạnh lùng nói. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế ngẩn ra, một khắc sau hiểu được, Diệp Thần cưỡng ép nhập ma thành công, nhưng là vậy không thể tránh bị ma ảnh hưởng nhận biết.
Cực hàn ma, vô tình hậu thế,
mạnh mẽ và vô tình cùng tồn tại. Già Thiên Ma Đế rõ ràng nhất, nhập ma đưa đến thần trí hỗn loạn, sẽ để cho Diệp Thần địch ta không phân chia, thậm chí đánh mất lý trí, sẽ hủy diệt bất kỳ thấy người cùng vật. Dưới mắt Diệp Thần nhập ma thực lực như vậy đáng sợ, nếu như Diệp Thần đại sát tứ phương, đơn giản là coi trời bằng vùng, cây bản không có người có thể ngăn trở, đến lúc đó tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết. Mạc Huyết Minh đây là vậy nhìn ra đầu mối, không khỏi lộ ra tà cười. Diệp Thần nhập ma đánh mất lý trí, vậy liền thuyết minh hắn còn có cơ hội, không đúng Diệp Thần sẽ cùng người mình giết lẫn nhau, đến lúc đó hắn liền có thể không phí nhiều sức, ngồi thu cất chỗ.
Diệp Thần, tỉnh hồn lại, ngươi tuyệt đối không thể bị ma khí hỗn loạn thần trí.
Già Thiên Ma Đế rõ ràng giờ phút này tình huống nguy cơ, không khỏi mở miệng phẫn nộ quát.
Ừ.
Diệp Thần nhìn Già Thiên Ma Đế, trong mắt lóe lên lau một cái trong sạch, nhất thời biết thời khắc này tình trạng. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3396, liên hiệp. Mà ở một giây kế tiếp, Diệp Thần trong mắt nhưng bộc phát ra đậm đà cực kỳ sắc ý, nếu như người bình thường thấy cái này ánh mắt, thậm chí sẽ bị sống hụ chết. Thấy Diệp Thần ánh mắt này, Già Thiên Ma Đế sắc mặt không khỏi biến đổi, mà một bên Mạc Huyết Minh nhưng nội tâm mừng rỡ, nếu như không phải là sợ làm cho Diệp Thần chú ý, đến lúc đó trêu chọc Diệp Thần đối với hắn ra tay, Mạc Huyết Minh cũng muốn vỗ tay khen hay.
Chính là tiểu bối, nhiều lần không ngừng kêu ta lớn tên, tự tìm cái chết.
Diệp Thần quát lạnh một tiếng, sau lưng ma khí cuồn đãng, giống như có một nơi ma giới ở Diệp Thần sau lưng hồi phục vậy. Tâm niệm vừa động, ma khí liền mãnh liệt ra, hội tụ thành ma khí trường đao chém thẳng Già Thiên Ma Đế. Ngay tại lúc này, mới vừa bị Diệp Thần một trưởng thiếu chút nữa sống đánh chết chiến hồn, giờ phút này nhưng là lại lần nữa vọt tới, giữa trời đất vô tận sát khí hoán khí trào hướng hắn thân thể, thương thế ở trong phút chốc khôi phục. Chiến hồn thực lực vốn là đáng sợ, cái này khôi phục thân thể năng lực lại là người tiên, thật là vô địch, chỉ cần không bị ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử, chiến hồn thân ở cái này phiến cổ chiến trường liền không thể nào chết. Mà Diệp Thần nhập ma sau lực lượng liền có thể trực tiếp giết chết chiến hồn, nguyên bản chiến hồn hẳn chạy trốn, nhưng đối với Diệp Thần hận ý đã để cho hắn hoàn toàn bị lạc, tựa như cùng giờ phút này nhập ma Diệp Thần vậy.
Cho ta đi chết.
Chiến hồn ở phía sau gầm thét tới, ngút trời hung uy cuộn sạch, giờ khắc này hắn lại hóa thành một tôn 8 đầu 16 cánh tay chiến thần, lực lượng cuồng bạo để cho thiên địa làm biến sắc.
Tự tìm cái chết.
Diệp Thần nguyên bản sẽ đối Già Thiên Ma Đế thống hạ sát thủ, nhưng mà giờ phút này chiến hồn uy hiếp lớn hơn, để cho Diệp Thần bỗng nhiên đổi lại thế công.
Cho ta chấn giết.
Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí trường đao bỗng nhiên chém về phía chiến hồn, ma đao giống như muốn hủy diệt thế giới vậy, toàn bộ cổ chiến trường thậm chí đều bị cái này ma đao cuồng bạo ma uy nơi rung chuyển.
Suy,
ma khí trường đao ngay lập tức tới, mà giờ khắc này chiến hồn vậy một quyền công tới, ma khí trường đao trực tiếp chém nhập chiến hồn thân thể, nhưng là chiến hồn cũng đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không tránh không tránh, ngược lại hơn nữa liều mạng hướng Diệp Thần công tới. 8 đầu 16 cánh tay, mỗi một cái đầu cũng khạc ra một đạo quỷ dị thần mang, mà mỗi một cánh tay cũng cơ bất đồng binh khí, thi triển ra các loại cuồng bạo công kích. Thần mang phối hợp binh khí, khí thế đáng sợ giống như thiên quân vạn mã ở gặp lại vậy, trên bầu trời thậm chí ngưng tụ ra một bộ cổ đại chiến trường tranh đấu lúc hình ảnh, vô cùng vô tận sinh linh ở hình ảnh này bên trong chém giết, một chiêu này thật là vô địch. Chính là đáng sợ như vậy nhất kích, trực diện chiến hồn Diệp Thần giờ phút này nhưng lộ ra nụ cười khinh thường, hắn ma khí dày đặc mặt mũi bên trong tràn đầy không che giấu chút nào điên cuồng. Chính là như vậy mới phải chơi. Diệp Thần cười lớn, sau lưng đầy trời ma khí chấn động, Diệp Thần một quyền đánh ra, sau lưng ma khí lại theo hắn thân thể, kèm thêm cánh tay, kéo dài tới quả đấm, hội tụ thành một viên cực kỳ kinh khủng thiết quyền. Cái này thiết quyền bên trên, có vô số sinh linh thanh âm kêu rên vang lên, thậm chí có từng cái thế giới ở sinh diệt, một quyền này giống như diệt thế vậy, hung hăng cùng chiến hồn đụng vào nhau. Rắc rắc. Trên bầu trời một tiếng sấm rơi xuống, chiến hồn thế công dẫn động cổ chiến trường hình ảnh bỗng nhiên vang tung tóe, vô cùng mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất là trời ở là một màn này mà khóc tỉ tê. Mà Diệp Thần quyền thì đem chiến hồn thi triển hết thảy thần mang công kích toàn bộ nghiền nát, giống như nghiền ép hết thảy bánh răng xe vậy, hết thảy chấn giết, tiếp theo một quyền đánh vào chiến hồn trên thân hình. Vì vậy đồng thời, ma khí trường đao vậy hoàn toàn chặt đứt chiến hồn thân thể, trực tiếp đem hắn hóa thành hai nửa, đi đôi với Diệp Thần một quyền này. Ầm. Chiến hồn hoàn toàn nổ tung, vô số sát khí hoán niệm bị chấn bể hóa thành khói xanh, càng nhiều hơn thì văng tứ tán. Một quyền này, trực tiếp đem chiến hồn miễn cưỡng đánh bể, hoàn toàn xóa bỏ, một màn đáng sợ này để cho Già Thiên Ma Đế đều cảm thấy mí mắt không ngừng nhảy. Một bên Mạc Huyết Minh giờ phút này vậy sắc mặt nghiêm trọng, nhập ma Diệp Thần chân thực đáng sợ. Nếu như Diệp Thần có thể khống chế nhập ma, vậy tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mà vào lúc này, chiến hồn rơi xuống mặt đất, từng đạo tới tinh trí thuần sát khí hoán khí tràn ra ra. Nhận ra được cái này lau một cái hơi thở, Diệp Thần trong lòng giật mình, nhìn về phía chiến hồn vùng đất vẫn lạc, chỉ gặp một đạo giống như trong suốt vậy hình người thủy tinh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đây là chiến hồn kết tinh, cũng là chiến hồn bổn nguyên nhất tồn tại, hôm nay chiến hồn ý niệm bị Diệp Thần đánh giết, cái này căn nguyên thân thể liền hiện ra. Chiến hồn kết tinh là vật vô chủ, ai có thể được ai liền có thể ung dung luyện hóa, đến lúc đó thực lực ắt sẽ đột nhiên tăng mạnh, đây là vô thượng đại cơ duyên. Thấy chiến hồn kết tinh, Già Thiên Ma Đế cũng là hơi biến sắc mặt, hắn giờ phút này có chút lo lắng một bên nhìn chằm chằm Mạc Huyết Minh. Bởi vì chiến hồn kết tinh mặc dù là vật vô chủ, ai cũng có thể cùng luyện hóa nhưng cần thời gian, Diệp Thần không thể tại chỗ lập tức luyện hóa, liền cho Mạc Huyết Minh thừa cơ lợi dụng. Đúng như dự đoán, Mạc Huyết Minh giờ phút này mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn hết sức muốn có được chiến hồn kết tinh, đây cũng là hắn cái này phân thân đến chỗ này mà đến mục đích. Đạt được chiến hồn kết tinh, Mạc Huyết Minh thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta nhất định phải bắt được. Mạc Huyết Minh trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, một khắc sau đông nhiên ra tay, nhưng là lại không có hướng Diệp Thần ra tay, lại trực công Già Thiên Ma Đế. Diệp Thần, giết chết cái này, đến lúc đó chiến hồn kết tinh ngươi lấy đi, ta không muốn. Mạc Huyết Minh phẫn nộ quát. Mạc Huyết Minh tâm tư hết sức âm hiểm, hắn rõ ràng Diệp Thần giờ phút này thần trí hỗn loạn, dù là người mình vậy sẽ không chút do dự động thủ, vì vậy liền cố ý dẫn dắt Diệp Thần công kích Già Thiên Ma Đế. Đến khi Diệp Thần giết chết Già Thiên Ma Đế sau đó, hắn chẳng những lên trợ lực, nhập ma lực lượng chỉ sợ cũng phải tiêu hao lương nhiều, đến lúc đó hắn liền lại bùng nổ giết chết Diệp Thần, chiến hồn kết tinh chính là hắn. Còn như Tiểu Bạch và Ú Oanh Quỷ Dữ các người, Mạc Huyết Minh thì căn bản không có coi ra gì, trước mắt có thể cùng hắn chống lại chỉ có Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế. Mà Diệp Thần nghe được Mạc Huyết Minh mà nói, nhưng là đem tầm mắt từ chiến hồn kết tinh trên thu hồi, tràn đầy điên cuồng ánh mắt nhìn về phía Già Thiên Ma Đế, lại không chút do dự đáp ứng. Được a, chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, giống vậy bạo khởi đối với Già Thiên Ma Đế ra tay. Diệp Thần động một cái, sau lưng vô cùng ma khí liền cuộn sạch ra, hóa thành vô số gai nhọn, giống như mưa xối xả vậy thẳng xông lên Già Thiên Ma Đế. Cảm nhận được Diệp Thần một kích này, Già Thiên Ma Đế thất kinh, đang phải liều mạng, trong đầu nhưng vang lên Diệp Thần thanh âm. Ma Đế tiền bối, phối hợp ta. Nghe được Diệp Thần lời này, Già Thiên Ma Đế trong mắt ánh sáng chớp động, trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết đoán, lộ ra thốt nhiên giận dữ diễn cảm. Ta tới giúp ngươi, ngươi lại muốn giết ta, hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống mệnh. Già Thiên Ma Đế bạo giết ra, tay hắn cầm Lục Tiên kiếm, mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay Lục Tiên kiếm cái này cầm nhỏ nguyên binh, nhưng là đã có khá nhiều cảm ngộ, hơn nữa Lục Tiên kiếm cùng hắn khá là phù hợp, Già Thiên Ma Đế đã có thể bộc phát ra Lục Tiên kiếm một phần chia uy năng. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3397, Diệp Thần dự định. Lục Tiên phá thiên trảm. Già Thiên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Tiên kiếm sắc bén lớn thả, giống như một đạo rét lạnh loan nguyệt vậy thẳng xông lên Diệp Thần. Đối với Già Thiên Ma Đế phát ra một kích chí mạng, Mạc Huyết Minh thấy một màn này, không khỏi hưng phấn như điên, hắn chỉ bất quá xúi dục một tí, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế lại thật chiến tới một chỗ, đây đối với hắn mà nói nhưng mà một chuyện tốt. Ha ha ha. Diệp Thần, coi như ngươi nhập ma thực lực mạnh mẽ thì như thế nào, nhập ma có thể để cho ngươi sinh, cũng có thể để cho ngươi chết, thần trí hỗn loạn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Huyết Minh trong lòng đắc ý và phần, Huyền Vũ Dịu Khai Thiên lực lượng lại là tăng cường mấy phần, cùng Diệp Thần một trước một sau hung hăng công hướng Già Thiên Ma Đế. Ngay tại Diệp Thần cùng Mạc Huyết Minh giáp công Già Thiên Ma Đế đem muốn thành công lúc đó, Diệp Thần vô cùng ma khí gai nhọn lại đột nhiên đi vòng Già Thiên Ma Đế, hung hăng đâm về phía Mạc Huyết Minh. Mà Già Thiên Ma Đế vậy vào thời khắc này bỗng nhiên xoay người lại, Lục Tiên kiếm nhắm ngay Mạc Huyết Minh quay đầu chém xuống, "Mạc Huyết Minh, ngươi trúng kế." Chiến trường thế cục ngay lập tức vặn biến, Mạc Huyết Minh căn bản không nghĩ tới như vậy tình huống, vô tận ma khí gai nhọn và Già Thiên Ma Đế Lục Tiên kiếm đồng thời công tới, đáng sợ uy thế thật là để cho người gan mật sắp đứt, cho dù là Mạc Huyết Minh vậy cảm thấy kinh hãi và phẫn. Trước mắt công kích dẫn động thiên địa biến ảo, đơn giản là vô địch, Mạc Huyết Minh muốn né tránh cũng đã không kịp, tên đã lắp vào cùng không phát không được, chỉ có thể chống cự rốt cuộc. A a a a. Mạc Huyết Minh trong lòng không cam lòng gầm thét, không nghĩ tới mình lại bị Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế diễn xuất lừa gạt, trong lòng tức giận muốn chết, ngay tức thì bùng nổ toàn bộ lực lượng. Các ngươi lại dám lừa dối ta, đi chết đi cho ta. Mạc Huyết Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đậm đà tu la chi khí lại ngưng tụ đến Huyền Vũ Dịu Khai Thiên bên trên, lại cùng Huyền Vũ Dịu Khai Thiên dung hợp một chỗ, hóa thành một chuôi kim quang sáng chói tu la chiến đao. Tu la chiến đao khí thế khoáng đạt, sáng mở muôn vàn, giống như thần vật nhưng có mang vô tận tu la hơi thở, vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, Mạc Huyết Minh đỉnh đầu tu la một sừng lại vậy bộc phát ra đáng sợ lực lượng, một đạo huyết quang bắn thẳng đến tu la chiến đao, để cho kim quang sáng chói chiến đao nhiều hơn lau một cái màu máu, hơn nữa quỷ dị. Thời khắc này tu la chiến đao, cho dù là Diệp Thần đều cảm thấy giận cả tóc gáy, phản phất là vô tận giết hại ngưng tụ mà thành đoạt mệnh tồn tại, bị tu la chiến đao giết chết sợ rằng phải thần hồn câu diệt. Tu la minh thần chém. Mạc Huyết Minh lại lần nữa gầm thét, tu la chiến đao ầm ầm chém xuống, trong chốc lát Diệp Thần ma khí gai nhọn còn chưa kịp đến gần Mạc Huyết Minh, liền bị đáng sợ đao khí kích động ầm ầm nổ tung. Tu la minh thần chém, thật là vô địch, khí thế đem Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế đồng thời đè xuống, giống như là thế gian cường đại nhất thuật pháp vậy, thậm chí Diệp Thần từ nơi này một trên đao nhận ra được một chút nguyên hơi thở. Ban đầu Mạc Huyết Minh đối chiến Hiên Viên Mặc Tà lúc liền thi triển qua cái này một đao, Diệp Thần đã rõ ràng Mạc Huyết Minh cái này một đao cực kỳ đáng sợ, nhưng là giờ phút này gặp phải mới chân chân thiết thiết cảm giác được Tu La Minh thần chém vô địch như thế. Đối mặt cái này một đao, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế sắc mặt vậy hoàn toàn ngưng trọng, bọn họ thừa dịp Mạc Huyết Minh chưa chuẩn bị bạo khởi công kích, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh lại vẫn có thể làm ra đáng sợ như vậy chống cự. Cũng may Mạc Huyết Minh chân thực vội vàng, cho dù là thi triển ra Tu La Minh thần chém cũng không có đạt trạng thái hoàn mỹ nhất, cái này thì cho Diệp Thần hai người máy sẽ. Diệp Thần, hợp lực nhất kích, đem ngươi ma khí toàn bộ cho mượn ta. Già Thiên Ma Đế giận quát một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần không chút do dự nào, sau lưng đẩy trời ma khí nhất thời tràn vào Già Thiên Ma Đế trong cơ thể. Mà có những thứ này ma khí tương trợ, Già Thiên Ma Đế khí thế lại lần nữa bạo tăng, cao nhất ma huy bao phủ toàn bộ cổ chiến trường, liền Mạc Huyết Minh cũng cảm giác mình tựa như bị một cái không thể địch nổi bóng mờ bao phủ. Lục Tiên Kiếm, cho ta chấn giết. Già Thiên Ma Đế lực lượng bạo tăng, vô cùng ma khí để cho hắn đối với Lục Tiên Kiếm nắm trong tay càng thâm hậu hơn, giờ phút này một kiếm chém ra, mưa gió liền biến. Vâng. Toàn bộ cổ chiến trường không gian thậm chí đều bị Già Thiên Ma Đế một kiếm này đâm rách, trong nháy mắt cùng Mạc Huyết Minh Tu La Minh thần chém đụng vào nhau. Ngươi tung không dậy nổi sóng gió. Diệp Thần gầm thét giờ phút này vậy vang lên, bầu trời bên trong bỗng nhiên hiện lên một viên cực kỳ kinh khủng ác ma mắt. Đây là hồi lâu không có xuất hiện ác ma mắt. Tựa như vào giờ khắc này, Diệp Thần trở lại và Ma Đế sóng vai tác chiến thời điểm. Ác ma mắt nhìn chăm chú dưới, toàn bộ cổ chiến trường đều biến thành một phiến ma vực, ngay sau đó một đạo kinh thế ma quang bỗng nhiên bắn ra, trực kích Mạc Huyết Minh. Rắc rắc. Từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên, bọc ở Huyền Vũ Dịu Khai Thiên lên Tu La Chi bốc hơi làm vô số mảnh vỡ rụng, nội bộ Huyền Vũ Dịu Khai Thiên đều thần sắc cảm đạm. Mà Mạc Huyết Minh giờ phút này si ngốc nhìn Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, hắn mặc dù chặn lại Lục Tiên Kiếm, lúc ấy kinh thế kiếm khí nhưng xuyên thấu qua Huyền Vũ Dịu Khai Thiên, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn toàn thân hoàn toàn chấn vỡ. Đồng thời Diệp Thần thi triển ác ma mắt, bắn ra kinh thế ma quang vậy từ Mạc Huyết Minh đỉnh đầu đâm vào, đem Mạc Huyết Minh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ mất đi hầu như không còn. Mạc Huyết Minh cái này phân thân đã là một người chết. Mạc Huyết Minh sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, bất quá là một cổ tín niệm chống đỡ, hiện tại chỉ cần Diệp Thần khoát khoát tay, cũng có thể làm cho Mạc Huyết Minh ngay tức thì tiêu tán. Diệp Thần, muốn giết ngươi, thật là quá khó khăn. Mạc Huyết Minh nhìn Diệp Thần dẫu có không cam lòng, giờ phút này cũng không lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể cảm khái một tiếng. Luân hồi chi chủ, quả nhiên khí vận ngút trời. Mạc Huyết Minh dứt lời, thân thể liền trên không trung dần dần tiêu tán, chỉ là ở hắn bên trong thân thể lại diễn sinh ra một cái không gian lối đi. Cái này không gian lối đi vị trí quá mịt mờ, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế cũng không có phát hiện. Cùng bọn họ phát giác thời điểm, ánh sáng ảm đạm Huyền Vũ Dịu Khai Thiên đã tiến vào không gian lối đi bên trong. Đáng chết. Già Thiên Ma Đế không nhịn được tức giận mắng một tiếng, lối đi này hiển nhiên là đi thông minh điện, nguyên bản hắn còn chuẩn bị đoạt lấy cái này kiện 33 thiên hồng mông chí bảo, hôm nay cái này dự định nhưng rơi vào khoảng không. Cái này Huyền Vũ Dịu Khai Thiên mất liền mất, trọng yếu chính là Mạc Huyết Minh biết chúng ta thân phận. Diệp Thần ngưng trọng thanh âm truyền tới. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế không khỏi kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần, vậy tiếp theo nên làm cái gì? Chờ. Diệp Thần khá là không biết làm sao. Cái này Mạc Huyết Minh, phải đem hắn hoàn toàn xóa bỏ. Già Thiên Ma Đế trên mình bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Ừ. Diệp Thần nghe vậy từ chối cho ý kiến, hắn cùng Già Thiên Ma Đế ý tưởng nhất trí, giờ phút này Mạc Huyết Minh đã bị hắn coi là tai họa ngầm lớn nhất, đứng mũi chịu sào phải giải quyết kẻ địch. Bất quá, ngươi lúc nào thần trí thanh tỉnh? Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Già Thiên Ma Đế nhưng là tò mò nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần rõ ràng cưỡng ép nhập ma, đưa đến thần trí hỗn loạn, làm sao đột nhiên thanh tỉnh, nếu như không phải là như vậy, hắn nếu như bị Diệp Thần và Mạc Huyết Minh liên thủ bị thương nặng, đến lúc đó Diệp Thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, thật ra thì ta đã sớm thanh tỉnh, ở ngươi để cho ta lúc thanh tỉnh lại, ta ý thức liền trở về, chính là ma khí, làm sao có thể thật ảnh hưởng ta? Diệp Thần ngạo nghễ nói. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3398, không xong. Nghe vậy Già Thiên Ma Đế không khỏi khen ngợi, cho dù là hắn hấp thu như thế nhiều ma khí sợ rằng đều phải ý thức hỗn loạn, nhưng Diệp Thần lại có thể ngăn cản, đơn giản là vô địch. Trong lúc nói chuyện, Già Thiên Ma Đế nhìn về phía chiến hồn kết tinh, nhưng bỗng nhiên phát hiện chiến hồn kết tinh không thấy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phúc. Ngay tại lúc này, Già Thiên Ma Đế sau lưng nhưng là truyền ra Diệp Thần hộp máu thanh âm, nghe được động tĩnh Già Thiên Ma Đế lập tức trở về qua đầu, nhất thời sắc mặt nghiêm trọng. Diệp Thần cả người văng tung tóe, vô số ma khí từ hắn thân thể trong vết thương chui ra, lén lút đến cổ chiến trường tất cả cái địa phương. Diệp Thần cưỡng ép nhập ma, hấp thu nhiều như vậy ma khí, đã vượt qua hắn có thể nắm trong tay hạn độ. Giờ phút này Già Thiên Ma Đế nhìn kỹ dưới, thấy Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều bị ma khí ăn mòn suy bại. Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Già Thiên Ma Đế không khỏi khẩn trương, chiến hồn và Mạc Huyết Minh đều chết hết, lúc này Diệp Thần nếu là xảy ra chuyện liền quá tệ. Không sao. Diệp Thần miễn cưỡng khạc ra hai chữ, tiếp theo liền lại là một búng máu phun ra. Chiến hồn kết tinh, mau đưa chiến hồn kết tinh tìm được, chỉ có luyện hóa chiến hồn kết tinh mới có thể làm cho Diệp Thần thương thế hết bệnh. Già Thiên Ma Đế đỡ một cái Diệp Thần, đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch và U Minh Quỷ Dữ các người vội vàng quát lên. Tiểu Bạch các người thấy Diệp Thần thảm trạng liền lo lắng không thôi, giờ phút này nghe được Già Thiên Ma Đế mà nói, mới phát hiện chiến hồn kết tinh lại biến mất không thấy, sắc mặt không khỏi đại biến. Chiến hồn là Diệp Thần bỏ ra giá thật lớn mới chém giết, mà chiến hồn kết tinh lại là giờ phút này duy nhất có thể trợ giúp Diệp Thần khôi phục thương thế đồ, nhưng mà lại biến mất không thấy, đây có thể như thế nào cho phải? Ta vừa vặn xem chú ý tới, chiến hồn kết tinh đi bên kia đi. Tiểu Bạch nghĩ đến mới vừa chợt lóe lên ảo ảnh, đồng nhiên đưa tay chỉ hướng bầu trời xa xăm. Nghe vậy, U Minh Quỷ Dữ lập tức lao ra, Tiểu Bạch và Diệp Lăng Thiên vậy vội vàng đuổi theo. Nơi này đồng thời, Minh Điện bên trong, Mạc Huyết Minh sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Đột nhiên không gian lối đi hiện lên, ánh sáng ảm đạm Huyền Vũ Diệu Khai Thiên từ trong lối đi rớt xuống. Hừ, Mạc Huyết Minh một cái tiếp lấy Huyền Vũ Diệu Khai Thiên, chỉ là thấy Huyền Vũ Diệu Khai Thiên trong nháy mắt, hắn liền biết chuyện đi qua. Ngay vừa mới rồi, Mạc Huyết Minh tu dưỡng lúc liền cảm thấy cắn trả chuyển tới, thiếu chút nữa để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn liền biết mình phân thân bị giết. Giờ phút này từ Huyền Vũ Diệu Khai Thiên trên vậy dòm ngó thấy phát sinh hết thảy. Ma Đế, Diệp Thần, các ngươi hai tên xấu xa ta chuyện tốt, ta phải giết các ngươi. Mạc Huyết Minh gầm thét ở Minh Điện bên trong không ngừng truyền, thật lâu chưa từng tiêu tán. Cổ chiến trường, mây đen lơ lửng ở trên trời, huyết khí ở bốn phía tràn ngập. Tiểu Bạch và Diệp Lăng Thiên theo đuôi U Hoành Quỷ Dữ chạy tới chiến trường chỗ sâu, trước mắt là một nơi đen nhánh vô cùng vực sâu. Chiến hồn kết tinh liền ở phía dưới, ta có thể cảm nhận được nó hơi thở. Tiểu Bạch chăm chú nhìn vực sâu mở miệng nói. Vực sâu bên trong, đen nhánh một phiến, vô tận sát khí cùng oán khí ở trong đó cuộn cuộn, mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế vậy mang Diệp Thần tới. Đây là Già Thiên Ma Đế hơi biến sắc mặt, nơi này là sát khí và oán khí hội tụ chỗ, hết thảy oán niệm ngọn nguồn, chỗ này vực sâu sợ rằng không đơn giản. Chiến hồn kết tinh hẳn là từ nơi này dựng dục, chiến hồn mặc dù bị ta chém chết, nhưng chiến hồn kết tinh hẳn còn lưu lại một ít linh tính, tuân theo bản năng về tới đây. Diệp Thần giờ phút này yếu ớt nói, phải nhanh lên một chút cầm chiến hồn kết tinh tìm ra, nếu không chiến hồn sắp ở trong vực sâu sống lại. Ta hiểu ý. Già Thiên Ma Đế sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, tiếp theo đem Diệp Thần giao cho U Anh Quỷ Dữ, sau đó không chút do dự nhảy vào vực sâu bên trong. Ầm. Già Thiên Ma Đế tiến vào, làm cho cả trong vực sâu sát khí oán khí đều sôi trào, giống như bị chọc giận vậy, nơi đây không cho phép sinh linh bước vào. Oanh. Đầy trời sát khí oán khí cuốn tới, Già Thiên Ma Đế người khoác trước phá quân chiến hoàng bào đột nhiên chấn động một cái, ma khí cuồn đãng tới giữa, đem sát khí oán khí toàn bộ tránh. Đi ra cho ta. Già Thiên Ma Đế khí thế bùng nổ, thật là vô địch, ma khí mãnh liệt ra, giống như một đạo diệt thế thần quang vậy đâm vào vực sâu bên trong, ở sát khí oán khí bên trong mở ra ra một con đường. Già Thiên Ma Đế không chút do dự theo con đường lao xuống, vô tận hắc ám bên trong, Già Thiên Ma Đế cặp mắt sáng lên thần mang, thấy rõ hết thảy trước mắt. Vực sâu hai bên, từng tờ một do sát khí oán khí tạo thành dữ tợn gương mặt ở hướng về phía Già Thiên Ma Đế gầm hét, bọn họ trong miệng vừa nói líu ríu không rõ lời nói, nhưng có để cho nhân thần trí bị lạc năng lực. Tất cả im miệng cho ta. Già Thiên Ma Đế giận quát một tiếng, bá đạo vô cùng, cùng bạo ma khí trực tiếp đem những thứ này gương mặt tất cả đều đánh tan. Lúc này, Già Thiên Ma Đế vậy đi tới vực sâu phần đáy, chỉ gặp một lần thạch đài cao vút ở vực sâu trình độ vị trí trung ương, ở trên thạch đài chiến hồn kết tinh chậm rãi hiện lên, vô tận sát khí oán khí chậm rãi tràn vào chiến hồn kết tinh bên trong. Một đạo hư ảo thân thể ở kết tinh bề ngoài hiện lên, dần dần ngưng tụ. Thấy một màn này, Già Thiên Ma Đế cặp mắt đông lại một cái, chiến hồn lập tức phải sống lại, khá tốt hắn tốc độ khá nhanh. Không muốn vọng tưởng, nếu đã chết, liền thành thật một chút. Già Thiên Ma Đế lục tiên kiếm rời tay ra, hóa thành một đạo lưu quang, vô số ma khí đi theo lục tiên kiếm, lại hóa thành một đạo phiêu hồng. À, lục tiên kiếm đâm vào hư ảo thân thể bên trên, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, giống như ác quỷ kêu khóc, nghe vô cùng lạnh người, thậm chí liền Già Thiên Ma Đế ý thức đều ở đây trong nháy mắt hỗn loạn. Bất quá một khắc sau, hư ảo thân thể đột nhiên nổ tung, chiến hồn kết tinh rơi xuống ở trên thạch đài, Già Thiên Ma Đế khôi phục trong sạch, bắt lại chiến hồn kết tinh, Lục Tiên kiếm vậy bay trở về treo ở sau lưng hắn.
Ông.
Chiến hồn kết tinh bị Già Thiên Ma Đế bắt vào tay, tựa hồ chọc giận tới vực sâu, vô tận sát khí oán khí mà lại ở giờ phút này hội tụ, Già Thiên Ma Đế dùng ma khí đánh ra lối đi cực nhanh thu nhỏ lại.
Ngoại giới, Diệp Thần thấy một màn này, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, vực sâu hiển nhiên tồn tại nhất định ý thức, Già Thiên Ma Đế tiến vào trong vực sâu cướp lấy chiến hồn kết tinh, đây là bị vực sâu nơi căm ghét. Nếu như Ma Đế tiền bối bị sát khí khốn ở bên trong, vậy thì tệ hại.
Diệp Thần không để ý thương thế trong cơ thể, trực tiếp thi triển Thiên Long Bắt Thần Âm.
Úm.
Bá.
Đâu.
Đi.
Bê bê.
Họ họ.
Ô.
Ba.
Từng cái hồng ngông nốt nhạc ngay tức thì hiện lên, vững chắc ở Già Thiên Ma Đế thi triển ma khí trên lối đi, vững vàng đem sát khí hoán khí ngăn trở ở bên ngoài.
Phúc.
Diệp Thần thương thế quá nặng, cưỡng ép thi triển Thiên Long Bắt Thần Âm, để cho hắn thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ đi qua, khá tốt Tiểu Bạch tay mau đỡ một cái liền hắn.
Diệp Thần ca ca.
Mắt khinh khỉnh tình đều đỏ, trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống.
Mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế mang theo cuồng bạo ma khí, từ trong lối đi bỗng nhiên bay ra, ở hắn rời đi lối đi trong nháy mắt, sát khí hoán khí vậy hoàn toàn bùng nổ, đem hắn ma khí lối đi trực tiếp nghiền nát.
Oeng.
Vô tận sát khí hoán khí từ trong lối đi lao ra, lại thẳng tắp hướng về phía Già Thiên Ma Đế tới, muốn từ trong tay hắn đem chiến hồn kết tinh đoạt lại.
Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới.
Chương 3399, 9 bánh xe huyết nguyệt.
Cầm kết tinh giao cho Diệp Thần, nơi đây không thể ở lâu, mau rút lui.
Già Thiên Ma Đế giận quát một tiếng, sau lưng phá quân chiến hoàng bảo bay lượn, lại hội tụ ma khí ở sau lưng tạo thành một mặt bình phong che chở, ngăn trở sát khí hoàn khí đánh vào.
Đi.
Già Thiên Ma Đế bàn tay vung lên, Tiểu Bạch các người cảm thấy một cổ lực lượng đem bọn họ bọc, nhất thời bị đưa hướng xa xa, cùng lúc đó chiến hồn kết tinh vậy rơi vào ưu anh quỷ giữ trong tay, mà Già Thiên Ma Đế thì mang sau lưng vô tận sát khí hoàn khí bay về phía bên kia.
Già Thiên Ma Đế trêu chọc vực sâu cừu hận, bởi vì hắn là cướp lấy chiến hồn kết tinh người, mà vực sâu bất quá có một chút hơi mỏng ý thức, giờ phút này bị cừu hận hấp dẫn, vậy không rảnh chiếu cố đến kết tinh đã đến Diệp Thần trong tay, chỉ muốn giết chết Già Thiên Ma Đế.
Chủ nhân, đây là chiến hồn kết tinh, ngươi mau mau luyện hóa, không có ngươi trợ giúp, Ma Đế đại nhân sợ rằng không ngăn được những sát khí này.
U Anh Quỷ Dữ vội vàng đem chiến hồn kết tinh giao cho Diệp Thần.
Được.
Diệp Thần nhận lấy chiến hồn kết tinh, hắn thương thế vậy cho không được hắn lại trì hoãn, lập tức bắt đầu luyện hóa.
Chiến hồn kết tinh trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt, giờ phút này không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, nhiều linh khí từ chiến hồn kết tinh bên trong lao ra, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể.
Mà ở luyện hóa trong quá trình, Diệp Thần thương thế cũng ở đây cực nhanh khôi phục, đảo mắt công phu cho giỏi liền hơn nữa, Diệp Thần cũng không khỏi cảm khái cái này chiến hồn kết tinh lực lượng quá tinh thuần và khổng lồ, đơn giản là vô địch.
Vào thời khắc này, Diệp Thần trong đầu lại đột nhiên vang lên từng đạo ma âm, từng tờ một khuôn mặt dữ tợn ở hắn trong đầu hiện lên, lại là chết tại cổ chiến trường những người đó.
Luân hồi chi chủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ngươi giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống.
Đi chết à, mọi người cùng nhau chết à, thế giới sau khi chết nhất là tuyệt vời, tới cùng nhau thể nghiệm.
Những thứ này khuôn mặt dữ tợn dương ra miệng lớn, một bên khạc ma khí, một bên lớn tiếng giống giận.
Thanh âm của bọn họ mang một cổ ma lực, để cho Diệp Thần tâm trí không yên, không kịp đề phòng dưới, Diệp Thần thương thế lại bị tăng thêm, khạc ra một ngụm máu tươi.
Đáng chết.
Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, những người này bị mình và Nhâm Tiền Bối giết chết, hiện tại chết còn dám quay phá, thật là tự tìm cái chết.
Cũng cho ta chấn giết.
Diệp Thần giận quát một tiếng, trong đầu vô tận kim quang hiện lên, Thiên Long Bắt Thần Âm ở trong đầu vang khắp, hồng ngông nốt nhạc chấn giết hết thảy tà ma.
Đảo mắt công phu, những thứ này khuôn mặt liền tan thành mây khói, Diệp Thần cảm giác chỉ bất quá qua một hồi, nhưng là giờ phút này, nhưng phát giác chiến hồn kết tinh lại đã bị mình hoàn toàn luyện hóa, thương thế hoàn toàn không có, trong cơ thể lực lượng thậm chí bạo tăng.
Rất tốt.
Diệp Thần thông suốt đứng lên, vô địch khí thế bùng nổ. Hắn nắm quả đấm một cái, cảm giác lực lượng giống như lao nhanh ngân hà vậy, sợ rằng phải không được bao lâu hắn là có thể lần nữa đột phá.
Cái này chiến hồn kết tinh thật đúng là đồ tốt, nếu như có thể nhiều tới mấy khối là tốt.
Diệp Thần liếm môi một cái.
Nghe nói như vậy, U Anh Quỷ Dữ không khỏi trợn to hai mắt, như vậy khoáng đạt cổ chiến trường mới có thể ngưng tụ ra như thế một khối chiến hồn kết tinh, Diệp Thần lại vẫn muốn nhiều hơn.
Hơn nữa một là một khối chiến hồn kết tinh diễn sinh ra chiến hồn liền đủ khó giải quyết, nhiều tới mấy cái sợ rằng phải bể đầu sức chán, thậm chí bị đánh được ôm đầu trốn chui như chuột.
Diệp Thần cái này bất quá cũng là đùa giỡn, thuận miệng nói thôi, liền quay đầu nhìn về phía xa xa, Già Thiên Ma Đế đang bị đẩy trời sát khí hoàn khí đuổi giết.
Ma Đế tiền bối, ta tới giúp ngươi.
Sát khí này hoàn khí quá nhiều, ùn ùn kéo đến vậy, giống như vô cùng vô tận, Diệp Thần vội vàng xông tới.
Thiên Long Bát Thần Âm.
Diệp Thần giận quát một tiếng, Thiên Long Bát Thần Âm thi triển, hồng ngông nốt nhạc bay ra.
Nơi này đồng thời, Diệp Thần còn vung tay lên, viêm địa bay ra, cùng bạo ánh lửa đem cổ chiến trường đen nhánh bầu trời cũng anh chiếu thành một phiến đỏ thẫm.
Suy.
Sát khí hoán khí bị phỏng phát ra tiếng chói tai vang, không ngừng hóa thành khói xanh tiêu tán.
Chỉ là sát khí và hoán khí quá mức khoáng đạt, cho dù là Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế liên thủ vậy không đỡ được, bất quá chốc lát thời gian Diệp Thần đã sắc mặt trắng bệnh.
Mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế cũng biết Diệp Thần đã luyện hóa chiến hồn kết tinh, mở miệng nói, vậy vực sâu đã nổ tung, không giết ta nó thể không cam lòng nghỉ, nếu chiến hồn kết tinh ngươi đã luyện hóa, chúng ta không bằng rời đi nơi đây.
Không.
Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu một cái, hắn cảm ứng được nơi đây còn có duyên tồn tại. Thậm chí ở trong sâu thẳm kêu gọi hắn, hắn không thể cứ vậy rời đi. Già Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần dáng vẻ, nhất thời đoán được cái gì, cũng sẽ không nhiều lời, cùng Diệp Thần liên thủ đối kháng đẩy trời sát khí. Ngay tại lúc này, cổ chiến trường bầu trời đột nhiên chấn động, sát khí hoán khí giống như là gặp phải khắc tinh vậy, mà lại ở nhiếp nhiếp phát run, nhất thời buông tha đối với Già Thiên Ma Đế đuổi giết, xoay người trốn về vực sâu. Oeng. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, trên bầu trời nhưng hiện lên 9 bánh xe huyết nguyệt trên không, uy áp đáng sợ bao phủ thiên địa, Diệp Thần một đám thân thể đột nhiên trầm xuống, thậm chí có loại quỳ xuống đất bái phục xung động. Đây là cái gì? Già Thiên Ma Đế ánh mắt rung động, mà Diệp Thần nhưng cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc, không khỏi hơi biến sắc mặt. Sát khí hoán khí giờ phút này đã có một phần chia xông vào vực sâu bên trong, nhưng là còn giữ lại phần lớn lại không có tiến vào cơ hội.